Chương 267, hóa cổ cảnh đại yêu quyết đấu. Chương 267, hóa cổ cảnh đại yêu quyết đấu. Yêu tộc cảnh nội. Tại rời xa trấn yêu quan mấy ngàn dặm xa yêu vực bên trong, lúc này chính phát sinh một tràng đến từ đứng đầu yêu tộc cường giả chiến đấu. Xung quanh hơn 10 dặm toàn bộ biến thành một vùng phế tích. Trong đó một phương chính là chỗ này yêu vực chân chính trên ý nghĩa bá chủ, Thiên Dực Bá Viên. Đệ lục cảnh, hóa cổ cảnh đại yêu, Thiên Dực Bá Viên. Mà tới đối địch, đồng dạng là một cường hành đến vô biên đệ lục cảnh yêu tộc cường giả. Nếu là chết đi Thanh Thiên Như Mãng còn tại nơi này, tất nhiên liền có thể gọi ra tên của hắn. Thứ thiết. Không sai, cùng chỗ này yêu vực ngàn dặm phạm vi bên trong bá chủ chiến đấu, chính là yêu đế dưới trướng thập đại đại yêu một trong thứ thiết. Thiên Dực Bá Viên đối thủ là thứ thiết, có thể thứ thiết đối thủ lại cũng không chỉ là Thiên Dực Bá Viên. Còn có hai cái đệ ngũ cảnh bước vào bước thứ ba hóa hình đại yêu. Nhưng mà, lấy ba địch một thế cục, nhưng như cũng không phải thứ thiết đối thủ. Hình ảnh nhất truyện. Hai cái thể hình khổng lồ đại yêu nằm tại phế tích bên trong, dáng dấp chật vật, mình đầy thương tích, liền đứng lên khí lực đều không có. Lúc này, hai người bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nơi xa hai đạo thân ảnh to lớn. Chỉ thấy một đầu cao tới hơn 10 trượng giống như núi nhỏ to lớn vượn yêu chính đang điên cuồng gầm thét công kích. Hắn toàn thân mọc đầy nồng đậm bộ lông màu đen, làm cho người ta chú ý nhất còn là hắn sau lưng lớn lên to lớn hai cánh. Mà hắn đối tượng công kích thì là cùng nhau dạng giống như núi nhỏ cao lớn thứ thiết. Thứ thiết trong tay cầm một cái tráng kiện lang nha động, mỗi một lần vung vậy không khí mơ hồ đều tại bị đè ép, phát ra ngột ngạt nổ vang. Hai cái hóa cổ đại yêu đánh nhau, dùng thiên băng địa liệt đến hình dung cũng không chút nào khoa trương. Đơn giản nhất giản dị một lần va chạm, đại địa giạn nứt, vô số đá vụn bay ra, không khí không ngừng nổ vang, chiến đấu tạo thành dư âm cuốn lên cuồng phong gào thét, mang theo uy thế kinh khủng tồi khô lạp hủ lớn bốn phía quét tán. Vốn là vỡ vụn không chịu nổi đại địa tại hai lần xung kích bên dưới, càng thêm tàn tạ. Hai yêu mỗi một lần giao thủ, đều có thể nghe đến một ngạt nổ vang, thậm chí liền không gian mơ hồ đều sinh ra ba động, thay đổi đến vô cùng không ổn định, có loại muốn vỡ vụn cảm giác. Hóa cổ đại yêu chiến đấu sắc thực khủng bố, cho dù là bước thứ ba hóa hình đại yêu cũng vô pháp chen chân. Nơi xa nằm hai cái hóa hình đại yêu chính là ví dụ sống sờ sờ. Ầm ầm, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, Thiên Dực Bá Viên lộ ra bén nhọn răng nhọn, gào thét không ngừng. Làm thứ thiết hai tay đột nhiên một lần phát lực, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, từng đầu bắp thịt đường cong nô lên, trong tay lang nha động như Thái Sơn đập về phía Thiên Dực Bá Viên. Thiên Dực Bá Viên không có chỗ tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Hắn gầm thét nên đón tiếp lấy. Trên đường chân trời, một cái to lớn hùng ưng xoay quanh, một đôi chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, trong mắt có run sợ hiện lên. Tại trên lưng, đứng có một thân ảnh đứng, nàng một thân trang phục, mang theo một bộ mặt nạ, xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt nhưng thủy chung rơi ở phía dưới hai cái hóa cổ đại yêu trên thân. Sách, chủ nhân, cái này hai hóa cổ đại yêu quá mạnh. Ta cảm giác một quyền có thể đem ta đánh chết. Hùng ưng một cái miệng, miệng nói tiếng người. Trên lưng hắn bóng người không có trả lời, chỉ là một mặt nhìn phía dưới. Cái này một đôi tổ hợp không là người khác, chính là cùng Vương Bách Huyền từng có gặp mặt một lần Đại Tống Tiêu Giao Vương, Lý Thanh Chiếu cùng nàng hóa hình đại yêu tọa kỵ. Lý Thanh Chiếu, Đại Tống Tiêu Giao Vương, một thân bản lĩnh thâm bất khả chắc. Nàng lâu dài thân ở yêu vực, quan sát đến yêu vực bên trong yêu tộc biến hóa. Tại từ chính mình dưới trướng tọa kỵ trong miệng đạt được yêu vực bên trong phát sinh dung chuyển thông tin phía sau, nàng liền một mực đang tìm, quan sát. Cho nên, nàng hiện tại xuất hiện ở đây, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Thiên Dực Bá Viên xem như là người quen cũ, cả hai cũng từng quen biết. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, Lý Thanh Chiếu một nhân tộc cường giả tại yêu vực bên trong hành hành, đặc biệt là còn có một hóa hình đại yêu xem như tọa kỵ, như vậy dễ thấy dưới tình huống, Thiên Dực Bá Viên nếu là không biết, người bá chủ này làm đến cũng quá thất bại. Phía dưới, Thiên Dực Bá Viên cùng thứ thiết chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Sớm tại Lý Thanh Chiếu đến lúc, hai người bọn họ liền đã chú ý tới, chỉ là cũng không để ý tới. Tình hình chiến đấu kịch liệt, cả hai không để ý tới đồng thời không đại biểu không có lưu một cái tâm nhãn. Thiên Dực Bá Viên biết là ai, có thể thứ thiết không hề biết. Bất quá, liền tính biết cũng không sợ. Hắn thực lực không cho phép hắn sinh ra ý sợ hãi. Hắn lần này trước đến cái này hoang vu yêu tộc chi địa, chính là phụng yêu đế chi mệnh, thu phục cái này hoang vu biên cảnh chi địa yêu tộc. Ngăn ở trước mặt hắn tất cả yêu cùng người, chỉ có hai lựa chọn: một thân phục, hai tử vong. Phàm là không thần phục người, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết. Giống, cho bản tọa chết. Thiên Dực Bá Viên phát ra gầm thét, bàng bạc kinh khủng yêu lực tiết ra. Theo càng đánh, trong lòng hắn càng sợ giật mình. Không quản hắn làm sao đánh, đều có một loại bị đối phương nhẹ nhõm đón lấy cảm giác, cái này loại cảm giác làm hắn kinh hãi không thôi. Đặc biệt là mỗi lần đối phương lang nha bổng vùng vậy mà đến, đều làm hắn có loại cảm giác áp bách, mỗi một lần đều phải toàn lực ứng phó. Cái này để Thiên Dực Bá Viên không nhịn được đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình từ khi bước vào đệ lục cảnh về sau quá mức thư giãn? Nếu không cùng là hóa cổ cảnh đại yêu, vì sao hắn sẽ đánh đến như vậy khó khăn? Hắn hoài nghi trước mắt hóa cổ đại yêu đã bước vào đệ nhị bộ, nếu không không có khả năng mang cho hắn như vậy lớn chèn ép. Là, Thiên Dực Bá Viên là hóa cổ cảnh bước đầu tiên. Hắn đã ở tại cảnh giới này chừng 300 năm lâu, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tiến bộ một điểm. Hoặc là nói, là cái này một mảnh thổ địa không cách nào dựng dục ra đệ nhị bộ hóa cổ đại yêu. Dù sao, cái này một mảnh thổ địa chỉ là yêu vực biên cảnh, thuộc về hoang vu khu vực. Có thể dựng dục ra Thiên Dực Bá Viên cái này hóa cổ cảnh đại yêu, đã là cực hạn. Ngu xuẩn mất khôn. Đối mặt Thiên Dực Bá Viên gầm hét, thứ thiết thần sắc cũng không có biến hóa, chỉ là ngột ngạt hừ một tiếng, trong tay lang nha bổng như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vạn quân lực đập về phía hắn. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn cuốn lên đầy trời bụi bặm. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, thần phục vẫn là chết? Thứ thiết một ngạt âm thanh tại đầy trời bụi bặm bên trong vang lên. Muốn bản tọa thần phục, ngươi khó tránh cũng quá coi trọng ngươi. Thiên Dực Bá Viên gầm thét. Nghe tiếng, Thứ thiết khuôn mặt biểu lộ rốt cục là phát sinh một tia biến hóa. Ta nể tình ngươi thiên phú không tồi, có thể tại như vậy hoang vu chi địa thành tiểu hóa cổ, quả thật không dễ. Một mực tại cho ngươi cơ hội, đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thứ thiết tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ cực đoan kinh khủng yêu thế bộc phát ra, thậm chí sắc trời đều tại cái này cỗ yêu thế phía dưới biến đổi. Hóa cổ cảnh đỉnh phong, năm đạo âm thanh đồng thời vang lên. Nơi xa, nằm dưới đất hai cái bước thứ ba hóa hình đại yêu sắc mặt kỳ biến. Chân trời, hung lưng vỗ cánh, chi vương lộ ra kinh hãi. Hung lưng trên lưng, thấy không rõ Lý Thanh Chiếu gương mặt dưới mặt nạ, nàng ánh mắt nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục vẫn là chết. Thứ thiết một ngạt âm thanh như tiếng sấm tràn vào Thiên Dực Bá Viên trong hai. Kinh khủng yêu thế toàn bộ nghiền ép hướng hắn. Thoáng chốc, Thiên Dực Bá Viên sắc mặt kỳ biến, cực kỳ khó coi nghiêm trọng. Còn chưa xuất thủ, chỉ là cái này cố kinh khủng yêu thế liền để hắn không thở nổi. Thần phục vẫn là chết. Thiên Dực Bá Viên cách nay cũng có 2,326 trở thọ nguyên. Ban đầu hắn chỉ là một bình thường vượn loại yêu thú, từ đệ nhất cảnh ngây thơ đến đệ lục cảnh xương bá một phương, trải qua hơn 2,0005. Ở trong đó kinh lịch không đủ người ngoài nói cũng hơn 2,0005 ngày đêm, từ đệ nhất cảnh đến đệ lục cảnh kinh lịch bao nhiêu đau khổ là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Yêu tộc tuổi thọ toàn bộ so nhân tộc dài, có thể chưa hề khai trí đến khai trí quá trình này, có thể chính là bình thường nhân tộc một đời. Yêu tộc tuổi thọ dài, có thể đồng thời không có nghĩa là chính là một chuyện may mắn. Thiên Dực Bá Viên đã từng chỉ là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn vượn loại yêu thú, hắn tựa như bình thường nhân tộc, xuyên qua cả đời chỉ là bình thường. Có thể mãi đến hắn dưới cơ duyên xảo hợp ăn vào một thiên tài địa bảo, hắn yêu sinh mới phát sinh biến hóa. Hơn 2,0005 tuế nguyệt là bao nhiêu nhân tộc quốc gia thay đổi? Hơn 2,0005 mới thành tựu hắn hiện tại bá chủ địa vị, mới thành tựu hắn hiện tại có thực lực. Đệ lục cảnh, hóa cổ cảnh đại yêu, đây là bao nhiêu yêu tha thiết ước mơ cảnh giới, mà bây giờ lại có một cái kẻ ngoại lai vừa mở miệng liền để hắn thần phục. Cái này để hắn làm sao có thể tiếp thu? Dù nói thế nào, cũng là hôm nay phạm vi ngàn dặm bá chủ, như vậy một cái kẻ ngoại lai, dù cho thực lực mạnh hơn chính mình, há lại nói thần phục liền có thể thần phục? Từ ban đầu chưa khai trí đến hiện nay bá chủ, Thiên Dực Bá Viên có thuộc về mình ngâm nên, như thế nào có thể tùy ý khuất phục? Muốn bản tọa thần phục, ngươi nằm mơ. Thiên Dực Bá Viên phát ra chính mình gầm thét. Hắn ngông nên không cho phép hắn túi đầu không lưng. Cơ hội cho ngươi, ngươi không chân quý, đã như vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Thứ thiết ngột ngạt mở miệng, khủng bố bàng bạc yêu lực tiết ra, trong tay lang nha đồng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng về Thiên Dực Bá Viên đập tới. Thoáng chốc, một cỗ phảng phất ngày ép uy thế hướng về Thiên Dực Bá Viên nghiền ép mà đến, loại này uy thế kinh khủng thậm chí để không khí bốn phía đều thay đổi đến sền sệt, liền liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Thiên Dực Bá Viên điều động toàn thân yêu lực, liều lĩnh tiết ra. Đây là hắn làm bá chủ sau cùng của cường. Trên đường chân trời, nhìn thấy như vậy tình cảnh, hùng ứng trên lưng Lý Thanh Chiếu xuất thủ. Không sai, nàng xuất thủ. Xem như Tống Đế thân sách Tiêu Giao Vương, Lý Thanh Chiếu thực lực không thể nghi ngờ. Nhân tộc chí cường cường giả, đệ lục cảnh đỉnh phong. So sánh thứ thiết chí cường cường giả. Nháy mắt, Lý Thanh Chiếu thân ảnh biến mất tại hùng ứng trên lưng. Bản tọa quyết bất khuất phục. Thiên Dực Bá Viên phát ra gầm thét. Thoáng chốc, lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa. Oanh long 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 long. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên dưới, sát trời biến đổi. Một cỗ đột ngột cắm vào lực lượng để Thiên Dực Bá Viên cùng thứ thiết đều là vô ý thức sững sờ. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, sắc trời biến đổi, lực lượng kinh khủng hóa thành dư âm càn quét hướng bốn phía. Tôi khô lạp hủ dư âm không ngừng xung kích, làm tất cả khôi phục bình thản lúc đã đi qua nửa ngày. Ngươi là người phương nào? Một cái cự đại khe rãnh xuất hiện trên mặt đất. Thứ thiết nhìn về phía bên cạnh một đạo gầy gò bóng người, mắt lộ ra ngưng trọng, nghi hoặc. Bất thình lình thân ảnh đánh gãy kế hoạch của hắn, càng là đánh gãy hắn cùng Thiên Dực Bá Viên ở giữa chiến đấu. Ngươi lại là sao yêu? Lý Thanh Chiếu ngạo nghễ đứng ở tại chỗ, dưới mặt nạ một đôi đồng tử thâm thúy, nhìn qua thứ thiết, làm cho không người nào có thể suy nghĩ đấu. Hừ. Tại Thiên Dực Bá Viên ánh mắt nghi hoặc bên dưới, thứ thiết kêu lên một tiếng đau đớn, âm thanh âm u ta chính là thứ thiết, yêu đế dưới trướng thập đại đại yêu một trong, lần này trước đến chính là vì thu phục nơi hoang vu này yêu tộc. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, dưới mặt nạ biểu lộ hơi đổi, mang theo một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chính là cái này hóa cổ đại yêu vậy mà như thế trung thực, biểu lộ biến hóa thì là vì hắn ý đồ. Hắn tới nơi đây, vậy mà là muốn tất cả yêu tộc thần phục. Thật là lòng lang dạ thú. Lý Thanh Chiếu lâu dài thân ở yêu vực, cùng nơi đây yêu tộc đánh quan hệ cũng không ít. Tuy nói sớm đã nghe qua thứ thiết nghe đồn, có thể đây là nàng lần thứ nhất biết thứ thiết ý đồ. Hơn nữa còn là thứ thiết đích thân nói ra miệng. Đây cũng không phải là vui đùa lời nói. Hắn lần này ý đồ vậy mà là để biên cảnh yêu tộc thần phục. Như nếu như thế, cái này có thể không là bình thường thông tin. Lý Thanh Chiếu vì sao lâu dài thân ở yêu vực, không phải liền là thời khắc thăm dò yêu vực tình huống sao? Lúc này thứ thiết tình huống, không phải liền là Lý Thanh Chiếu vị trí yêu vực ý nghĩa sao? Kết hợp với bên trên Lý Thanh Chiếu gần đây châu nghe được thông tin, thứ thiết phía sau bị kia cũng chính là thứ thiết trong miệng yêu đế, toàn tính không nhỏ, hoặc là nói càng là lớn đến quá mức. Dựa theo thứ thiết sở tác sở vi, Lý Thanh Chiếu trong lòng không khỏi dâng lên một cái kinh khủng ý nghĩ. Cái này cái gọi là yêu đế hẳn là nghĩ thống nhất yêu tộc, thành lập một cái thuộc về yêu tộc quốc gia. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Lý Thanh Chiếu trong lòng liền bốc lên một cỗ hàn ý. Nếu là thật sự tạo dựng lên một cái yêu tộc quốc gia lời nói, hậu quả khó mà lường được. Không nói đùa nói, yêu vực vô cùng to lớn, so với đại Tống quốc thổ diện tích còn muốn lớn. Ít nhất Lý Thanh Chiếu không biết yêu vực lớn bao nhiêu. Sợ rằng hiện nay nhân tộc còn không có người nào có tư cách đi đo đạc yêu vực diện tích. Đại Tống Tây Bắc biên cảnh, trấn yêu quan tồn tại là vì phòng ngự yêu tộc xâm lấn, mà cái này cái gọi là yêu tộc xâm lấn bất quá chỉ là yêu vực biên cảnh một ít chủng tộc mà thôi. Phạm vi ngàn dặm xa xôi phạm vi mới ra thiên vực bá viên một cái hóa cổ cảnh đại yêu, phóng nhãn toàn bộ yêu vực, trong đó chủng tộc mạnh mẽ vô số kể, hóa hình đại yêu càng là nhiều đến nhiều vô số kể, mà hóa cổ cảnh đại yêu cũng tuyệt đối không phải số ít. Ví như thật để cho yêu vực nhất thống, tất cả yêu tộc thống nhất, đối đại Tống mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ lại xuất hiện mấy trăm năm trước Nam Cương hình ảnh, nhân tộc lại lần nữa biến thành tầng dưới chót nhất huyết thực. Đây tuyệt đối không phải Lý Thanh Chiếu nguyện ý nhìn thấy. Đại Tống có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, là vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì đó đánh đổi mạng sống mới được đến. Người nào nếu là muốn phá hư, nàng Lý Thanh Chiếu cái thứ nhất không đáp ứng. Thiên Dực Bá Viên nhìn trước mắt thấp bé thân ảnh, trong mắt nghi hoặc. Hắn biết Lý Thanh Chiếu tồn tại, thế nhưng không hiểu nàng tại sao lại đột nhiên ra tay giúp chính mình. Hai tộc nhân yêu, trời sinh chính là đối lập. Người rất yêu, yêu ăn người. Tựa như người ăn heo dê bỏ đồng dạng, tất cả đều là đến từ trong gen thói quen. Nhân tộc, ngươi muốn ngăn trở ta? Thứ Thiết một ngạt mở miệng, mày rậm nhíu một cái, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nóng, ánh mắt bất thiện nhìn qua nàng. Dưới mặt nạ, Lý Thanh Chiếu sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại đứng ở trước mặt nàng có thể là đệ lục cảnh, hóa cổ cảnh đỉnh phong đại yêu. Dù cho nàng bản thân mình cũng là đệ lục cảnh đỉnh phong thực lực, có thể nào đó chút thời gian cũng không phải là đơn thuần lấy thực lực đi định nghĩa. Lý Thanh Chiếu trong lúc nhất thời có chút do dự, tiếp theo một cái chớp mắt liền thay đổi đến kiên định. Thiên Dực Bá Viên tuyệt đối không thể thần phục, yêu vực cũng tuyệt không thể thống nhất. Như vậy quyết định phía sau, Lý Thanh Chiếu hai mắt thay đổi đến kiên định. Các minh đệ, đầu năm mùng 1, tài nguyên Quảng Tiến A. Cảm tạ tùy tâm phối người anh em hồng bao khen thưởng, cảm động chết ta rồi. Yêu người thân yêu, chương 268, thiên tài chỉ là gặp cửa của ta hạm chương 268, thiên tài chỉ là gặp cửa của ta hạm, 267 chương đã sửa chữa, hợp thành một cái đại chương, đại gia có thể một lần nữa đổi mới một cái lại nhìn. Trấn yêu quan. Quách gia hoàn toàn như trước đây vấn luyện liên hợp quân, không ngừng ma luyện giữa song phương ăn ý chiến trường có thể không mở ra được vui đùa, đó là muốn chết người. Cho nên, tất cả liên hợp quân nhất định phải nhớ kỹ chính mình chức trách, quả thật bước vào chiến trường lúc, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì đừng rẽ. Chiến trường không phải nói đùa, là sẽ chết người đấy. Thu. Theo Quách gia trong tay quân lệnh cờ vung vậy một thu, lần này huấn luyện mới xem như kiện một giai đoạn. Đứng tại đài cao bên trên, nhìn phía dưới ngay ngắn trật tự rút lui đội ngũ, Quách gia yên lặng suy tư trong đó chỗ thiếu sót. Từ Quách gia sang chế bộ này liên hợp quân quân trận phía sau, trên người hắn chỗ đảm nhiệm chức vị lại nhiều một cái. Diệt yêu quân tham mưu kiêm Lý Kế Long phó tướng, mà cùng hắn cùng một đám cùng năm binh thì là đều trở thành thuộc hạ của hắn. Trong bất chi bất giác, Quách gia đã leo lên trấn yêu quân trung thượng tầng. Dựa theo hắn dạng này phát triển tiếp lời nói, về sau trấn yêu quân cao tầng nhất định có một chỗ của hắn. Hắn hiện nay địa vị cũng coi là toàn bộ lúc ấy tham quân lúc lý tưởng, còn thật thành tướng quân. Trong doanh trướng, Quách gia ngồi tại chủ vị, lấy hắn bây giờ chức vị là có tư cách nắm giữ thuộc về doanh trướng của mình, mà còn có thể có thân vệ của mình. Tới, tham quân đại nhân, Chu Mỗ kính người một ly. Phía dưới bàn thấp phía trước ngồi bốn người, nói chuyện người này không là người khác, chính là Chu Cẩn Xuyên. Đang lúc nói chuyện, hắn đứng lên bưng chén rượu lên, nụ cười sán lạ. Được rồi, lão Chu ngươi cũng đừng buồn nghịch, bí mật huynh đệ chúng ta tương xứng, bất luận chức vụ. Quách gia tức giận nói. Chu Cẩn Xuyên cười hắc, cũng không phản bác. Quách gia nói không sai, hắn chính là đang đùa bảo. Diệt yêu quân còn chưa chính thức thành quân thời điểm, Quách gia bọn họ chi tiểu đội này bên trong, Chu Cẩn Xuyên liền đảm nhiệm miệng thay, không những nói nhiều, làm quái cũng nhiều. Hoàn toàn nhìn không ra người này là tướng môn đời sau, cùng cha hắn, Bắc Cương Kình Thiên Trụ phong cách hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, hổ phụ không có quyền tử, Chu Cẩn Xuyên bản lĩnh liền tính đặt ở tất cả đều là tinh nhuệ diệt yêu quân bên trong cũng là đứng hàng đầu hàng người. Tham quân đại nhân, thuộc hạ kính ngươi người nói chuyện, là một cái tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Quách gia đánh gãy. Hàn huynh, lời này của ngươi nói đến, lời đầu tiên phạt ba ly. Quách gia giả bộ cả giận nói. Không sai, trong doanh trướng một người trong đó chính là lúc trước tại tân binh huấn luyện bên trong, được gọi là Hàn gia thiên tài Hàn Chấn Lăng. Hàn Chấn Lăng niên kỷ so Quách gia lớn, đối nhân xử thế phương diện cũng thuộc về thực lão đạo. Sớm tại xa Nham Sơn cốc lúc, Hàn Chấn Lăng liền nhớ kỹ Quách gia, trở lại trấn yêu quan sau chủ động cùng hắn kết giao. Thiên tài tự nhiên có thiên tài ngạo khí cùng ngông nên, có thể hắn xử lý thực tế lão đạo, để Quách gia sinh không nổi một tia chán ghét, một tới hai đi hai người bọn họ liền thành bằng hữu. Quách gia huynh, ta kính ngươi một ly. Một đạo thật dày âm thanh âm vang lên. Hình ảnh nhất truyện là một cái vóc người to con nam tử. Khuôn mặt nhìn qua hơi có vẻ ngây ngô, nhưng dáng người nhưng để người nhìn mà phát khiếp. Quách gia huynh, ta từ nhỏ liền bội phục giống như ngươi có bản lĩnh người, kỳ thật ban đầu ta cũng muốn học binh đạo, đáng tiếc ta không có thiên phú, lại bị ta cha ép buộc yêu cầu tập võ. Nói xong, hắn chất phác cười một tiếng, Quách gia huynh, nếu như ta cha biết ta cùng ngươi dạng này thiên tài là hảo huynh đệ, nhất định có thể uống nhiều hai vò rượu. Quách gia nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nói chuyện hắn tử kia, riêng là luận dáng người lời nói, hai cái Quách gia cũng không bằng hắn một cái. Hắn cũng là tân binh huấn luyện lúc nhân vật phong vân, trời sinh thần lực bị bá. Mặc dù mới chỉ là đệ tam cảnh, lại có thể bằng vào chính mình trời sinh thần lực cùng đệ tứ cảnh Dương Tông Bảo đánh đến có về. Trời sinh thần lực ra chỉ quá kinh khủng, Dương Tông Bảo vì thế cũng cảm khái, loại này thiên phu thật cường đến đáng sợ. Mỗi một lần giữa hai người chiến đấu, cái kia gần như nghiền ép lực lượng chèn ép mà đến, để Dương Tông Bảo có loại cầm không được hỗn lăng chạm kim thương cảm giác. Biện bá, một trời sinh thần lực thiên tài, cho dù là tại võ đạo phương diện thiên phú, cũng không thể so với ba người khác yếu. Nếu như lúc này có người ngoài tại chỗ này, nhìn xem trong doanh trướng năm người, biết được tuổi của bọn hắn tuổi cùng bản lĩnh nhất định sẽ cảm khái. Đây chính là trong mắt thế nhân thiên tài a. Nhiều khi, thế nhân thường nói cố gắng có thể vượt qua tất cả, có thể chân tướng sự thật nhưng là làm người tuyệt vọng. Nếu như cố gắng thật hữu dụng, vậy còn muốn thiên tài làm cái gì? Ngươi cố gắng cả đời mới đạt tới tự nhận là còn thành tựu không tệ, tại người khác nơi đó, lại vẹn vẹn chỉ là cất bước. Chính như một câu, có người cuối cùng cả đời đều không thể đến La Mã, mà có người vừa ra đời liền tại La Mã. Có người tiêu phí hơn nửa đời người mới rốt cục đi tới trong truyền thuyết cung thiếu niên, mà có người lại đặc biệt nghi hoặc hỏi thăm, cung thiếu niên lại không có gì vui. Đây chính là làm người tuyệt vọng hiện thực. Trong doanh trướng, đơn thuần tiên phú lời nói, kinh khủng nhất còn thuộc quét ra. 14 tuổi, tinh thông binh gia tứ đạo, lại toàn bộ bước vào đệ tứ cảnh. Đương nhiên, liên quan tới chính mình tinh thông binh gia tứ đạo chuyện này, trừ Dương Tông Bảo bên ngoài không có những người khác biết. Dùng thiên tài hai chữ đến hình dung quét ra đã có chút không thỏa đáng. Thiên tài chỉ là gặp hắn cánh cửa. Dù là đại tống kiến triều mấy chục năm, cũng có gặp như quét ra như vậy quỷ tài. Ngày mai nghỉ ngơi, tối nay đại gia không say không về. Quét ra bưng chén rượu cười nói, không biết từ lúc nào bắt đầu, quét ra thích uống rượu. Loại này yêu thích đạt đến trình độ nào, một ngày không uống, đã cảm thấy hình như dù sao cũng kém hơn chút gì đó. Dần dần, quét ra dưỡng thành uống rượu thói quen. Hắn thích loại kia nóng bỏng cảm giác. Đặc biệt nâng một câu, quét ra sáng tạo liên hợp quân quân trận, là hắn say rượu linh quang lóe lên mới sinh ra. Say rượu mới có thể chân chính kích phát quét ra quỷ tài thiên phú. Triệu Ngạn biết được chuyện này phía sau, thậm chí đưa cho hắn đặc quyền, cho phép hắn trong quân đội uống rượu, dù cho ngày thứ hai không là ngày nghỉ. Mà còn, hắn còn đưa quét ra vài hũ chính mình chân tàng hảo cửu. Hiện tại bọn hắn mấy người uống rượu chính là Triệu Ngạn đưa rượu. Màn đêm đúng hạn mà tới. Tinh hà óng ánh. Dương Tông Bảo bốn người bọn họ đã uống đến không sai biệt lắm, bị quét ra thân vệ đưa trở về. Ngồi dưới đất, quét ra ngửa đầu nhìn qua óng ánh tinh hà. Tại côn tác dụng dưới, hắn bỗng nhiên đứng lên, hào khí trời cao bắt đầu lớn tiếng ngâm hát lên, một bên hát còn một bên khoa tay múa chân. Sư phụ, Đỗ Nhi lên làm tướng quân. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Tổng có một ngày Đỗ Nhi nhất định sẽ thanh danh truyền xa, công thành danh toại. Đến lúc đó Đỗ Nhi nhất định để ngài thật tốt hưởng phúc. Đông nhiên, Quách Gia vung tay lên, đầy ngập hào hùng, ngửa mặt lên trời trường âm, ngựa làm lư nhanh chóng, cũng như phích lịch dây cùng kinh hãi. Giải quyết xong quân Vương Thiên bên dưới sự tình, thắng được khi còn sống sau lưng tên. Trấn Nam hầu quả thật đại tài, thật muốn gặp một lần bị này lên ngựa an thiên hạ, xuống ngựa định cản khôn người bên trong hào kiệt ta. Không sai, Quách Gia đối Trấn Nam hầu tân khí tật có một loại đặc thù sùng bái chi tình, cái này hoàn toàn là nhờ vào ban đầu ở Vương Bách Huyền bên cạnh lúc ngày đêm hung đúc. Vương Bách Huyền đối vị này long trong từ rất là tôn sùng. Nếu như nói tại toàn bộ đại tống, Vương Bách Huyền muốn nhất tới đối rượu làm bài hát người, trừ tân khí tật chính là võ mục hầu Nhạc Phi. Loại này đặc thù tình cảm là tới từ Vương Bách Huyền kiếp trước, đã từng chỉ có thể theo văn chữ đi tìm hiểu bọn họ, hiện nay lại có cơ hội thấy tận mắt gặp, có lẽ có chỗ khác biệt, có thể đây cũng là Vương Bách Huyền một cái tâm nguyện a. Tại Tây Bắc biên cảnh, Quách Gia tháng ngày kỳ thật trôi qua vẫn là rất không tệ. Bình thường huấn luyện diệt yêu quân, nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Vừa đến ngày nghỉ, Chu Cẩn Xuyên liền kêu lên Quách Gia mấy người bọn hắn cùng đi chân yêu thành tiêu phí. Chu Cẩn Xuyên là một cái nhớ tình bạn cũ người, đi trấn yêu thành hắn đem nguyên là tiểu đội các đội viên đều gọi cùng một chỗ. Có thể là tại tiểu lâu ăn cơm uống rượu thời điểm, bọn họ lại có vẻ có chút câu nệ và bức rứt. Đặc biệt là tại Quách Gia trước mặt, biểu hiện rõ ràng hơn, mơ hồ còn có mấy phần cung kính. Nhớ tình bạn cũ về nhớ tình bạn cũ, Chu Cẩn Xuyên cũng không phải là không có ánh mắt đầu đất. Lần một lần hai về sau, hắn liền không có lại chủ động kêu lên bọn họ. Vừa đến bọn họ cảm thấy có gấp, uống đến không vui. Thứ hai thì là không khí hiện trường đều vì vậy mà thay đổi vị. Cứ việc Quách Gia cũng mở miệng nói tất cả mọi người là bằng hữu, bí mật đều lấy thân phận bằng hữu ở chung. Nhưng chân chính chung đụng thời điểm lại không hẳn vậy. Thân phận bên trên chênh lệch để bọn họ ở giữa nhiều một đạo ngăn cách, đạo này ngăn cách nhìn không thấy, sợ không được, nhưng là chân thực tồn tại. Giống Tăng Chấn, Phương Nguyên bọn họ cũng không có ra thế hiển hách, thực lực bản thân cũng liền đệ nhị cảnh mà thôi. Đã từng còn có thể đụng vào, còn có thể đuổi theo một cái bằng hữu, còn có thể tại uống rượu với nhau nói chuyện trời đất bạn tốt, đột nhiên trong vòng một đêm thành cấp trên của mình, hơn nữa còn tay cầm quyền cao. Loại này chênh lệch cảm giác sẽ để cho người mê man, thậm chí sinh ra một tia kính sợ. Chúng chi là tại quân đội loại này chú trọng nhất thượng hạ cấp quan hệ địa phương. Quách Gia thay đổi, Tăng Chấn bọn họ cũng thay đổi. Dù cho Quách Gia thật không có bất kỳ cái gì ra đỡ, cùng bọn họ còn giống đã từng như thế cùng một chỗ tán gẫu ăn cơm, vừa vặn phần chênh lệch tại nơi đó. Chính bọn họ đều sẽ theo bản năng sinh kính sợ tâm lý. Đã từng một câu lại bình thường bất quá vui đùa lời nói, có thể bọn họ đều lại bởi vậy mà sinh kính sợ tâm lý. Đây chính là thân phận địa vị mang đến ảnh hưởng. Dương Tông Bảo liền không nói, cùng Quách Gia là người quen biết cũ, mà còn ra thế hiển hách, chính là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia. Chu Cẩn Xuyên sơ tâm không thay đổi, còn có thể cùng Quách Gia nói đùa, cùng nhau ăn cơm uống rượu, cũng là bởi vì hắn gia thế hiển hách mang cho hắn sức mạnh. Loại này sức mạnh không phải hắn tận lực, mà là sinh ra ở loại này thế gia, bẩm sinh. Cho nên hắn có thể không đổi tiếp tục cùng Quách Gia bảo trì bằng hữu quan hệ. Mà Hàn gia thiên tài, Hàn Trấn Lăng, cùng là thiên tài, dù cho hắn tại Quách Gia trước mặt mặc cảm, có thể cái này đồng thời không ảnh hưởng hắn cùng Quách gia kết giao bằng hữu, đồng dạng cũng là gia thế hiển hách mang cho hắn một loại trong lúc vô hình sức mạnh. Không cần tận lực, sinh ra ở loại kia lộ ra hách thế gia, sớm đã khắc vào trong xương. Mà biện bá, không biết hắn là không ý thức được còn là thế nào, một mặt chất phác, ngày thường cùng Quách gia nói chuyện đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền đơn thuần muốn cùng Quách gia kết giao bằng hữu. Chính là bởi vì thân phận biến hóa, dẫn đến Quách gia cùng đã từng đồng đội càng đi càng xa. Đây chính là hiện thực. Thân phận khác biệt, tiếp xúc phương diện cũng khác biệt. Quách gia có thể nhớ tình cũ giúp bọn hắn, nhưng trường hợp này nhiều nhất một lần. Không phải Quách gia không muốn, mà là trong lòng bọn họ rõ ràng, đã không phải là người một đường. Nếu quả thật nhớ tới đã từng tình cảm, bọn họ nhất định sẽ không đi chủ động tiến phức Quách gia. Tại Quách gia bên này nhàn nhã trải qua tháng ngày lúc, hắn không chút nào biết sư đệ của mình đã rời đi đạo quan. Lại càng lúc càng xa. Công đạt, ngươi muốn đi Đại Hán vương triều. Hạng An nghe xong, không khỏi có chút khiếp sợ. Đại Hán nằm ở Đại Tống đông bắc phương hướng, cả hai cương vực cũng không nối liền cùng một chỗ. Có một mảng lớn nơi vô chủ ngăn cách. Liên hiện nay bọn họ vị trí, lại dựa theo bọn họ tốc độ tiến lên, muốn tới Đại Hán biên quan, sợ rằng phải tốn hao mấy năm. Trương Giác không có một mặt đi đường, mà là vừa đi vừa nghỉ, trên đường gặp phải chuyện bất bình đều sẽ chủ động xuất thủ. Không quản là cướp bóc đạo tặc, hoặc là mê hoặc nhân tâm yêu ma quỷ quái, hoặc là hại tính mạng người tà ma. Chỉ cần bị Trương Giác gặp phải, hắn đều việc nghĩa chẳng từ, không cần người khác nói, hắn chủ động liền sẽ hỗ trợ. Mà còn, tuyệt dưới đại đa số tình huống, Trương Giác cũng sẽ không thu lấy người khác tiền tài. Hết thảy tất cả hành động đều là vô tư kính dâng. Cùng hắn đồng hành Hạng An, cùng nhau đi tới đều đem những gì hắn làm để ở trong mắt. Càng xem, Hạng An càng bội phục Trương Giác. Nếu như nói trên thế giới thật sự có lớn vô tư người tồn tại, Hạng An nhất định sẽ nói là Trương Giác. Bởi vì Trương Giác làm tất cả hắn thấy chính là lớn vô tư biểu hiện. Không cầu tiền tài, không cầu người khác báo đáp, gần như vô dục vô cầu, gặp đến bất kỳ sự tình đều nguyện ý chủ động trợ giúp. Lên đến quan lại quyền quý, xuống đến bình dân bách tính. Tại Trương Giác trong mắt đều là đối xử như nhau. Mà còn, mỗi lần đi qua một chút thành trấn, thấy được đáng thương ăn mày lúc, Trương Giác đều sẽ chủ động bố thí một chút ăn uống. Đến mức tiền tài ngược lại là không có bố thí, dù sao đã từng Trương Giác cũng là nhất lưu sóng đầu đường ăn mày, hắn rất rõ ràng một cái chuyện. Ăn uống sẽ tiến vào bọn họ bụng, nhưng tiền tài liền không nhất định, không chừng còn lại bởi vậy rước lấy một trận đánh đập. Nếu là như vậy, vậy liền không phải trợ giúp, mà là tai họa. Hảo tâm làm chuyện xấu. Đã từng xối qua mưa Trương Giác, muốn bị đã từng chính mình chống đỡ một cây ô đã từng đã là đi qua thức, bọn họ không phải Trương Giác, cũng là Trương Giác. Đối mặt Hạng An kiếp sợ, Trương Giác gật gật đầu, trầm mặc không nói. Đáy lòng của hắn chôn giấu một việc, chuyện này thậm chí chưa đối với chính mình sư phụ nói qua. Trí nhớ của hắn chỗ sâu còn có một cái lão giả trước khi lâm chung để hắn nhất định muốn thật tốt sống sót, không muốn báo cho bất luận kẻ nào quá khứ của mình. Đã từng hết thảy đều đã biến mất mây tiêu, không muốn suy nghĩ tiếp, qua tốt chính mình tương lai sinh hoạt. Có thể là, làm Trương Giác kinh lịch đến càng ngày càng nhiều phía sau, ký ức chỗ sâu lão giả chẳng những không có tùy theo mơ hồ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Núp ở ký ức chỗ sâu từng màn cũng theo đó hiện lên, giống tranh liên hoàn đồng dạng tại vô số cái đêm khuya hiện lên, hiện ra. Thậm chí một lần để Trương Giác loạn tâm thần. Hắn hiện tại có bản lĩnh, có năng lực. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là nghĩ mau mau đến xem, đi xem một chút đã từng cố thổ, đi biết rõ ràng đã từng phát sinh sự tình. Là, Trương Giác chưa hề đối Vương Bách Huyền nhắc qua, kỳ thật hắn cũng không phải là đại tống người, mà là đại hán người. Hắn là từ đại hán thoát đi tới, liên quan tới đã từng tất cả hắn đều giấu ở trong lòng. Vương Bách Huyền biết chính mình tên đồ nhi này trong lòng một mực giấu có chuyện, hắn cũng chưa từng ép buộc qua Trương Giác muốn toàn bộ đỡ ra. Vương Bách Huyền là một cái xưng trước sư phụ, ít nhất Trương Giác là một mực cho rằng như vậy. Công đạt, lần này đi đại hán lữ đồ xa xôi, sợ rằng đến hoa mấy năm a. Hạng An nhịn không được bổ sung một câu. Không có việc gì, lại đi lại nhìn lại nghe. Trương Giác cười một tiếng, cái này không phải cũng là một sự rèn luyện sao? Hạng An hơi ngẩn ra, chợt nết miệng cười một tiếng, đối. Ngươi nói đúng. Người sống một thế liền phải tiêu sái, đại trượng phu ha có thể chỉ ở chết một góc, làm một cái người không biết. Chuyến này, An nguyện cùng công đạt ngươi cùng một chỗ. Tốt. Trương Giác khẽ mỉm cười. Các minh đệ, An Tết nhiều chuyện, bằng hữu thân thích khó được tụ lại, còn mời mọi người thứ lỗi. Đặc biệt là uống say về sau gõ chữ, cảm giác nào đều không phải chính mình. Chương 269, Thanh Châu biên giới chương 269, Thanh Châu biên giới, chương 268 đã sửa chữa, hợp thành đại trường, đổi mới một cái liền tốt. Biện Kinh Thành, Thùy Cung Điện, truyền châm ý chỉ, mệnh võ mục hầu xuất quân giải quyết Thanh Châu tà vật. Trong vòng 3 tháng, châm muốn Thanh Châu lại không một cái tà vật. Một thân áo tơ trắng Tống Đế ngồi tại phía trên, không giận tự uy. Tuân mệnh, bệ hạ. Hầu hạ Tống Đế thái giám lúc này lĩnh mệnh, rút lui rời đi đi truyền lệnh. Chờ thái giám rời đi phía sau, Tống Đế nhìn xem trên bàn người phía dưới trình lên bức thư, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Lương Dương Nghiệt, quả thật ức hiếp chấm không dám diệt trừ các ngươi. A, chấm ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì. Một đạo từ Đại Tống thủ đô, cao nhất trung tâm quyền lực chuyển xuống ý chỉ đưa đến võ mục hầu trong tay. Nhạc phủ, đây là một tòa chiếm diện tích không nhỏ, rất có vài phần giang nam phong cách đình viện. Cái này tòa đình viện là lúc trước Nhạc Phi lập xuống công lao hắn mã, bị Tống Đế thân sắc làm võ mục hầu lúc, Tống Đế tặng cho hắn. Từ khi Nhạc Phi được phong làm võ mục hầu phía sau, liền không có lại tiếp tục trong quân đội nhậm chức, một mực nhàn rỗi ở nhà. Hiện tại nhận đến Tống Đế ý chỉ, hắn lại lần nữa mặc vào bộ kia đã từng bồi hắn chinh chiến nhiều năm chiến giáp. Chính đường, một cái oai hùng nam tử trung niên bệ vệ hoành ngồi trên ghế gỗ, cái eo phẳng phiu, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Trong tay hắn nâng Tống Đế sai người đưa tới quân lệnh chính nhận thật cẩn thận nghiên cứu.
"Cha."
Một đạo mặc giáp trụ nam tử trẻ tuổi bước nhanh chạy vào. Người chưa đến tiếng tới trước.
"Cha,
bệ hạ có phải là để ngài lại lần nữa mang binh lính đem?" Nghe tiếng, ngồi ngay ngắn Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn lại, khẽ quát một tiếng, nôn nôn nóng nóng. Nam tử trẻ tuổi vào đầu, rất thẳng sống lưng, nhếch miệng cười một tiếng, "Cha, ngài liền nói có đúng hay không a?" Nói xong, hắn cũng mặc kệ chính mình lao cha ý kiến, tiếp tục nói, "Ta cũng muốn đi."
"Cha, ta phía trước liền đã nói xong, lần sau có chiến sự ngài mang ta cùng một chỗ, ngài cũng không thể nói không giữ lời a."
Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Nhạc Phi trưởng tử, tên là Nhạc Vân. Nhạc Phi thu hồi phong thư trong tay, nhìn hướng chính mình trưởng tử. Nhạc Phi gò má cường tráng, hai mắt có thần, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Đây là hắn lâu dài mang binh, huyết chiến xa trường hình thành một loại thế. Không nói nhiều rồi, Nhạc Phi chỉ là hướng nơi đó một chạm, quát lớn một tiếng liền có thể để bốn cảnh phía dưới toàn thân sợ hãi, không dám có ngỗ nghịch chi tâm. Thấy được lao cha trông lại ánh mắt, Nhạc Vân hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lộ ra vội vã không nhịn nổi.
"Tốt,
lần này ngươi ta hai phụ tử kề vai chiến đấu." Nhạc Phi lộ ra một vệt nụ cười.
"Quá tốt rồi."
Nhạc Vân hưng phấn nhảy dựng lên. Khổ luyện nhiều năm, cuối cùng đã tới đại chiến thân thủ thời điểm. Đều nói hổ phụ không có quyền tử, hắn Nhạc Vân nhất định muốn danh dương thiên hạ, để người trong thiên hạ đều biết rõ, trò giỏi hơn thầy. Hắn muốn đích thân khiến cho hầu tước vị trí, mà không phải kế thừa chính mình phụ thân tước vị. Hắn Nhạc Vân muốn danh dương thiên hạ.
"Cha,
hài nhi trước đi xuống chuẩn bị một chút." Nói xong, Nhạc Vân nhanh như chớp liền chạy, cũng không đợi chính mình phụ thân nói chuyện. Nhìn qua Nhạc Vân rời đi bóng lưng, Nhạc Phi nhẹ lay động đầu, nôn nôn nóng nóng, vẫn là kém xa A Thu về ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn phong thư trong tay, Nhạc Phi ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, dùng bẹn bẹn có thể tự mình nghe thấy âm thanh thấp giọng nam nhi. "Đại Lương Dương Nghiệt, Làm Châu, Thiên Nam phủ hạ hạt một châu một trong, cùng Thanh Châu tới gần. Từ khi Thanh Châu luân hãm, trở thành các loại tà ma đồ vật thiên đường phía sau, Làm Châu liền giới nghiêm. Tại Làm vừa mới mục mệnh lệnh dưới, Làm Châu quân đội phong tỏa tiến về Thanh Châu muốn nói. Sinh hoạt tại Thanh Châu cùng Làm Châu chô nối tiếp bách tính giống chạy nạn đồng dạng, nhộn nhịp mang nhà mang người thoát đi cố thổ. Đừng nói hướng Thanh Châu đi, chỉ là đứng tại mấy trăm dặm có hơn đều có thể thấy được Thanh Châu trên không phiêu giật hắc khí. Vô số hắc khí giống yêu ma quỷ quái đồng dạng, tùy ý bay lượn. Riêng là nhìn một chút liền để người trong lòng sinh ra sợ hãi. Mà còn, nghe còn chưa tiến vào Thanh Châu, chỉ là tới gần Thanh Châu địa giới liền có thể nghe đến các loại quỷ khóc sói gào, phảng phất đến từ địa ngục oán quỷ oan hồn, khủng bố đến cực điểm. Tại Làm Châu quân đội phong tỏa muốn nói đồng thời, Làm vừa mới mục còn tại Tống Cấp phát xuống một loạt nhiệm vụ. Trong đó có liên quan tới tiến vào Thanh Châu, thăm dò Thanh Châu bên trong tình huống các loại nhiệm vụ. Từ Thanh Châu xảy ra chuyện đến bây giờ, đã đi qua nửa tháng có dư, không ít người giang hồ tại Tống Cấp nhận lấy nhiệm vụ, chạy tới Thanh Châu địa giới. Tống Cấp xuất hiện là người giang hồ tin vui, cũng không phải là tất cả mọi người ra tài bạc triệu, có gia thế hiển hách. Tuyệt đại bộ phận tu hành giả đều chỉ là người bình thường. Bọn họ nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có hai con đường, hoặc là bái nhập môn phái, hoặc chính là chính mình liều mạng cố gắng tranh thủ tu hành tài nguyên. Môn phái mời chào đệ tử thủy chung là có hạn, làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định lúc liền sẽ nhìn chất lượng. Thiên phú không tồi gia nhập môn phái, tự có sư phụ dạy bảo cùng tài nguyên bồi dưỡng, thiên phú không được cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, cùng người khác chém giết, tranh đoạt tài nguyên. Phàm là bước vào tu hành giả hàng ngũ, kiến thức thế giới chân chính, không người nào nguyện ý tầm thường vô vi. Chính như một câu, nếu như ta không có đọc qua nhiều sách như vậy, minh bạch như vậy nhiều đạo lý, chưa từng gặp qua cái này cái thế giới phồn hoa. Chỉ là ở chết một góc trải qua làm nông sinh hoạt, vậy ta sẽ an tâm trải qua thuộc về mình người bình thường sinh. Có thể là khi thật sự kiến thức cái này cái thế giới cảnh tượng phồn hoa lúc, lòng rối loạn, không cam tâm cứ như vậy cả một đời ở tại chim không thèm bị chi địa, làm một cái ngu muội nông phu. Người và người là không công bằng, cái này cái thế giới bản chất chính là không công bằng. Cái gọi là công bằng đều là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật bọn họ bình phán. Tống Cát xuất hiện cho tầng dưới chót người một cái cơ hội, một cái thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cơ hội. Tại Tống Cát phía trước ám đường, nó tính chất càng giống là một cái môi giới bình đại. Có người ra thủ lao thông báo nhiệm vụ, có người thu hoạch được thủ lao nhận nhiệm vụ. Mà Tống Cát khác biệt, Tống Cát từ đại Tống hoàng thất thư xác nhận, hoàn toàn không phải ám đường có thể sánh được. Ám đường lại thế nào lợi hại, liền tính hắn thế lực trải rộng đại Tống thất thập nhị phủ, có thể cuối cùng cũng chỉ là sinh tồn ở đại Tống một cái thế lực. Toàn bộ đại Tống đều từ Tống đế định đoạt. Tống đế nếu như không muốn cho ám đường sinh tồn không gian, chỉ cần một đạo ý chỉ, ám đường liền sẽ trở thành người người kêu đánh chuột. Ám đường lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ toàn bộ đại Tống tu hành giả không được. Nhưng mà, tiến về Thanh Châu tra xét thông tin cái này nhiệm vụ, tiếp rất nhiều người, có thể trở về người lại không có hai cái. Một cái duy nhất trốn về đến đệ tam cảnh võ giả, đầy mắt hoảng sợ để lại một câu nói phía sau liền điên.
Có quỷ,
thật nhiều quỷ, tất cả đều là quỷ. Đang trốn về đến võ giả câu nói này bên dưới, lập tức dẫn tới không ít cảnh giới thấp tu hành giả cũng sẽ không tiếp tục dám đi vào. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người, đặc biệt là lòng có chi khí mà không cam lòng người tầm thường. Làm vừa mới mục lại lần nữa tăng lên nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ cần có thể còn sống trở về, mang về tin tức hữu dụng, trải qua Làm vừa mới mục đích thân sau khi giám định, cho phần thưởng phong phú. Cái này một bút khen thưởng đủ để cho động minh cảnh võ giả đột phá đến khai dương cảnh. Nếu như không phải võ giả, có thể căn cứ tu hành giả sở tu chi đạo đồng giá chuyển đổi thành mặt khác hữu dụng khen thưởng. Đệ tứ cảnh đột phá đến đệ ngũ cảnh không biết kẹt chết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá, cuối cùng ôm hận mà kết thúc.
Cái này một bút khen thưởng đầy đủ vô số người không để ý sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới. Công đạt, Thanh Châu phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thấy thế nào? Hạ An hai tay ôm ở phía sau cổ, quay đầu liếc mắt. Trương Giác thoáng suy tư, quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Trương Giác hỏi chính mình, Hạ An mắt nhìn phía trước, trong mắt lập loè tia sáng. Theo ta thấy, chúng ta cũng có thể đi. Vừa vặn nghe nói khen thưởng không phải rất phong phú nha, tiến vào nhìn xem đến tuột cùng là cái gì tình huống, còn có thể được khen thưởng. Đi, vậy chúng ta liền đi. Trương Giác gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Trương Giác cùng Hạng An hai người tại Tống Các nhận lấy liên quan tới Thanh Châu nhiệm vụ phía sau, liền lao tới Thanh Châu cảnh nội. Chạy tới Thanh Châu muốn nói bị làm Châu quân đội phong tỏa, nhưng bọn hắn cũng không ngăn cản giống Trương Giác hai người dạng này người giang hồ. Bọn họ tồn tại là vì để phòng Thanh Châu biến hóa. Ồ, đủ náo như ta. Trước mắt khắp nơi đều là người, nhìn đến Hạng An có chút kinh ngạc. Theo tụ tập đến đây người càng ngày càng nhiều, có tâm tư linh hoạt hạng người vậy mà tại nơi này làm lên sinh ý, tới nơi đây phần lớn đều là người giang hồ, đối với vàng bạc chi vật xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Đương nhiên, một vài thứ gì đó cũng không phải là vàng bạc chi vật có thể mua được. Ví dụ như liên quan tới Thanh Châu thông tin, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Theo tụ tập người càng ngày càng nhiều, nơi này vậy mà mơ hồ có hướng thôn trang phát triển hình thức ban đầu. Còn có người trực tiếp đóng vài tòa giản dị nhà trọ, chuyên môn cung cấp những người giang hồ này nghỉ ngơi. Tưởng vệ, một cái tâm tư linh hoạt hạng người, dưới cơ duyên xảo hợp bước lên con đường tu hành, tu tập võ đạo. Tuyệt đại đa số người giang hồ đều là tu tập võ đạo, bởi vì đạo này là nhất không cần xem thiên phú, cánh cửa tương đối chư tử bách gia mà nói thấp hơn nhiều. Giống Quách gia loại kia sở trường binh gia, không nhiều, không có có nhất định nội tình, có thể xúc động không đụng tới binh gia chi đạo. Cảnh giới của hắn ngược lại cũng không cao, cũng liền võ đạo đệ nhị cảnh, ẩn nguyên cảnh võ giả mà thôi. Hắn là sớm nhất một nhóm đi tới Thanh Châu biên giới. Hắn cũng không giống những người khác đồng dạng, một đầu liền va vào Thanh Châu cảnh nội. Hắn tuy là sớm nhất nhận nhiệm vụ đi tới Thanh Châu biên giới một nhóm, có thể cho tới bây giờ hắn liền một lần đều không có đi vào qua. Ngược lại là tại biên giới chi địa làm lên các loại sinh ý liền giống bây giờ, hắn để mắt tới hai cái tiểu tử trẻ tuổi, xem xét hai tiểu tử này chính là non nớt tân nhân, loại người này thường thường là dễ dàng nhất bị lừa. Ai? Hai vị tiểu huynh đệ xin dừng bước. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gào để Trương Giác cùng Hạng An hai người dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vẻ mặt tươi cười nam nhân trẻ tuổi bước nhanh chạy tới. Trương Giác hai người không hiểu, vị huynh đài này nhưng có sự tình. Trương Giác hỏi: "Hai vị tiểu huynh đệ tốt, ta gọi Tưởng Vệ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hai vị là vì Thanh Châu nhiệm vụ mà đến a?" Tưởng Vệ nói: "Ngươi đây không phải là nói nhảm nha, tới đây người nào không phải là vì Thanh Châu nhiệm vụ đến a?" Hạng An tức giận nói: "Vị tiểu huynh đệ này chớ gấp." Tưởng Vệ sắc mặt không thay đổi, nụ cười trên mặt sáng lạ, để người nhìn sinh không nổi chán ghét. Chỉ là một đôi quay tít con mắt cho người một loại giảo hoạt cảm giác. "Hai vị tiểu huynh đệ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện." Tưởng Vệ thử thăm dò. Hạng An nhìn hướng Trương Giác, mắt lộ ra hỏi thăm. Trương Giác thoáng suy tư, gật đầu nói, phiền phức. Không có việc gì, không có việc gì. Tưởng Vệ cười xua tay, biểu hiện rất là nhiệt tình. Đi tới một nhà trọ bên trong, hai vị mời ngồi. Nói xong, Tưởng Vệ vây vây tay, Tiểu Nhi, bên trên một bình trà ngon, lại đến chút ít ăn. Được rồi khách quan. Tiểu Nhi cao giọng đáp. Trương Giác quay đầu nhìn lướt qua, trong nhà trọ không ít người. Tưởng Vệ ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười, đưa tay ôm quyền, tại hạ Tưởng Vệ, không biết hai vị tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Vân đạo Trương Giác. Gặp qua Tưởng huynh. Trương Giác đưa tay thở dài. Ta gọi Hạng An. Hạng An đưa tay ôm quyền, cả người lộ ra có mấy phần ngạo khí. Tại hạ gặp qua Trương huynh, Hạng huynh. Tưởng Vệ cười nói, không thèm để ý chút nào Hạng An ngạo khí. Rất nhanh, Tiểu Nhi liền bưng một bình trà cùng quà vật đi lên. Mời khách quan chậm dùng. Tiểu Nhi cười nói, sau khi để xuống liền bay người rời đi. Tới tới tới, Trương huynh cùng Hạng huynh trước đến uống chén trà. Tưởng Vệ rất nhiệt tình cho hai người châm trà. Vô sự hiến ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Trương Giác cùng Hạng An trong bóng tối lẫn nhau. Tưởng huynh, có chuyện gì ngươi nói thẳng không sao? Trương Giác nói, nếu như Tưởng Vệ đem hai người bọn họ trở thành có thể lừa đảo giang hồ tân nhân lời nói, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Nói cho cùng, trà trộn giang hồ dựa vào là thực lực. Ai? Vậy tại hạ cũng không thừa nước đục thả câu, liền nói thẳng cho hai vị nói. Tưởng Vệ nhạy cảm phát giác được hai người bọn họ biến hóa, mà không đổi sắc. Hai vị tiểu huynh đệ trước khi đến có lẽ nghe nói liên quan tới Thanh Châu phát sinh sự tình à? Trương Giác hai người gật đầu, lại nghe Tưởng Vệ tiếp tục nói, đến Thanh Châu như thế nhiều người, lại hiếm người có thể còn sống mang ra tin tức hữu dụng. Bất quá, lại có một cái mang ra thông tin liền điên, cũng là một cái duy nhất sống từ bên trong đi ra người. Nói đến đây, Tưởng Vệ dừng lại, thấy hai người không có cái gì biểu lộ, hắn cười khan một tiếng, tiếp tục nói, bên ngoài chuyển chính là tên kia sau khi ra ngoài, nói một câu bên trong tất cả đều là quỷ phía sau mới điên, kỳ thật cũng không phải là. Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Vệ âm lượng không tự chủ đề cao. Phát hiện mình âm lượng quá cao, Tưởng Vệ một mặt cảnh giác nhìn xung quanh một chút, vội vàng hạ giọng, xích lại gần Trương Giác hai người. Kỳ thật, hắn điên về sau, một lần tình cờ có một lần khôi phục thanh tỉnh. Ta từ hắn trong miệng đạt được liên quan tới Thanh Châu bên trong thông tin. Trương Giác nhíu mày, còn không nói chuyện, bên cạnh Hạng An liền sung làm miệng thay. Ngươi làm tiểu gia là 3 tuổi tiểu hài à, loại này vụng về trò lừa gạt cũng muốn lừa gạt tiểu gia. Công đạt, chúng ta đi. Dứt lời, Hạng An liền kêu lên Trương Giác rời đi. Thấy thế, Tưởng Vệ lập tức quý lên, vội vàng đưa tay kéo ở hắn, đừng nóng vội ai nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, Hạng An cánh tay chấn động, tưởng vệ trực tiếp bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Ngươi còn muốn động thủ không được. Tình huống bên này lập tức dẫn tới trong nhà trọ những người khác xem ra. Hai vị huynh đài, nơi này cũng không phải động thủ địa phương, ví như hai vị muốn động thủ, còn mời đi ra ngoài động thủ. Nói chuyện hán tử toàn thân khí thế vừa tăng, lộ ra bản thân động minh cảnh khí thế. Hạng An muốn mở miệng nói cái gì, bị Trương Giác ngăn lại. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Tường vệ vội vàng nói, hướng về phía bên kia hán tử ô quyền. Chương 270, không thể nào hiểu được chương 270, không thể nào hiểu được. Xin lỗi, xin lỗi. Tường vệ hướng về phía bên cạnh hán tử ô quyền, mặt lộ áy náy. Dứt lời, hắn lại đem vội vàng nhìn hướng trước mắt hai thiếu niên. Hai vị tiểu huynh đệ, an tâm chớ vội, lại ngồi xuống nghe ta chậm rãi kể lại. Tường vệ tiếng nói nhất chuyển, nếu như ta nói xong phía sau, hai vị cảm thấy vô dụng, khăng khăng muốn đi tưởng mỗ tuyệt không hai lời. Nghe vậy, Hạng An quay đầu ngắm nhìn Trương Giác, không có lên tiếng. Trương Giác gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống, cho Hạng An một cái an tâm ánh mắt. Thấy hai người lần nữa ngồi xuống, tưởng vệ trong lòng thở dài một hơi, đồng thời đáy lòng thầm mắng Hạng An hai câu. Hắn lời nói đều còn chưa bắt đầu nói đâu, tiểu tử này tính tình thật sự là đủ táo bạo. Hắn để cao mấy phần cẩn thận, để tránh đợi chút nữa lại xuất hiện tình huống như vậy. Uống trà, hai vị tiểu huynh đệ uống trà. Tường vệ mặt mỉm cười, bận rộn ra hiệu hai người uống trà. Trương Giác cũng không khách khí, vừa vặn cũng có chút khát nước. Thấy hai người đưa ánh mắt thả trên người mình, tường vệ thở dài một tiếng, rồi mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm, hai vị tiểu huynh đệ, kỳ thật tưởng mộ chính là một tin tức con buôn. Tưởng mộ là nhóm đầu tiên đi tới Thanh Châu biên giới người. Nếu như hai vị muốn biết tình huống bên trong đều có thể thỏa thích tìm ta. Nói đến đây, tường vệ dừng lại một chút, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, cắn răng nói, tưởng mộ bản lĩnh mặc dù không cao, thế nhưng nhìn người bản lĩnh vẫn là có mấy phần. Tưởng mỗ một cái liền từ trong đám người nhìn thấy hai vị, chỉ một cái liếc mắt, tưởng mỗ liền biết hai vị tiểu huynh đệ đều là có bản lĩnh người. Cái tin tức này kỳ thật ta là không có ý định bán, chuẩn bị chính mình đi vào sông một lần, nhiều không dám nói, tuyệt đối có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Đáng tiếc bằng hữu của ta tại chạy tới trên đường chuyển tin nói cho ta, hắn chọc một kiện tai họa, phải bồi thường đối phương đại ngạch năng lượng. Tưởng mỗ cả đời bằng hữu không nhiều, bằng hữu gặp nạn ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, bất đắc dĩ chỉ có thể bán ra cái tin tức này. Nói xong, tưởng vệ giống như có mấy phần chán nản, lại có mấy phần bất đắc dĩ. Trương Giác cùng Hạng An liếc nhau, không nói gì. Trương tiểu huynh đệ, tưởng mỗ danh dự ngươi có thể cứ việc đi hỏi thăm, nếu có nửa câu lời nói dối, tưởng mỗ một điểm không lấy, thơm vốn ngươi. Tưởng vệ âm lượng nâng cao mấy phần. Thấy hai người không nói, tưởng vệ trong lòng thầm nghĩ không tốt, cái này hai tiểu tử xem xét chính là sơ nhập giang hồ tiểu bạch, chính mình viên này là bằng hữu không tiếc mạng sống cố sự, không nên được đến bọn họ cổ động sao? Người trẻ tuổi sơ nhập giang hồ, là bằng hữu không tiếc mạng sống cái này không phải liền là trong lòng bọn họ chỗ ảo tưởng sao? Làm sao nhìn qua hình như không hiểu quả gì? Đang lúc tưởng vệ âm thầm suy tư làm như thế nào nói tiếp lúc, Trương Giác mở miệng. Tưởng ca, không biết ngươi còn kém bao nhiêu ngân lượng. Hạng An lông mày khó mà nhận ra nhữ lại. Ân. Tưởng vệ trong lòng nhất thời vui mừng, mặt ngoài lại ra vẻ trầm ngâm. Hắn thở dài một tiếng, nao xoay chuyển nhanh chóng, còn kém 50 lượng. 50 lượng. Trương Giác trầm ngâm. Hạng An trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn nhìn qua Trương Giác, nhịn không được lên tiếng, công đạt. Trương Giác cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Chợt từ càn khôn đại bên trong lấy ra một thỏi vàng. Tưởng ca, cứu người quan trọng hơn, nơi này là 50 lượng. Trương Giác khẽ mỉm cười, đem vàng đưa cho tưởng vệ phía sau. Trương Giác đứng dậy, tưởng ca, nếu như còn có chuyện gì khó xử có thể nói với ta. Không có, không có. Tưởng vệ cưỡng ép kiềm chế lại chính mình kích động nội tâm. Không nghĩ tới, sự tình tiến triển cư nhiên như thế dễ dàng. Chờ một chút, ta đem thông tin cho ngươi nói. Tưởng vệ cấp tốc cất kỹ vàng, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đã có mấy đạo ánh mắt nhìn lại. Không cần. Trương Giác lời này vừa nói ra, tưởng vệ sững sờ. Công đạt. Hạng An nhịn không được mở miệng lần nữa. Trương Giác khẽ môi nết lên một vệt mỉm cười, để người như một xuân phong. Tưởng ca, người sống một đời là bằng hữu không tiếc mạng sống người không nhiều, ta rất kính nể ngươi. Trương Giác nói, nếu như cái này 50 lượng có thể giải quyết người trước mắt khó khăn lời nói, vậy ta sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong, Trương Giác lại quay người rời đi. Trước khi đi, Hạng An hung hăng trừng mắt liếc tưởng vệ, làm ra một cái hình miệng, Lan. Nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, tưởng vệ sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không có lấy lại tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình là lừa đảo chuyện này đối với Phương rõ ràng. Thế nhưng vì cái gì không có vạch trần hắn, còn cho hắn 50 lượng, đây là tưởng vệ nghị không hiểu. Nào có người biết rõ đối phương là lừa đảo, còn càng muốn cho đối phương tiền. Điểm trọng yếu nhất là, Trương Giác thế mà liền thông tin đều không nghe một cái. Bất quá cũng đối, chính mình là lừa đảo bị đối phương nhìn ra, tin tức kia khẳng định cũng là giả dối, không có nghe cần phải. Cho nên, hắn tại sao phải cho chính mình? Người ngốc nhiều tiền. Tưởng vệ đứng tại chỗ, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần. Hắn từ mấy tuổi bắt đầu liền trên giang hồ pha trộn, hắn rất trong sợ nhân tính. Mà nếu Trương Giác như vậy người, hắn cả đời lần thứ nhất gặp. Thoáng nhìn trong nhà trọ mấy nam nhân đi theo Trương Giác hai người rời đi phương hướng mà đi, tưởng vệ lập tức minh bạch bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ định lại chính là vừa rồi rơi tới mấy đạo ánh mắt chủ nhân. Cha trộn giang hồ, ghi nhớ kỹ tài không lộ ra ngoài. Chắc. Tưởng vệ đột nhiên tối chửi một câu, cắn răng một cái đuổi theo. Công đạt, vừa rồi ngươi biết rõ hắn là lừa đảo vì cái gì còn muốn cho hắn vàng. Hạng An rất là không hiểu. Hắn biết Trương Giác thích gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Có thể giúp người cũng không phải như thế giúp a đối phương có thể là lừa đảo a. Trương Giác cười cười, hắn có thể có chỗ khó xử của mình. Nghe nói như thế, Hạ An có mấy phần tức giận, lại có mấy phần bất đắc dĩ. Hai người trên đường đi kết bạn mà đi, Hạ An muốn cho là mình thấy rõ ràng Trương Giác là người, nhưng bây giờ đột nhiên lại phát giác có mấy phần nhìn không hiểu. Công đạt, hắn là lừa đảo à, chuyên môn lừa gạt tiền tài lừa đảo, có thể có cái gì chính mình có xử. Hạ An có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị nói. Hạ huynh, người nào sinh ra tới chính là lừa đảo sao? Trương Giác quay đầu, hỏi ngược một câu. Hạ An sững sờ, rất nhanh hoàn hồn, cười lạnh một tiếng. Hắn sinh ra tới không phải, thế nhưng hắn hiện tại là lừa gạt tiền tài của người khác, chẳng lẽ còn có thể là người tốt không được? Nói không chừng hắn có chỗ khó xử của mình đâu. Tất nhiên sinh ra tới không phải lừa đảo, chẳng lẽ là chính hắn muốn làm một cái lừa gạt sao? Trương Giác tiếp tục hỏi lại. Công đạt. Hạ An nhịn không được đề cao âm lượng, nếu như hắn không muốn làm lừa đảo lời nói, vậy hắn khẳng định liền sẽ không là lừa đảo. Vạn nhất hắn có chỗ khó đâu? Trương Giác tiếp tục hỏi lại. Có chỗ khó liền có thể làm lừa đảo sao? Hạ An hỏi ngược lại. Hắn cũng không có lừa gạt ta. Trương Giác nói. Ân. Hạ An ngây người. Hắn lừa gạt ta cái gì? Là ta tự nguyện cho hắn, cái này 50 lượng đối ta mà nói cũng chỉ là 50 lượng, nhưng đối hắn mà nói có thể chính là cứu mạng tiền, đối bạn hắn mà nói không chừng liền có thể giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Trương Giác mỉm cười, một chút cũng không có vì vậy mà sinh ra tâm tình của hắn. Không phải, công đạt Hạ An trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Là, xác thực, 50 lượng không nhiều, nhưng vô duyên vô cớ cho một cái lừa gạt, trong lòng ngươi chẳng lẽ sẽ không thoải mái sao? Hạ An rất muốn đánh mở Trương Giác đầu, nhìn xem bên trong đến cùng trang là vật gì. Sẽ không. Trương Giác lắc đầu. Đi, cho cũng đã cho rồi, không cần lại thảo luận. Trương Giác cười nói, đối với chuyện này không thèm để ý chút nào giáng dấp, nhìn đến Hạ An nghiến răng nghiến lợi. Ngươi. Ai. Xin lỗi xin lỗi. Các minh đệ, quyệt canh 6 ngày, đúng là vô tình có lẽ trong đó có cố ý thành phần. Khu khu, nghe nói quyệt canh khả năng sẽ đến điểm lưu lượng, sau đó liền nghĩ thử một chút, kết luận chứng minh, lưu lượng càng ngày càng thấp vào đầu hôm nay bắt đầu khôi phục đổi mới. Nói xin lỗi xin lỗi. Gì vợ vợ khác, tại chuẩn bị sách mới, vẫn là chuẩn bị chạy trốn trả giá cùng ích lợi không được tỷ lệ thuận, phải chết đói ở bên ngoài đến lúc đó sách mới có tin tức trước thời hạn cho các minh đệ nói, cảm thấy hứng thú đến lúc đó có thể nâng cái nhân trạng. Cuốn sách này 100 vạn chữ đặt cơ sở, chuẩn bị tăng nhanh kịch bản tiến triển, chắc chắn sẽ không thái giám, ít nhất cũng sẽ viết xong kết, điểm này các minh đệ cứ yên tâm đi. Cuối cùng, thật bày tỏ xin lỗi, đặc biệt là đối một mực truy càng minh đệ bày tỏ xin lỗi, thực tế không được, ta cùng các minh đệ ăn miệng à. Chương 271, cản đường ăn cướp. Chương 271, cản đường ăn cướp. Nói thực ra, Hạ An thật không biết Trương Giác trong đầu chứa là thứ gì. Giúp người làm niềm vui là một chuyện tốt, có thể giúp người làm niềm vui giúp đến cái này loại cấp độ, thật là cả đời hiếm thấy. Dù sao Hạ An du lịch giang hồ lâu như vậy đến nay, chưa bao giờ thấy qua giống Trương Giác như vậy. Bất quá, cũng chính là hắn điểm này, làm chính mình bội phục không phải sao. Chính đi lên phía trước Trương Giác hai người, bước chân dừng lại. Phía trước, hai đạo nhân ảnh xuất hiện chặn lại bọn họ đường đi. Hạ An có chút quay đầu, ghé mắt nhìn lại. Phía sau cũng nhiều hai thân ảnh cản đường. Có chút ý tứ. Hạ An trong lòng cười lạnh một tiếng. Không biết mấy vị ngăn lại bần đạo đường đi, là có gì muốn làm? Trương Giác lên tiếng hỏi thăm. Nghe vậy, trước sau bốn người tới gần. Một người trong đó cả lơ phất phơ cười nói, tiểu tử, gần nhất mấy ca trong tay có chút gấp, mượn ít tiền đến hoa hoa thôi. Hạ An giữ im lặng liếc nhìn Trương Giác, không có động thủ tính toán. Không biết mấy vị cần bao nhiêu? Trương Giác hỏi. Hạ An lông mày khó mà nhận ra những một cái, vẫn như cũ giữ im lặng. Này! Nói chuyện hán tử cười một tiếng, xoa xoa tay, trước mượn cái 100 lạng bạc dòng A. Đi! Trương Giác gật đầu, đưa tay đi lấy tiền. Một cử động kia để mấy cái hán tử đều là sững sờ, chợt đều nở nụ cười. Hào tiểu tử, ngươi thật rất không tệ. Hán tử cười ha ha, rất là hài lòng. Thấy được Trương Giác trong tay vàng, mấy cái hán tử trong mắt vẻ tham lam nhìn một cái không sót gì. Một hán tử nhìn chằm chằm Trương Giác bên hông càn khôn đại, trong mắt tham lam hiện lên. Hán đông nhiên nói, tiểu tử, không bằng ngươi lại mượn điểm cho mấy ca. A, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Trương Giác hỏi. Ngươi đem ngươi cái kia túi cho chúng ta là được rồi. Hán tử nói. Trương Giác cúi đầu liếc nhìn bên hông càn khôn đại, trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Cái này càn khôn đại có thể là trước khi chia tay sư phụ cho chính mình. Ngươi nghĩ muốn cái này túi? Trương Giác hỏi. Không sai. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cho chúng ta, về sau mấy ca bảo kê ngươi. Hán tử nói. Mặt khác ba cái hán tử cũng là nhộn nhịp mở miệng phụ họa. Dừng tay. Thình lình một thanh âm hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhìn thấy là vừa rồi cái kia lừa đảo, Hạ An trong mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Từ đâu tới lăn đến nơi đâu? Bốn cái hán tử bất thiện nhìn xem thình lình tưởng vệ. Đoạn ngươi tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Tưởng vệ nếu là nghĩ đoạn bốn người tiền tài lời nói, thù này nhưng lớn lắm. Mấy ca, hiểu lầm hiểu lầm. Tưởng vệ chê cười đến gần, khi đi đến Hạ An bên cạnh lúc, nhỏ giọng nói câu, đi mau. Có ý tứ. Hạ An nhiều hứng thú nhìn xem hắn, giữ im lặng. Mấy ca, tất cả mọi người là người giang hồ, ta như thế nào không hiểu quy củ như thế đâu. Tưởng vệ một bên nói, một bên mịt mở cho Trương Giác ngáy mắt. Gặp Trương Giác đứng tại chỗ bất động, hắn âm thầm gấp gáp. Cháy mau. Thấy tình thế không đối, Tưởng vệ một tay nắm lấy Trương Giác, tay kia bắt lấy Hạ An, co cẳng liền chạy. Chắc. Đồ chó hoang gạt chúng ta. Bốn người vội vàng co cẳng liền truy. Tưởng ca, không cần chạy. Trương Giác đống nhiên mở miệng. Người điên. Bọn họ là tại ăn cướp người A. Tưởng vệ hét lớn. Không có việc gì. Theo Trương Giác câu nói này mới ra, Tưởng Vệ Phát phát hiện mình vậy mà kéo không được Trương Giác.
Ít mẹ ngươi,
tiểu tử, ngươi đem mấy ca làm đồ đần chơi đâu? Bốn cái hán tử rất nhanh liền đuổi theo, giận không nhịn nổi. Tưởng Vệ chột dạ rút lui hai bước, vô ý thức chuẩn bị chạy. Có thể thấy được Trương Giác cùng Hạng An đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn cắn răng một cái, động thân đứng dậy. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Cẩn thận ta cáo con nhà.
Cáo con nhà.
Bốn cái hán tử hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cười lên ha ha.
Ha ha ha.
Cười chết ta rồi. Các huynh đệ, tiểu tử này nói muốn cáo con nhà.
Ha ha ha.
Kiện. Nhanh đi kiện đi. Cho rằng tại chơi nhà tròi đâu. Còn cáo con nhà.
Lao tử giết ngươi, liền rời đi nơi này, liền tính quan gia biết lại như thế nào.
Trong đó một hán tử sắc mặt đột nhiên thay đổi đến hung ác, hung tợn nói. Tưởng Vệ trong lòng lột bộ một cái. Nói thực ra, nếu như không phải là vì Trương Giác cùng Hạng An lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này.
Đùa các ngươi chơi đâu?
Tưởng Vệ khép cười một tiếng, tiến lên một bước. Các ngươi thật sẽ không cho rằng lao tử trà trộn giang hồ là toi công lăn lộn à? Dứt lời, một cỗ mênh mông khí thế từ Tưởng Vệ trên thân bắn ra.
Bốn cái hán tử sắc mặt có chút ngưng lại.
Cái này đúng là đệ tam cảnh định phong khí thế.
Bất quá, đệ tam cảnh lại như thế nào? Mấy ca có thể là bốn người.
Hạng An thoáng kinh ngạc liếc mắt hắn, không đúng, người này sao là đệ tam cảnh?
Tưởng ca, để cho ta tới a.
Trương Giác đống nhiên lên tiếng, đánh gãy khí thế của hắn.
Các ngươi nghĩ muốn cái này?
Trương Giác lại lần nữa hỏi thăm.
Không sai, mấy ca cũng không lấy không ngươi, về sau bảo kê ngươi.
Trong đó một hán tử nói.
Trương Giác khẽ lắc đầu, Hạ Minh, làm phiền ngươi.
Nghe vậy, Hạ An chợt lộ ra nụ cười dữ tợn, không có vấn đề,
giao cho ta.
Vừa dứt lời, Hạ An đã bước ra một bước.
Chắc.
A.
Ta.
A.
Thê lương kêu thảm vang lên.
Đứng ở một bên Tưởng Vệ trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này.
Cái này khó tránh cũng quá hung tàn đi.
Hạ An vừa ra tay, bốn cái hán tử hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể thống khổ kêu thảm.
Một lát sau, bốn người nằm trên mặt đất, không thể động đậy, kêu rên không ngừng.
Quá,
một đám rất rưởi, không có bản lĩnh còn học người ăn cướp.
Hạ An khinh thường gắt một cái. Nhìn qua Hạ An hướng chính mình đi tới, Tưởng Vệ vô ý thức lui lại hai bước, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
Hạ An liếc mắt hắn, nhếch miệng cười một tiếng.
Tưởng ca, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ.
Trương Giác cười nói.
Khách khí, khách khí.
Tưởng Vệ vội vàng nói, ta cái này cũng không có giúp đỡ được gì, chớ như vậy.
Đang lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra vừa rồi vàng, Trương Minh, là ta có mắt không biết Thái Sơn, cái này vật quy nguyên chủ. Nhưng ai biết Trương Giác xua tay cự tuyệt.
Tưởng ca có lẽ có chính mình khó khăn, chỉ là một ít vật ngoài thân mà thôi, nếu như có thể giúp đến Tưởng ca lời nói, không phải là phát huy tác dụng của nó sao?
Trương Giác vừa cười vừa nói.
Tưởng ca, sau này còn gặp lại.
Trương Giác kêu lên Hạng An rời đi.
Hạng An liếc nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng không tệ lắm, về sau cũng đừng gạt người.
Tưởng Vệ lúng túng nhếch miệng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Thấy hai người rời đi bóng lưng, Tưởng Vệ ánh mắt một trận biến hóa, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, hô lớn, Trương Minh.
Hạ Minh.
Xin chờ một chút.
Trương Giác hai người quay đầu.
Tưởng Vệ bước nhanh chạy lên phía trước.
Hai vị nhưng là muốn vào Thanh Châu.
Không sai.
Trương Giác gật đầu.
Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hai vị còn xin mời đi theo ta.
Tưởng Vệ nói.
Hạng An cùng Trương Giác liếc nhau.
Hai người đi theo Tưởng Vệ cùng nhau rời đi.
Chương 272, vào Thanh Châu. Chương 272, vào Thanh Châu.
Tây Bắc yêu vực.
Ví như lúc này có người giữa không trung hướng phía dưới quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, bốn rậm rạp rừng cây xuất hiện một khối đường kính cao tới vài dặm đất trống.
Không đối, có lẽ nói là phế tích càng thêm chuẩn xác.
Đại địa thật giống như bị thứ gì cày một lần, khắp nơi đều là cái hố, vỡ vụn không chịu nổi.
Nhân tộc, ta sẽ còn trở lại.
Đây là thứ thiết trước khi đi lưu lại.
Vỡ vụn không chịu nổi đại địa bên trên, ba đạo thân ảnh đứng thẳng.
Nếu như lúc này Vương Bách Huyền tại nơi này, tất nhiên sẽ bị kinh diễm.
Lý Thanh Chiếu trên mặt đeo mặt nạ đã biến mất, dáng dấp cũng hơi có vẻ chật vật.
Bất quá, lại hoàn toàn không che giấu được nàng khí chất cùng mỹ mạo.
Khuynh Quốc khuynh thành khuôn mặt, so với U Hương cô nương không kém chút nào, tại khí chất của hắn ra chỉ bên dưới, càng là thắng được một bậc.
Ba búi tóc đen như thác nước khoác tại sau lưng.
Tiêu Giao Vương, ngươi tại sao phải giúp ta?
Sau khi biến hóa Thiên Dực Bá Viên là cả người cao tới 2 mét có thừa chẳng hán.
Tại hắn ánh mắt nhìn kỹ, Lý Thanh Chiếu mặt không đổi sắc.
Nếu như bản vương nói không quen nhìn hắn phách lối, ngươi tin không?
Lý Thanh Chiếu khẽ cười một tiếng.
Thật là cười một tiếng Khuynh Quốc thành.
Thiên Dực Bá Viên hơi sững sờ, nghiêng đầu đi không nhìn nàng.
Tiếp xuống ngươi có tính toán gì?
Tên kia nhất định sẽ còn trở lại.
Lý Thanh Chiếu hỏi.
Nghe vậy, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, âm u mở miệng, ta sẽ rời đi nơi này.
Sợ.
Thiên Dực Bá Viên trầm mặc.
Tại chỗ này ta không cách nào lại tiếp tục tiến thêm một bước, chỉ có đi mặt khác yêu vực tìm cơ hội.
Lý Thanh Chiếu khẽ gật đầu, đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ nghiêm trọng.
Thứ thiết tên kia vậy mà là hóa cổ cảnh đệ tam bộ.
Nếu như Lý Thanh Chiếu hơn một chút lời nói, sợ rằng Tây Bắc yêu vực thật đúng là sẽ bị đối phương nhất thống.
Yêu đế.
Yêu đình Lý Thanh Chiếu giữ im lặng.
Đi.
Nàng nói câu, quay người rời đi.
Tiêu Giao Vương, chuyện hôm nay bản tọa nhớ kỹ.
Thiên Dực Bá Viên nói.
Lý Thanh Chiếu cũng không quay đầu lại vung vung tay, một bước nhảy ra đồng thời, một cái hùng ứng xuất hiện ở trước mặt nàng.
Lệ.
Một tiếng vang rội diều hâu lệ, hùng ứng dương cánh chấn động, trực trùng bất tiêu.
Ngắm nhìn Lý Thanh Chiếu rời đi bóng lưng, Thiên Dực Bá Viên quay người.
Hóa cổ cảnh thực đủ sức để hắn xưng bá cái này một mảnh yêu vực, thật là chính đối mặt đến từ mặt khác yêu vực cường giả lúc,
hắn mới phát hiện chính mình điểm này vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn rời đi nơi này, hắn muốn đi mặt khác yêu vực tìm thời cơ đột phá. Hắn ngạo khí không cho phép xuất hiện lần nữa tình huống vừa rồi. Nếu như không phải nhân tộc trợ giúp, hắn nhất định sẽ bị thứ thiết sống sờ sờ đánh chết. Bên kia, ngồi tại hùng ưng trên lưng Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, phun ra một ngụm máu tươi. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Hùng ưng lo lắng kêu gào. "Không có việc gì." Lý Thanh Chiếu lao đi khỏe miệng, trong đôi mắt đẹp chỉ có ngưng trọng. Cái gọi là yêu đế, đến tột cùng là phương nào đại yêu, có thể sai khiến hóa cổ cảnh đệ tam bộ đại yêu, chỉ sợ là đệ thất cảnh man hoang đại yêu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Thanh Chiếu lên tiếng, "Về Biện Kinh." "Tốt, chủ nhân." Thanh Châu đã biến thành một tòa quỷ vực, bên trong tất cả mọi thứ đều không thể tin. "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi vào, ta tại Thanh Châu biên giới chờ lâu như vậy, chưa từng gặp qua cái thứ hai còn sống đi ra người. Nếu như các ngươi nhất định muốn đi vào lời nói, ghi nhớ kỹ nếu như thấy được chùa miếu nhất định muốn trốn xa xa. Kỳ thật, lựa chọn tốt nhất vẫn là không muốn đi vào đứng tại Thanh Châu biên giới. Chỉ cần lại tiến lên một bước, Trương Giác bọn họ liền chính thức bước vào Thanh Châu địa giới." "Công đạt, vào." Hạ An trong mắt mơ hồ lóe ra tia sáng. "Tà Phật hiện thế, Thanh Châu luôn hãm. Như vậy chuyện thú vị, Hạ An sao có thể không hưng phấn?" Đang lúc Trương Giác chuẩn bị đi vào lúc, bên cạnh ồn ào âm thanh hấp dẫn hắn ánh mắt. Lần theo âm thanh quay đầu nhìn thấy một hòa thượng đầu trọc. Thanh Tịnh Tự cuối cùng nhịn không được phái người đến sao? Dù sao Thanh Châu luôn hãm cùng một tôn tà Phật có quan hệ, Thanh Tịnh Tự phái người tới cũng bình thường. Thanh Tịnh Tự phái như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng tới, xem ra cũng liền đi qua loa mà thôi. "Đi thôi." Trương Giác lên tiếng. Hạ An gật đầu, hai người cất bước vào Thanh Châu địa giới. Tại bước vào Thanh Châu địa giới nháy mắt, Trương Giác tựa như nghe đến Phật kinh ngâm tụng âm thanh, như có ngàn vạn hòa thượng ngay tại cộng đồng ngâm tụng. Bất quá, cái này một vệ tâm thanh biến mất rất nhanh, thậm chí để Trương Giác cho rằng chỉ là nghe nhầm. "Công đạt, vừa rồi ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì?" Hạ An nhíu mày hỏi. "Ngâm tụng âm thanh." Trương Giác nói. "Đối." Hạ An ánh mắt sáng lên. "Đi cho ta." Trương Giác nói. Hai người điều khiển ngựa, hướng về Thanh Châu chỗ sâu mà đi. Cùng nhau đi tới, trên quan đạo không có thấy được một bóng người, thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều không có, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Trời u ám, thỉnh thoảng thổi tới gió có loại âm lãnh cảm giác. Hạ An giống dạo chơi, một đường đi nhìn xem. "Công đạt, trừ cái này trời u u ám ám, ta không có cảm giác được cái gì cái khác quái gì à?" Hạ An nói, lại bổ sung một câu, trên đường đi liền một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Trương Giác không có trả lời, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vạch kim quang. Hạ An cảm giác không đi ra, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, không khí bên trong mơ hồ có loại không quá bình thường khí tức. "Ai? Công đạt, ngươi mau nhìn bên kia, có người." Hạ An đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Trương Giác lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, thật đúng là thấy được một đạo còng xuống thân ảnh, chính tay cầm quốc tại quốc. "Đi qua nhìn một chút sao?" Hạ An hỏi. "Đi, qua đi hỏi một chút." Trương Giác ngoài miệng nói, trong lòng lại đề cao một tia cảnh giác. Thanh Châu luôn hãm, còn có bách tính tại gia đồng quốc, này làm sao nhìn đều lộ ra một tia quỷ dị. "Lao nhân ra." Mới vừa tới gần, Hạ An liền hô to lên tiếng. Ngay tại quốc chính là một cái tuổi qua 50 lão giả. Nghe đến tiếng gào, hắn ngồi dậy, quay đầu xem ra. Hai thất người cao lớn ngồi hai người thiếu niên. Tại hắn ánh mắt nhìn kỹ, hai thiếu niên điều khiển ngựa tới. "Lão trượng, ta muốn hỏi một chút phụ cận nào có nhà trọ. Sắp trời này cũng đã chậm, hai chúng ta chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm." Trương Giác nói. Lão giả nhìn qua Trương Giác cùng Hạ An, kệ bên này cũng không có nhà trọ, bất quá lão giả ta nhà liền tại cách đó không xa, nếu như hai vị không chê, có thể đến lao đầu tử nhà nghỉ ngơi một đêm. "Vậy làm phiền lão trượng." Trương Giác cảm tạ nói. "Không có gì đáng ngại." Lão giả nhếch miệng cười cười, lộ ra một cái răng vàng khè. "Đi thôi, vừa vặn lao đầu tử công việc trên tay của ta cũng làm xong." Lão giả nói, đem quốc khiêng ở đầu vai bên trên. Hai người đi theo lão giả, đi vào một cái không lớn thôn trang. Vừa tới cửa thôn, đã nhìn thấy mấy thân ảnh đứng tại cửa thôn, ánh mắt thẳng vào nhìn qua Trương Giác cùng Hạ An. Cái này để hai người khó mà nhận ra nhíu nhíu mày. "Tất cả về nhà đi, đây là lão giả ta mời về." Lão giả hướng về phía cửa thôn mấy cái nam nữ khẽ quát một tiếng. Sau đó lại quay đầu đối Trương Giác hai người nói, "Ngượng ngùng à, hai vị tiểu huynh đệ, bọn họ đều là chút không kiến thức người thô kệch, không có làm sao nhìn thấy qua người ngoài." Nói xong, lão giả một bên dẫn đường, một bên giải thích nói, "Chúng ta cái thôn này à, không lớn, trên cơ bản không có gì người ngoài sẽ đến." Nghe lấy lão giả nói thầm, Trương Giác cùng Hạ An liếc nhau, giữ im lặng. Chương 273, dạ tập. Chương 273, dạ tập. "Lão bà tử, khách tới nhà, tối nay đồ ăn làm đến phong phú một điểm." Lão giả đẩy cửa đi vào, đem trên vai quốc dựa vào tường thả xuống. Đi theo cùng một chỗ vào cửa nháy mắt, Hạ An quay đầu lên nhìn. Chỉ thấy đám kia tụ tập tại cửa thôn nam nam nữ nữ, ánh mắt giống như đèn chiếu đồng dạng, đi theo ngưng tụ tại hắn cùng Trương Giác trên thân. Không biết có phải hay không ảo giác, bầu trời trở nên càng thêm âm trầm mấy phần, không khí bên trong mơ hồ đồng bệnh lên mông lung sương mù. "Hai vị tiểu huynh đệ, mau mời vào, lão đầu tử đi cho các ngươi rót chén trà." Lão giả âm thanh đem Hạ An lực chú ý kéo trở về. Theo cách một tiếng, cửa gỗ bị trùng điệp đóng lại. Hạ An quay đầu, liếc nhìn Trương Giác. Trương Giác tựa như cái gì cũng không có chú ý tới đồng dạng, mặt không đổi sắc. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, trong phòng đi ra một tóc hoa râm, đầy mặt nhăn nheo lão hầu. Lão hầu hai tay khô héo, sớm đã mất đi dung nhan khi còn trẻ, chỉ còn lại một tầng nhăn nheo vỏ khô bao vây lấy xương. "Khách tới rồi nha, lão đầu tử ngươi nhanh thỉnh khách nhân ngồi sẽ, lão bà tử ta cái này liền đi làm ăn." lao hầu vận đục trong mắt hiện lên một vệ dị sắc.
Phiền phức, lao bà bà.
Trương Giác nói.
Không phiền phức, không phiền phức.
Lao hầu cười, một bên xua tay, một bên chậm ung dung đi vào nhà bếp.
Hai vị tiểu huynh đệ, mời tới bên này.
Lao giả đẩy ra một cái xương phòng cửa, đem hai người mời đi vào.
Vừa đi vào xương phòng, Trương Giác lông mày khó mà nhận ra nhữ lại.
Hắn ngửi được một cô mang theo mục nát hương vị, mang theo từng tia mùi thối. Thật giống như thứ gì thả thật lâu, trải qua quá thời gian cọ rửa thay đổi đến mùi hôi.
Hiển nhiên, Hạng An cũng ngửi thấy mùi vị này, hắn gặp Trương Giác không nói, cũng đi theo giữ yên lặng.
Nhanh ngồi, nhanh ngồi, lão đầu tử đi cho các ngươi rót chén trà.
Lão giả rất là nhiệt tình chào hỏi hai người.
Cảm ơn.
Trương Giác nói cảm ơn.
Ai, cảm ơn cái gì, các ngươi chờ một lát, lão đầu tử rất nhanh liền trở về.
Lão giả nói xong rời phòng.
Gian phòng bên trong chỉ còn lại Trương Giác hai người phía sau, Hạng An nhịn không được nhỏ giọng nói, công đạt, cái thôn này thật cổ quái.
Ân.
Trương Giác gật đầu, trong mắt nghiêm trọng.
Trước án binh bất động, xem bọn hắn muốn làm cái gì.
Đi.
Hạng An gật đầu.
Rất nhanh.
Lao hầu làm dừng lại phong phú ăn uống.
Cũng không nói nhiều phong phú, nhưng có đồ ăn có thịt.
Ngồi tại trước bàn, lão giả cùng lao hầu chào hỏi hai người bọn họ ăn nhiều một chút.
Hạng An không nhúc nhích đũa, liếc nhìn Trương Giác.
Trương Giác trong mắt một vạch kim quang lóe lên một cái rồi biến mất.
Hắn cầm lấy đũa, vừa cười vừa nói, vậy ta liền không khách khí.
Khách khí cái gì, ăn nhiều một chút, chính là vì hai người các ngươi làm.
Đã thật lâu không có có khách nhân đến trong nhà làm khách, ăn nhiều một chút.
Chuyện này đối với cao tuổi phu phụ rất nhiệt tình.
Gặp Trương Giác chuyển động, Hạng An cũng bắt đầu ăn.
Một bữa cơm kết thúc phía sau,
lão giả là hai người an bài gian phòng.
Đi ngủ sớm một chút ta.
Lão giả vừa cười vừa nói.
Tại hắn chuẩn bị rời phòng thời điểm, bước chân dừng lại, quay đầu nói câu, gần nhất trong thôn không yên ổn, hai vị tiểu huynh đệ nếu như buổi tối nghe được cái gì âm thanh, không cần đi quản, các ngươi yên tâm ngủ.
Đang lúc Hạng An chuẩn bị hỏi thăm lúc, lão giả cười ha hả rời đi.
Công đạt, ngươi thấy thế nào?
Hạng An hỏi.
Trước tiên ngủ đi.
Trương Giác nói.
Thấy thế, Hạng An không có lại hỏi nhiều.
Trương Giác nói như vậy, trong lòng khẳng định đã có kế hoạch.
Hai người nằm ở trên giường, không nói nữa.
Trong lúc nhất thời, không khí thay đổi đến yên tĩnh lại.
Thời gian như từng giọt nước trôi qua.
Ngày đen lại,
không có côn trùng kêu vang, không có có tiếng gió, thiên địa tại giờ khắc này lầm vào tĩnh mịch.
Một đạo lén lén lút lút thân ảnh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cẩn thận từng ly từng tí chạy tới một đạo tường đất bên cạnh.
Gặp bốn phía không có người, hắn bắt đầu vượt qua lên tường đất.
Lạch cạch.
Từ trên tường đất hạ xuống, hắn một tay vịn vách tường, trong mắt hiện lên một vẻ vẻ tham lam.
Sau đó đang lúc hắn có bên dưới bước động tắt lúc, một đem quốc đào tại trên cổ của hắn.
Bóng người sững sờ, quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy một cái lao giả tay cầm quốc, khuôn mặt dữ tợn.
Tự tìm cái chết.
Lao giả giận mắng một tiếng, rút ra quốc lại lần nữa hướng hắn đào đi.
Bóng người gầm nhẹ một tiếng, không để ý chút nào chính mình cái cổ điên cuồng dâng trào ra ngoài máu.
Đi chết.
Phanh.
Bóng người dưới chân một lảo đảo, lúc này mới phát hiện chính mình không hề là cái thứ nhất đến, trên mặt đất đã có hai cỗ so như càn thi thi thể.
Lúc này, lao hầu cũng tay cầm một cái dao phay vọt ra, hướng về bóng người chính là một trận loạn chém.
Chết tiệt.
Các ngươi hai cái lão gia hỏa muốn ăn một mình, người trong thôn sẽ không bỏ qua các ngươi.
Bóng người gầm nhẹ, bối rối trốn tránh.
Lão giả cùng lao hầu không để ý đến, hung hăng hướng về bóng người đánh tới, có một loại thể phải đem hắn đánh giết cảm giác.
Trong phòng,
Trương Giác cùng Hạng An sớm đã vô tâm ngủ.
Ngoài phòng động tĩnh cũng không lớn, có thể tại hai người bọn họ nghe tới, lại đặc biệt rõ ràng.
Công đạt, nếu không đi ra xem một chút.
Hạng An hỏi thăm.
Đi thôi.
Trương Giác gật đầu.
Tại Trương Giác hai người chuẩn bị lúc ra cửa,
cửa lớn đã bị người phá tan.
Mấy cái nam nam nữ nữ một mạch tràn vào viện tử bên trong.
Nhanh lên,
giết chết cái này hai cái lao ra hỏa.
Bọn họ muốn ăn một mình.
Ban đầu nhảy vào người trong viện ảnh nhìn thấy bọn họ, hương phấn kêu to lên.
Theo lão giả một quốc đào ở trên người hắn, thân thể của hắn tán phát hắc khí lập tức cảm đạm mấy phần.
Đây là lão giả ta mang về, các ngươi muốn làm cái gì?
Lão giả cảnh giác chầm chầm lên trước mắt mấy người, gương mặt dữ tợn.
Lão Lý đầu, mọi người đều biết trong thôn ngươi bản lĩnh lợi hại nhất, có thể ngươi muốn ăn một mình, có phải là có chút quá đáng?
Trong đám người, một cái nam nhân nói,
đều bằng bản sự, có bản lĩnh các ngươi cũng ra thôn đi dẫn người trở về.
Lão giả quát khẽ,
a,
nếu như không phải chúng ta không cách nào ra thôn, tiếng nói im bặt mà dừng, bị thình lình một câu đánh gãy.
Náo nhiệt như vậy a?
Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn đứng ở cửa gian phòng hai thân ảnh, trong mắt không chút nào che lấp vẻ tham lam.
T, công đạt, bọn gia hỏa này nhìn qua hình như đều không bình thường a.
Hạng An lông mày nhíu lại,
Trương Giác trong mắt một vẻ kim quang lập lòe.
Rõ ràng thấy được trên người mọi người đều tản ra đậm nhạt không đồng nhất hắc khí.
Cố khói đen này tràn ngập một cỗ tà ý khí tức.
Quả nhiên, bọn họ đã không phải là người bình thường.
Đại gia đều bằng bản sự.
Trong đám người, một cái nam nhân khẽ quát một tiếng, trên thân hắc khí chợt bộc phát, tham lam hướng về Trương Giác hai người lao đến.
Lão giả cùng lão hầu vô ý thức muốn ngăn cản hắn.
Có thể theo nam nhân khẽ động, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động.
Và mượn bọn họ hai thật đúng là ngăn không được đám này tên điên cuồng.
Chỉ thấy một cái nữ nhân há to miệng, toàn thân nồng đậm hắc khí bao trùm, tựa như muốn biến thành cái gì quái vật kinh khủng đồng dạng.
Nàng dẫn đầu vọt tới Trương Giác hai người trước mặt.
Tham lam tại giờ khắc này hóa thành thực chất, hắc khí dâng trào, nàng đánh tới.
Phanh!
Một tiếng vang trầm, một đạo hắc ảnh hưu một tiếng bay ngược ra ngoài,
hung hăng đâm vào trên tường đất lập tức bị xô ra một cái hố to.
Bất thình lình một màn, để tranh đấu bên trong các thôn dân vô ý thức dừng tay.
Hạng An thu hồi nắm đấm thổi thổi, tiểu gia cũng không phải người tùy tiện, cái gì vớ va vớ vẩn cũng dám hướng tiểu gia trên thân nào. Chương 274, Võ Mục Hầu đại nhân chương 274, Võ Mục Hầu đại nhân. Oanh long long long, đen nhánh màn trời bị một tia chớp đánh nát. Đinh Hai nhức óc tiếng sấm bên dưới, chỉ thấy một đạo tiếp lấy một đạo màu xanh lôi long gầm thét rơi hướng đại địa. Hai thân ảnh đứng yên tại chỗ, màu xanh ánh sáng chiếu sáng mặt của bọn hắn. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn lấy cái này liên tiếp gào thét lôi đình, tất cả tà ma lực lượng đều tại chí cương chí dương lôi đình bên dưới mẫn diệt, Hạ An trong lòng vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Ghé mắt liếc nhìn sắc mặt bình tĩnh Trương Giác, hắn trong mắt dị sắc lập lòe. Làm lôi đình đình chỉ phía sau, Trương Giác lấy ra lá bùa, sau đó bắt đầu cho chết ở dưới sấm sét dân chúng ngâm tụng siêu độ. Bọn họ đã bị tà ma lực lượng ăn mòn, xác thực mà nói đã không còn là người. Làm xong tất cả phía sau, Trương Giác mới lên tiếng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Hạ An nhìn lên trước mắt một vùng phế tích, muốn hỏi Trương Giác ở nơi nào đặt chân, liền thấy Trương Giác đã tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hạ An gãi gãi đầu, hắn cũng không phải nuông chiều từ bé người, dựa vào một chỗ đổ nát thê lương liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thanh Châu, đã từng Châu Mục phủ đã biến thành một tòa cự đại Phật tự. Rộng lớn Phật tự không giờ khắc nào không tại tỏa ra, tỏa khắp hắc khí. Còn chưa tới gần Phật tự liền có thể nghe đến một trận tiếng tụng kinh. Nếu như lúc này có người tiến vào đại điện lời nói, liền sẽ phát hiện đại điện bên trong ngồi vô số hòa thượng đầu trọc, bọn họ ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt tụng kinh, không khí bên trong lượn lờ hắc khí lượn lờ. Mà tại đại điện phía trước nhất, ngồi một tôn hình thể khổng lồ Phật tượng. Phật tượng hai chữ đồng thời không chính xác, xác thực mà nói có lẽ gọi là Phật Đà. Hắn cũng không phải là vật chết, mà là người sống. Hắn từ mặt mày điện, một tay chắp tay trước ngực, buông xuống mặt mày nhìn xuống phía dưới một đám tín đồ. Đồng nhiên, hắn mặt mày vừa nhấc, đại điện bên trong tiếng tụng kinh dừng lại. Giới không, người hữu duyên đã gần kề Thanh Châu, người đi độ hóa, để quy y Phật môn, cần tuân Phật tổ ý chỉ. Đại điện bên trong, ngồi tại hàng thứ hai một cái tăng nhân đứng lên, hướng về Phật Đà thi lễ một cái. Theo pháp hiệu tên là Giới Không tăng nhân rời đi phía sau, đại điện bên trong vang lên lần nữa tiếng tụng kinh. Mà cái gọi là Phật Đà ngồi ngay ngắn đại điện phía trên, từ mặt mày thiện, tựa như thật tế thế cứu người Phật. Thanh Châu bên ngoài, cạch cạch cạch, nặng nghe tiếng vó ngựa truyền đến, đại điện tùy theo một trận run rẩy. Thanh Châu bên ngoài mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, tránh ra một con đường. Quan gia cuối cùng phái người đến. Xem ra Thanh Châu luôn hãm là thật chọc giận quan gia a. Lần này là người nào dẫn đội? Thật là tinh nhuệ binh mã. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười. Cho dù là cái gì cũng không hiểu người, nhìn một cái đều biết rõ đây tuyệt đối là tinh nhuệ. Một thân giáp lưới, tòa hạ là nắm giữ yêu thú huyết mạch chiến mã, binh sát chi khí trùng tiền, để người nhìn mà phát khiếp. Nên có người thấy được mặt kia viết nhạc chữ quân ký lúc, lập tức cảm thấy rung động. Cái này, đây chẳng lẽ là Võ Mục Hầu nhạc gia quân? Cái gì? Chẳng lẽ lần này là Võ Mục Hầu tự mình dẫn đội? Xem ra lần này quan gia là thật nổi giận, lại là Võ Mục Hầu tự mình dẫn đội. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, quân đội đều nhịp tránh ra một con đường. Một thất uy vũ người cao lớn chậm rãi đi ra, trên lưng ngựa ngồi một vai hùng nam nhân. Vậy mà thật là Võ Mục Hầu đại nhân. Có người nhìn thấy qua Võ Mục Hầu chân dung, tận mắt nhìn thấy người đến phía sau, nhịn không được lớn giống lên. Võ Mục Hầu đại nhân. Tại hạ gặp qua Võ Mục Hầu đại nhân. Bốn phía không ít người nhộn nhịp ồn quyền, lớn tiếng gầm rú. Người giang hồ thông tin là rất linh thông, liên quan tới Võ Mục Hầu sự tích, mọi người tại đây gần như không có người nào không biết, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ như thế cuồng nhiệt cùng sùng kính. Võ Mục Hầu nhạc phi, đại tống danh tướng, tinh trung báo quốc ý chí không ai không biết, không người không hiểu. Bên hai tràn ngập người giang hồ cuồng nhiệt la lên, nhạc phi cười hướng bọn hắn vây vây tay. Đi theo phụ thân mình sau lưng Nhạc Vân, thấy được một màn này không khỏi có mấy phần kiêu ngạo. Ta một nhất định phải trở thành phụ thân, vượt qua phụ thân. Nhạc Vân trong lòng âm thầm nói. Triệu Tứ, bởi vì trong nhà xếp hành lão tứ, tất cả mọi người gọi hắn Triệu Tứ, đều quen thuộc về sau, hắn nguyên danh kêu cái gì đều không có người biết. Thấy được chính mình ngưỡng mộ Võ Mục Hầu hướng chính mình đi tới, hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tới đây Thanh Châu biên giới bao lâu? Nhìn xem Võ Mục Hầu vậy mà tung người xuống ngựa, thân thiết chào hỏi chính mình, Triệu Tứ kích động đến mặt đều đỏ lên, nhất thời lại kích động đến nói không ra lời. Võ Mục Hầu đại nhân, ta đến Thanh Châu biên giới rất lâu rồi, ngài có vấn đề gì đều có thể hỏi ta. Bên cạnh, có hán tử kích động hô lớn. Nghe tiếng, Triệu Tứ lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nói chuyện hán tử. Tiếp lấy vội vàng trả lời, Võ Mục Hầu. Hầu đại nhân. Vậy đại nhân, tiểu nhân đến Thanh Châu biên giới nhiều ngày, đại nhân có cái gì muốn hỏi, tiểu nhân biết gì nói đấy. Từ từ nói, không nóng nảy. Nhạc Phi vừa cười vừa nói. Liên quan tới Thanh Châu tình huống bên trong ngươi biết bao nhiêu? Về Võ Mục Hầu đại nhân. Căn cứ tiểu nhân biết thông tin, cái này Thanh Châu bên trong đã hoàn toàn bị tà ma ăn mòn. Rất nguy hiểm. Nghe nói đi vào người liền không có một cái còn sống đi ra. Triệu Tứ hồi đáp. Cái rắm. Có người sống đi ra. Bên cạnh một cái hán tử lập tức phản bác. Triệu Tứ nghe xong, tiếng nói lập tức nhất chuyển, đại nhân, có người sống đi ra, bất quá cái kia người đã điên, hắn cũng là một cái duy nhất còn sống đi ra. Liên quan tới Thanh Châu bên trong thông tin, chúng ta những người này đều không rõ lắm, chỉ biết là bên trong rất nguy hiểm. Triệu Tứ nghiêm túc đáp. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Nhạc Phi vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Khách khí. Võ Mục Hầu đại nhân khách khí. Triệu Tứ kích động cười nói. Nhạc Phi cười cười, cùng Triệu Tứ lên tiếng chào phía sau, cái này mới trở mình lên ngựa, quay người rời đi. Chỉ là đơn giản đối thoại, hắn liền có bước đầu suy đoán. Những người giang hồ này chỉ sợ là thật không rõ ràng Thanh Châu tình huống bên trong. Trở lại trong quân, Nhạc Phi mệnh lệnh quân đội tại chỗ đóng quân. Thanh Châu nội bộ tình huống vẫn là muốn trước giải một phen, như vậy tùy tiện xuất quân tiến vào, không phải Nhạc Phi tính cách. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nhạc gia quân tại Thanh Châu biên giới tại chỗ đóng quân, rất nhanh làm vừa mới mục chạy tới. Chủ soái doanh trướng bên ngoài, vang lên thân vệ binh tiếng báo cáo. Báo, làm vừa mới mục cầu kiến. Đi vào. Doanh trướng bên lên, một cái thân mặc trường sam trung niên nam nhân đi đến. Làm vừa mới mục Thái Dương gặp qua võ mục hầu. Trung niên nam nhân đưa tay hành lễ. Thái Châu mục khách khí, mời ngồi. Nhạc Phi làm ra dấu tay xin mời. Chờ Thái Dương ngồi xuống phía sau, Nhạc Phi trực tiếp tiến vào chính đề. Không biết liên quan tới Thanh Châu tình huống bên trong, Thái Châu mục biết bao nhiêu. Về võ mục hầu, Thái Mô đúng là không biết. Thái Dương nói lời này lúc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Nhạc Phi nhíu mày, liền nghe hắn vội vàng giải thích nói, võ mục hầu, Thái Mô cũng phải không ít người đi bảo, có thể là không có một cái trở về. Nói đến đây, hắn tiếng nói lại là nhất chuyển, Thái Mô tại Tống Cắt treo không ít treo thưởng, cho đến tận này chỉ có một người trở về, hơn nữa còn điên. Thái Mô thực sự là hữu tâm vô lực a. Nghe đến Thái Dương tố khổ, Nhạc Phi mặt không đổi sắc, việc này ngược lại là trách không được Thái Châu mục, vậy hạ đem việc này giao cho Nhạc Mỗ, kế tiếp còn nhìn Thái Châu mục nhiều phối hợp. Yên tâm đi. Võ mục hầu cứ việc nói, Thái Mỗ có thể giúp nhất định giúp. Vậy liền đa tạ Thái Châu mục. Võ mục hầu, Thái Mỗ còn có chút ít việc công trong người, liền đi trước một bước. Thái Châu mục đi thong thả, phó tướng đi đưa tiễn Thái Châu mục. Dừng bước, võ mục hầu khách khí, đưa mắt nhìn Thái Dương rời đi. Một bên Nhạc Vân nhịn không được nói, cha, gia hỏa này khó tránh cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Hắn cái này rõ ràng chính là sợ gánh trách nhiệm. Trong quân xứng chức vụ. Nhạc Phi nhíu mày, là tướng quân. Nhạc Vân tức giận nói. Nhạc Phi không để ý đến chính mình cái này phó tướng, hắn như thế nào lại không biết Thái Dương trong lòng suy nghĩ. Nếu muốn giải quyết Thanh Châu sự tình, chỉ có dựa vào chính hắn. Chương 275, Thanh Châu thế lực sau lưng. Chương 275, Thanh Châu thế lực sau lưng. Thạch Tiếu Đường là tiếp sau Trấn Nam hầu Tân Khí Tật về sau Thiên Nam phủ thái thú, tu thân cảnh đại nho, chủ soái trong quân trướng. Nhạc Phi đang cùng một cái văn nhân trang phục dáng dấp trung niên nam nhân tâm sự. Hầu ra, việc nơi này liền làm phiền ngươi. Trung niên nam nhân nói. Nói chuyện trung niên nam nhân không là người khác, chính là Thiên Nam phủ thái thú Thạch Tiếu Đường. Thạch thái thú nói quá lời, Nhạc Mộ thuộc bổn phận sự tình, tự nhiên dốc hết toàn lực. Nhạc Phi nói, theo lý tới nói, Thanh Châu bị tà ma chiếm cứ, thân là Thiên Nam phủ thái thú Thạch Tiếu Đường thoát không khỏi liên quan. Có thể làm sao lúc ấy hắn đang đứng ở đột phá lúc, căn bản không biết Thanh Châu luân hãm sự tình. Cái này không có đột phá thành công không nói, vừa xuất quan liền nghe đến Thanh Châu tin dữ, biết được bệ hạ tức giận, hắn vội vàng chạy đến. Thanh Châu chính là hắn quản hạt địa phương, xuất hiện loại này sự tình, hắn không thể nào trốn thoát được một cái thất trách tội danh. Bất quá, chỉ cần Thanh Châu sự tình có thể giải quyết tốt đẹp, hắn thất trách tội có lẽ có thể được đến từ nhẹ xử lý. Hầu ra, nếu có cần Thạch Mỗ hỗ trợ, cứ mở miệng, Thạch Mỗ tất nhiên sẽ không chối từ. Thạch Tiếu Đường trịnh trọng nói. Tốt, cái kia Nhạc Mỗ liền không cùng Thạch Thái Thú khách khí. Nhạc Phi cười nói. Như thế tốt lắm. Thạch Tiếu Đường xuất hiện chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhạc Phi đã mệnh trinh sát tiến vào Thanh Châu đi tìm hiểu thông tin. Vậy hạ chỉ, trong vòng 3 tháng muốn lắng lại Thanh Châu sự tình. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng tuyệt đối không gọi được đơn giản. Hiện nay Thanh Châu tình huống bên trong hoàn toàn không biết. Nhạc Phi duy nhất biết được chính là, lần này Thanh Châu sự tình chính là Đại Lương Dư Nghiệt cách làm. Đại Lương Dư Nghiệt. Đại Lương chủ đề tại Đại Tống là một cái cấm kỵ. Liên quan tới Đại Lương thông tin, Nhạc Phi biết rõ cũng không nhiều. Dù sao, hắn không có sinh tại cái kia hỗn loạn Nam Cương. Thanh Châu. Cùng nhau đi tới, Trương Giác phát hiện sinh tồn ở Thanh Châu bách tính gần như đều đã bị tà ma ăn mòn. Bọn họ mất đi nhân tính, thay đổi đến tà ác, ác độc. Tà ma tư duy đã chiếm cứ bọn họ đại não. Bọn họ không những lẫn nhau ở giữa tràn ngập máu tanh tranh đấu, đối ngoại lai người, đặc biệt giống Trương Giác hai người loại này đầy người nhân vị kẻ ngoại lai, bọn họ tranh nhau chen lấn muốn thôn phệ hai người. Tại phát hiện bọn họ đã hoàn toàn không cứu nổi về sau, Trương Giác lòng thương hại cũng không từ bỏ bọn họ, mà là quyết định làm sạch bọn họ, siêu độ bọn họ. Trương Giác mỗi đi đến một chỗ, đều sẽ xuất hiện sấm sét vang dội. Chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực làm sạch tất cả tà ma. Vỡ vụ đại địa bên trên, vài lá bùa đốt thành cho bụi. Hạ Minh, đi thôi. Trương Giác mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng về Thanh Châu chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Hạ An tựa như một cái không khí người đồng dạng, hắn một lần đều chưa từng ra tay, Trương Giác quả quyết phải làm cho hắn âm thầm liễu lưới. Chỉ cần phát hiện tà ma, Trương Giác sẽ không chút do dự sử dụng ra lôi pháp, làm sạch tà ma. Sau đó lại tụng kinh siêu độ. Theo cùng nhau đi tới, Hạ An nhạy cảm phát giác được Trương Giác biến hóa. Trên mặt hắn không tại thường chứa ý cười, mà là lộ ra một bộ mặt không hề cảm xúc. Hạ An lòng vừa nghĩ, theo sát phía sau. Mặc dù hắn không thể đại triển thân thủ, có thể mỗi lần gặp Trương Giác cái kia thần hồ kỳ kỹ lôi pháp, cũng là rất cảnh đẹp ý vui. Tại Trương Giác lôi pháp mở đường bên dưới, hai người tiến lên cực kỳ thuận lợi. Khoảng cách Thanh Châu Châu Mục phủ cũng càng ngày càng gần. Cung Châu, nên xuống lầu. Gian phòng bên trong màu son cầm tú, đỏ rực ánh đến chập chờn. Hai thân ảnh đối lập mà ngồi. U Hương cô đương, thời cơ đã đến, phân phó tộc nhân của ngươi động thủ đi. Người nói chuyện là một đạo nhân dáng dấp nam tử. Thiên Diễn đạo trưởng, tất nhiên hai người chúng ta hiện tại là hợp tác giai đoạn, có lẽ đem sự tình nói rõ ràng a. Trước bàn, U Hương cô nương mặc một thân trắng như tuyết sa mỏng váy dài, lộ ra trắng non bay. Che lấp khuôn mặt trên khăn che mặt, một đôi hồ mị tử đôi mắt ngập nước, bị hoạt động lòng người. Thiên Diễn đạo trưởng thu hồi tới đối mặt ánh mắt, cười một tiếng, Thanh Châu sự tình U Hương cô nương có lẽ nghe nói à. U Hương cô nương lông mày cau lại, mang theo một tia khiếp sợ, Thanh Châu sự tình là các ngươi làm. Thiên Diễn đạo trưởng cười hắc hắc, nói là chúng ta làm cũng không có sai. Cái này vừa mới bắt đầu, còn nhớ rõ ta lần trước nói sao? Ngày muốn thay đổi. Đang lúc nói chuyện, Thiên Diễn đạo trưởng tựa hồ lâm vào bản thân trong say mê, đại tống ngày muốn thay đổi. Đại nhân vinh quang cuối cùng rồi sẽ một lần nữa chiếu rọi tại phiến đại địa này bên trên. Nhìn xem có mấy phần điên cùng Thiên Diễn đạo trưởng, U Hương trong lòng cười lạnh. Thanh Châu, bất quá Thiên Nam phủ hạ hạt một cái châu mà thôi, đại tống nhưng có thất thập nhị phủ, tổng cộng mấy trăm cái châu, bất quá để một nho nhỏ Thanh Châu luôn hãm, liền bộ này trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn rằng rớp, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đại tống người có tài xuất hiện lớp lớp, chỉ cần tống đế còn tại một ngày, đại tống liền loạn không được. Điểm này, U Hương thấy rất rõ ràng. Liền tính thiên hồ nhất tộc cả tộc mà ra, cũng loạn không được đại tống căn cơ. Đại tống kiến triều vài chục năm nay, tống đế thiên uy đã thâm nhập mỗi một cái đại tống con dân trong lòng. Cho nên, Thiên Diễn đạo trưởng cần ta làm một thứ gì? U Hương hỏi. Nghe vậy, Thiên Diễn đạo trưởng lấy lại tinh thần, thần sắc đứng đắn, làm loạn đại tống. Từ Thiên Nam phủ bắt đầu. Tựa hồ nhìn ra U Hương chuẩn bị nói cái gì, Thiên Diễn đạo trưởng lại bổ sung, yên tâm, không chỉ là các ngươi thiên hồ nhất tộc, ta thế lực sau lưng cũng sẽ ra tay, đến lúc đó phía nam đám kia man tử cũng sẽ độc thủ. U Hương âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Diễn đạo trưởng thế lực sau lưng tay vậy mà còn có thể luồn vào nam man thế lực bên trong. Nếu biết rõ, đám kia man tử có thể là giết người không chớp mắt khát máu hạng người. Nhân tộc trong mắt bọn hắn chỉ là huyết thực. Đi. U Hương một lời đáp ứng. Thấy thế, Thiên Diễn đạo trưởng cười đến rất vui vẻ, hắn bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. U Hương cô nương ngươi yên tâm, chỉ cần đại nhân vinh quang một lần nữa chiếu rọi ở trên vùng đất này, các ngươi thiên hồ nhất tộc về sau sẽ được đến che chở. Cái kia U Hương liền cảm ơn Thiên Diễn đạo trưởng. U Hương nhẹ cười nói. Ha ha ha, bần đạo còn có việc, liền xin được cáo lui trước. Thiên Diễn đạo trưởng đi thong thả. Đưa mắt nhìn Thiên Diễn đạo trưởng rời đi phía sau, U Hương thần sắc biến đổi, cung kính hướng về một phương hướng thi lễ một cái, công tử. Tên kia đi. Một thân ảnh từ màn hình phong hậu đi ra. Người này không là người khác, chính là dốc lòng tại đạo quan dạy bảo đồ đệ Vương Bách Huyền. Sớm khi biết Thiên Diễn đạo trưởng đến tìm chính mình thời điểm, U Hương liền đã truyền tin tức cho Vương Bách Huyền. Vừa rồi cả hai ở giữa chủ đề, Vương Bách Huyền không sót một chữ nghe vào trong tai. Liên quan tới Thanh Châu sự tình, Vương Bách Huyền cũng nghe nói. Mà còn hắn còn biết, chính mình yêu thích Đồ Nhi hiện tại ngay tại Thanh Châu cảnh nội. Công tử, nô gia tiếp xuống nên làm như thế nào? U Hương hỏi, nhìn về phía Vương Bách Huyền trong mắt cất giấu một tia e ngại. Cái này cái nam nhân có thể chống cự chính mình mị hoặc mà không hề bị lay động, cũng chẳng biết tại sao, U Hương đấy lòng đối Vương Bách Huyền có một tia e ngại cảm xúc. Chờ tin tức ta. Vương Bách Huyền liếc nhìn U Hương, tiếp lấy không gian một cơn chấn động, Vương Bách Huyền thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. T. U Hương đồng tử hung hăng co rụt lại. Nàng nhạy cảm phát giác được không gian ba động. Công tử đã bước vào đệ lục cảnh. U Hương xem như thiên hồ nhất tộc thánh nữ, huyết mạch tinh khiết, thực lực của nàng cũng không thấp. Chính là đệ ngũ cảnh hóa hình đại yêu. Bộ này hôm qua, muộn chút còn có, chương 276, nhớ kỹ. Đây là kỳ môn độn giáp chương 276, nhớ kỹ, đây là kỳ môn độn giáp. Trong màn đêm, một bóng người tốc độ tiến lên rất nhanh. Cho đến hắn đi tới cửa một gian phòng phía trước, tả hữu quay đầu nhìn một chút phía sau, đẩy cửa một cái lắc mình tiến vào. Tất cả nhìn qua đều là như vậy nước chảy thành sông. Bọn giá hỏa này sao đều thích tại ban đêm hành động. Thật đúng là trốn tại âm u trong đường cống ngầm mặt lão thử nhân A. Quả nhiên là vai ác, làm việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vương Bách Huyền trong miệng thấp giọng nam ni một câu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này cái gọi là Thiên Diễn đạo trưởng phía sau đến tột cùng là phương nào thế lực, làm loạn đại tống. Văng vào hai ba con ám miêu a cẩu cũng dám cản rỡ như vậy. Thật làm tống đế thiết chủ ý rơi không đến trên người hắn. Đại nhân, thuộc hạ đã thông biết thiên hồ nhất tộc, đối phương đáp ứng. Thiên Diễn đạo trưởng thần sắc cung kính khom lưng túi đầu đứng tại một đoàn bóng đen phía trước. Bóng đen không giống hình người, ẩn nấp trong bóng đêm thấy không rõ lắm. Hắn phát ra thanh âm trầm thấp, làm rất khá. Toàn bộ dựa vào đại nhân tài bồi. Thiên Diễn đạo trưởng rất biết cách nói chuyện. Phạm Thương, bóng đen bỗng nhiên nói. Thuộc hạ tại. Bên cạnh, một cái nam nhân lập tức đứng ra, thần sắc đồng dạng cung kính. Tại Thiên Diễn đạo trưởng trước thời hạn cứu đi Phạm Thương phía sau, hắn liên tục do dự phía dưới đem Phạm Thương giới thiệu cho đại nhân. Tại đại khái biết được một chút thông tin phía sau, Phạm Thương quả quyết gia nhập. Hắn thấy, gia nhập về sau hủy diệt đại tống, tất nhiên có thể thành lập một cái khổng lồ thị tộc, có thể để cho Phạm gia đi bên trên một cái độ cao mới. Phạm Thương trong xương chính là một cái gia tộc lợi ích trên hết người, vì thế hắn có thể từ bỏ tất cả có thể từ bỏ đồ vật, cho dù là thân sinh nhi tử của mình. Thong Long chi công dụng hoặc, hắn lại sao có thể chống cự? Cái này đại tống, hắn dự định. Tất nhiên đại tống không cho phép Phạm gia xuất hiện, vậy liền cải thiên hoán địa, đổi một cái cho phép Phạm gia xuất hiện vương triều. Không thể không nói, Phạm Thương đã triệt để lâm vào cử chỉ điên rồ. Có lẽ cái này cùng hắn tuổi thơ kinh lịch thoát không khỏi liên quan. Rất nhiều nhân ma giật mình tính cách đều là từ tuổi thơ lúc các loại kinh lịch mới tạo thành. Liên hệ man tử sự tình liền giao cho ngươi. Bóng đen âm thanh âm u thuộc hạ minh mạch. Phạm Thương đáp, liên hệ man tử chuyện này, hắn rất quen. A Thanh Châu đã tái hiện đại lương vinh quang, nô vương cuối cùng rồi sẽ tái nhập nhân gian. Đang lúc bóng đen kích động đến hắc khí bốn phía lúc, thình lình một đạo nhân âm thanh để ở đây đều là sức sở. Đại lương, nghe đều chưa từng nghe qua, xem bộ dáng là tiền triều dư người ta, nghĩ muốn lật đổ đại tống phục hồi. Ngươi là ai? Đen ảnh lệ âm thanh quát, ẩn nấp ở trong hắc khí một đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nam nhân. Vương Bách Huyền không để ý đến hắn, ngược lại là nhìn về phía một người quen cũ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Vương Bách Huyền nhiều hứng thú nhìn xem Phạm Thương. Chắc không được ngươi sẽ cấu kết Man Tử, nguyên lai là tiền triều dư nghiệt. Vương Bách Huyền nói. Thấy được Vương Bách Huyền xuất hiện, Phạm Thương cũng là cả kinh, ngay sau đó hắn liền nở nụ cười. Hắn đối Vương Bách Huyền ấn tượng rất sâu. Còn nữa, nhi tử mình chết sợ rằng cùng hắn thoát không được quan hệ. Thiên Diễn, ngươi tên phế vật này, có cái đuôi đi theo cũng không biết. Bóng đen đột nhiên giận mắng Thiên Diễn đạo trưởng. Thiên Diễn đạo trưởng trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn là thật không biết có cái đuôi đi theo chính mình à. Hắn thật rất cẩn thận, duy nhất có thể giải thích chính là Vương Bách Huyền thực lực xa mạnh hơn hắn nhiều. Bóng đen sau khi mang xong, lại hung tợn nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định muốn xuống tới, đã như vậy liền ở lại đây đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bên ngông hắc khí bộc phát. Thật giống như trong suốt không màu trong nước nhỏ xuống một giọt mực, mực nước nháy mắt ăn mòn lan tràn. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Bách Huyền khinh thường cười một tiếng. Dưới chân đột nhiên sáng lên một vòng khắc dấu phức tạp minh văn trận pháp. Mậu thổ, phong. Vừa dứt lời, trận pháp đột nhiên mở rộng, đem mọi người bao phủ trong đó. Mặt đất đột nhiên dâng lên một mảnh lóe ra rực rỡ tường đất. Canh kim, rào sát. Kim sắc quang mang lập lòe, một cỗ sắc bén chi ý tràn ngập phong tỏa không gian. Phạm Thương cùng Thiên Diễn đạo trưởng sắc mặt đột biến, cuống quýt chống cự. Nhưng mà, hai người bọn họ bất quá mới khó khăn lắm đệ tứ cảnh tu vi, cho dù là Vương Bách Huyền tiện tay một kích cũng khó có thể ngăn cản. Đại nhân, cứu mạng. Thiên Diễn đạo trưởng sắc mặt thảm đạm, kinh hoàng kêu to. Lại trái lại bóng đen bên kia, hắc khí tại sắc bén canh kim chi khí bên dưới bị chém phá thành mảnh nhỏ. Bóng đen điên cuồng run run, bàng bạc hắc khí muốn chống cự canh kim chi khí, có thể vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp bị chém tản, còn sót lại một chút hắc khí tại canh kim chi khí bên dưới càng là cấp tốc tiêu tán. Mắt Trần có thể thấy bóng đen hắc khí ngay tại dần dần bị canh kim chi khí xua tan. Đừng nói đi cứu Phạm Thương cùng Thiên Diễn đạo trưởng, hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Chết tiệt, ngươi đến cùng là người phương nào? Bóng đen giận không nhịn nổi. Bần đạo Vương Bách Huyền. Vương Bách Huyền nói. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem canh kim chi khí không ngừng đẩy tới, không ngừng đè ép bọn họ không gian sinh tồn. Từ khi tập được kỳ môn độn giáp về sau, Vương Bách Huyền là càng thích sử dụng kỳ môn độn giáp đến ngăn địch. Kỳ môn độn giáp tổng 4320 cục, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chính là một môn vô thượng bí thuật. Điểm trọng yếu nhất là xoay a. Vương Bách Huyền đều không cần đích thân động thủ, chỉ cần dậm chân một cái, ngón tay một điểm, liền có thể ở bên cạnh xung làm của chúng. Đương nhiên, liền trước mắt mấy cái này tiểu lâu la, là hoàn toàn không cách nào nhấc lên Vương Bách Huyền động thủ dục vọng. Ngươi thả bản tọa một ngựa, chờ ngày sau đại tống hủy diệt, bản tọa đích thân hướng Ngô Vương tiến cử ngươi. Bóng đen âm u quát tầm lên. Hủy diệt đại tống, chỉ bằng các ngươi? Vương Bách Huyền nhịn không được cười. Trước bất luận cái khác, liền riêng là hắn nhận biết, tại đại tống thân cư cao vị liền có mấy người, mà còn từng cái thực lực bất phàm. Lần trước tại yêu vực gặp phải Tiêu Giao Vương Lý Thanh Chiếu, liền cho Vương Bách Huyền một loại nhìn không thấu cảm giác. Đáng ghét. Vương Bách Huyền tiếng cười kích thích bóng đen. Đại tống hủy diệt đã thành kết cục đã định. Ngô Vương vinh quang chắc chắn một lần nữa chiếu rọi phiến đại địa này. Bóng đen tức giận gào thét. Vô số hắc khí không muốn sống mãnh liệt mà ra, thoáng chốc hóa thành lao nhanh sóng biển, thanh thế dọa người. Nhưng mà Vương Bách Huyền chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, dưới thân trận pháp chuyển đổi, vẽ quý thủy phức tạp minh văn đột nhiên sáng lên. Một đạo chân chính sóng biển nhấc lên, đường lao thẳng về phía lao nhanh mãnh liệt hắc khí. Sóng biển cùng hắc khí tiếp xúc ngay mắt, không ngừng vang lên tan rã phốc phốc âm thanh. Đáng tiếc, hắc khí tạo thành sóng biển cuối cùng chỉ là giả dối, hoàn toàn không cách nào so sánh mãnh liệt quý thủy sóng biển. Dập tắt hắc khí quý thủy sóng biển uy thế không giảm, lại hướng về bóng đen đánh tới. Bóng đen lại lần nữa bộc phát, chặn lại quý thủy thủy triều. Ngay sau đó, một đạo kinh hãi âm thanh âm vang lên. Làm sao có thể? Vương Bách Huyền đứng tại chỗ, một bộ cười ha hả dáng dấp. Muốn chạy trốn? Hỏi qua bần đạo sao? Cái này sao có thể? Ngươi đây là cái chiêu số gì? Vậy mà có thể phong tỏa không gian? Kinh hãi âm thanh không một không tại biểu thị bóng đen khó có thể tin. Cái chiêu số gì bần đạo ngược lại là có thể nói cho ngươi. Nhớ kỹ, đây là kỳ môn độn giáp. Chương 277, cứng rắn không được đến mềm. Chương 277, cứng rắn không được đến mềm. Ta còn chưa dẫn đầu Phạm Thị trèo lên đỉnh phong, còn chưa để Phạm Thị trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay thị tộc, như thế nào ngược lại tại chỗ này? Phạm Thương không cam lòng gào thét, có thể làm sao căn bản không có năng lực phản kháng. Nhìn xem không cam lòng Phạm Thương, Vương Bách Huyền ánh mắt băng lãnh. Phạm gia đã vong, ngươi thân là gia chủ lại sao có thể một mình sống tạm? Vương Bách Huyền lời nói giống một cây châm hung hăng cắm vào Phạm Thương trái tim. Chỉ cần ta còn sống, Phạm gia liền không có vong. Phạm Thị cuối cùng sẽ thành danh môn vọng tộc. Phạm Thương hai mắt đỏ ngầu, rất giống điên cuồng. Lớn mạnh Phạm Thị là hắn sâu nhất chấp niệm. Dù là tại tử vong trước mặt, hắn để ý nhất cũng là Phạm Thị tương lai. Vương Bách Huyền không nhịn được lắc đầu, khó tránh khỏi có một chút kính nể Phạm Thương chấp nhất. Có thể cái này cũng không thể miễn trừ tử tội của hắn. Tất nhiên ngươi như vậy để ý Phạm Thị, cái kia bần đạo cũng giúp người hoàn thành ước vọng, đưa ngươi đi xuống đoàn tụ. Không. Phạm Thị còn chưa Phạm Thương không cam lòng gào thét im bặt mà dừng. Chỉ thấy hắn hai mắt trừng một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Một bên Thiên Diễn đạo trưởng gặp một màn này, hoảng sợ kêu to, đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta a! Làm sao bóng đen chính mình hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo. Nào có bản sự kêu cứu hắn a, gặp Vương Bách Huyền ánh mắt thả tới trên người mình, Thiên Diễn đạo trưởng cũng không nói hoài tới hướng đại nhân cầu cứu rồi, sợ vội xin tha. Vương đạo trưởng, chúng ta đều là bản gia người a, ta cũng là tu đạo, đừng giết ta, thả ta một mạng, ta về sau tuyệt đối sẽ lại không cùng những này tà ma ngoại đạo lăn lộn cùng một chỗ. Thiên Diễn đạo trưởng khóc không ra nước mắt, sợ vội xin tha. Nghe đến thủ hạ của mình xưng chính mình là tà ma ngoại đạo bóng đen phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nếu như không phải hiện tại không rảnh tay, hắn sẽ không chút do dự hung hăng dạy dỗ Thiên Diễn đạo trưởng cái này cỏ đầu tường dừng lại. Thiên Diễn đạo trưởng loại này tiểu lâu la hoàn toàn để không nổi Vương Bách Huyền hứng thú. Hắn chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Dưới chân trận pháp đột nhiên sáng lên ánh sáng mạnh. Lòng có cảm giác Thiên Diễn đạo trưởng mới vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, tiếp theo một cái chớp mắt một cô ánh sáng mạnh đem hắn bao phủ. Cả người nháy mắt mất diệt. Gặp một màn này, bóng đen tối chửi một câu, chết đến tốt. Phế vật đồ vật. Nhưng mà, Vương Bách Huyền ánh mắt một chuyển đến trên người hắn, hắn toàn thân run lên, tâm sinh sợ hãi. Tại cái này trước mặt nam nhân, bóng đen phát hiện mình đệ ngũ cảnh thực lực liền tựa như 3 tuổi hài đồng đồng dạng, liền năng lực phản kháng đều không có. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi đây là tại cùng đại lương đối nghịch. Nô Vương biết sẽ đích thân chém giết ngươi. Bóng đen ngoài mạnh trong yếu nói. Không có để ý hắn lời nói, Vương Bách Huyền nuốt nhẹ một chút cái cằm. Thanh Châu sự tình tựa hồ cùng bọn họ đám này tiền triều dư nghiệt có quan hệ, giết hắn còn không bằng bắt hắn đi lĩnh thưởng. Mọi người đều biết, muốn phục hồi tiền triều dư nghiệt đều là giao động bản triều căn cơ nghịch tặc. Thường thường nghịch tặc treo thưởng cường độ đều rất lớn. Hạ quyết tâm phía sau, Vương Bách Huyền mũi chân điểm một cái. Dưới chân trận pháp chuyển động, khắc dấu vô số phức tạp minh văn đột nhiên sáng lên ánh sáng. Gặp một màn này, bóng đen hoảng sợ kêu to, ngươi muốn như thế nào, bản tọa cảnh cáo ngươi. A. Tiếng nói im bặt mà dừng, vang lên theo chính là hoảng sợ kêu to. Bóng đen đột nhiên phát hiện mình xung quanh không gian ngay tại dần dần bị đè ép. Không gian đè ép ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn hoạt động không gian. Hắn ra sức phản kháng, lại phát hiện chỉ là phí công. Không ngừng đè ép không gian để hắn hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lúc đầu còn tứ tràn hắc khí cũng bị đè ép cùng một chỗ. Mãi đến cuối cùng, bóng đen biến thành một đoàn tương tự thạch hắc khí. Một đôi hiện ra một chút đỏ tươi con mắt sinh trưởng ở thạch bên trên, dáng dấp nhìn qua lại lạ thường có mấy phần đáng yêu. Vương Bách Huyền mấy tay, bị vô hình không gian giam cầm bóng đen hướng về hắn lòng bàn tay bay đi. Vừa rơi xuống đến Vương Bách Huyền lòng bàn tay, hắn thét lên liền băng lên, tên đáng chết. Ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Có bản lĩnh thả ra bản tọa, chúng ta một đối một đơn đấu. Nhìn bản tọa làm không làm a? Vậy đến đây đi. Vương Bách Huyền lông mày nhíu lại, làm bộ liền muốn buông ra hắn. Sau đó, hắn quả quyết ngậm mồm, không nói nữa. Một đôi hiện ra một chút đỏ tươi con mắt cực kỳ nhân tính hóa liếc nhìn một bên, không còn dám đi nhìn Vương Bách Huyền. Thấy thế, Vương Bách Huyền khẽ cười một tiếng, mũi chân điểm một cái, trận pháp co vào, bốn phía tất cả nặng bình tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi muốn mang bản tọa đi chỗ nào? Tiểu tử, không bằng bản tọa thương lượng với ngươi một cái, ngươi thả bản tọa làm mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra thế nào. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh như thế không bằng gia nhập đại lương, đến lúc đó bản tọa đích thân hướng Ngô Vương tiến cử ngươi, nói không chừng đến lúc đó trực tiếp phong ngươi làm công cũng không phải là không được. Uy, tiểu tử, bản tọa nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi nghe không được có phải là? Ngươi cầm bản tọa làm người nào? Còn từ không có người dám như thế khi dễ bản tọa. Nếu như không phải bản tọa thực lực giảm lớn, đổi lại năm đó lời nói, bản tọa lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Ngậy, không sao. Gặp Vương Bách Huyền ánh mắt lạnh như băng xem ra, bóng đen rất tức thời ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, sợ chính mình lại nói hơn hai câu. Vương Bách Huyền dưới cơn nóng giận thả ra chính mình, để chính mình cùng hắn lại đánh một trận. Vừa nghĩ tới Vương Bách Huyền cái kia quỷ dị năng lực, bóng đen thạch thân thể không nhịn được run lên. Như vậy tiểu tử trẻ tuổi, như thế nào lợi hại như thế? Cái này có thể so với lúc trước bọn họ đại lương cái gọi là các nhà thiên tài yêu nghiệt nhiều a. Tất nhiên đánh không lại, cứng rắn không được liền đến mềm. Tiểu huynh đệ, kỳ thật bản tọa nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm liền biết, ngươi tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng hai người chúng ta kết giao bằng hữu, chuyện này cứ tính như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi lại nghe lão ca một lời, lão ca không có đoán sai, ngươi tại đại tống không có cái gì địa vị a, không bằng tới ta đại lương, ta dám cam đoan ngươi ít nhất cũng là một cái hầu gia vị trí. Đại tống không coi trọng nhân tài, ta đại lương coi trọng. Đại tống không chào đón nhân tài, ta đại lương hoan nghênh. Tiểu huynh đệ, đại tống thậm chí ngay cả ngươi như vậy nhân tài đều không trọng dụng, có thể thấy được mục nát, đã nát đến rễ bên trong. Đến ta đại lương a. Đại lương là một cái tuyệt đối công bằng địa phương, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào mới có tài nhưng không gặp thời. Tiểu huynh đệ a, bóng đen vô cùng đau đớn là Vương Bách Huyền cảm thấy không phục, bên vực kẻ yếu. Trên đường đi hắn đều tại Vương Bách Huyền bên thai nói không ngừng suy hư đại lương tốt. Nghe lấy, Vương Bách Huyền đối đại tống phía trước cái này tên là Đại Lương Vương Triều tới mấy phần hào hứng. Ngay thường tại đạo quan, Vương Bách Huyền dành đến vô sự thời điểm liền thích xem điểm sách. Nhiều loại sách vở đều nhìn. Liên quan tới đại lương hắn thật đúng là không nhìn thấy qua. Chỉ biết là tại đại tống phía trước, mảnh này cương vực tên là Nam Cương, lúc ấy nhân tộc thế yếu, sinh tồn ở tầng dưới chót nhất, là Nam Man trong miệng huyết thực. Lúc đó nhân tộc, cho dù ai đều có thể khi dễ. Đó là một đoạn Nam Cương nhân tộc trong lịch sử hắc ám tuyết nguyệt. Tạm thời đánh gây đem bóng đen đưa đi châu mục phủ tính toán. Hắn nghĩ hiểu rõ một chút đoạn kia hắc ám tuyết nguyệt cố sự. Còn có cái này tên là Đại Lương Vương Triều. Tại về đạo quan phía trước, Vương Bách Huyền cần phải đi thông báo một tiếng Ú Hương. Chương 278, tìm tới cửa hòa thượng. Chương 278, tìm tới cửa hòa thượng. Thanh Châu biên giới. Võ Mục Hầu Nhạc Phi ngồi tại trung quân đại doanh, trong tay cầm một tờ tin tức, nhíu mày, oai hùng gò má không giận tự uy. Tướng quân, Thanh Châu cảnh nội tổng cộng điều động 30 vị trinh sát, hiện nay trở về 20 vị, căn cứ bọn họ chuyển về thông tin, dọc theo quan đạo cùng phụ cận thôn trấn đều bị phá hư, không một người sống. Căn cứ tình huống hiện trường suy đoán, đây là một vị am hiểu lôi pháp cao thủ cách làm. Đứng tại Nhạc Phi trước mặt là một thân giáp trụ bao trùm tuổi trẻ tiểu tướng.
Nhạc Phi nhi tử kiêm phó tướng, Nhạc Vân. Nhạc Phi thả ra trong tay giấy, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Vân. Nếu như lần này ngươi làm là chủ tướng, tiếp xuống ngươi làm như thế nào? Nhạc Phi hỏi. Hắn nghĩ khảo nghiệm một chút nhi tử mình. Lần này dẫn hắn đi ra, bổ nhiệm hắn làm phó tướng cũng là một sự rèn luyện. Dù cho Nhạc Vân tại mấy năm trước liền đã bị hắn ném vào trong quân lịch luyện, có thể cái này còn xa xa không đủ. Nhạc Vân rõ ràng đây là phụ thân đang khảo nghiệm chính mình, trong lòng của hắn một trận hưng phấn, chậm trầm tư một lát, liền cho ra đáp án của mình. Tướng quân. Nhạc Vân liền ôm quyền. Nếu là ta làm lần này chủ tướng, lúc này có thể mệnh quân tiến lên. Dọc theo quan đạo một đường, một bên thu thập dọc đường tin tức, một bên hành quân. Lần này quân ta chỉ có 3 tháng, đã có tiền nhân dò đường, liền không cần bó tay bó chân. Làm lôi đỉnh chi uy, kinh sợ trốn ở âm u nơi hẻo lánh đạo trích. Nhạc Vân âm vang có lực, một đôi mắt kiên định có thần, dứt lời lúc này ôm quyền, liên quan giáp trụ phát ra một trận tiếng vang. Tướng quân, mặt tướng chờ lệ. Nhạc Phi không có ngay lập tức đáp ứng, suy tư một lát, ánh mắt tại Nhạc Vân trên thân quan sát một cái phía sau mới mở miệng. Nhạc Vân nghe lệ. Có mặt tướng. Nhạc Vân thần sắc phấn khởi. Mệnh ngươi làm tiên phong, dẫn đầu 3000 binh mã lập tức tiến vào Thanh Châu, điều tra rõ Thanh Châu biến động nguyên nhân. Tuân mệnh. Nhạc Vân, kẻ làm tướng coi chừng nhỏ như châm, nghĩ lại sau đó động. Tướng quân, mặt tướng biết. Đưa mắt nhìn Nhạc Vân rời đi doanh trướng. Nhạc Phi suy nghĩ một chút, đều đến doanh trướng bên ngoài thân vệ, đi gọi Dương Tái Hưng tới gặp bản tướng. Tuân mệnh. Lần này chính là Nhạc Vân lần thứ nhất làm tiên phong chủ tướng, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Nhạc Phi vẫn là chuẩn bị để cho người sau đó đuổi theo. Rất nhanh, một tên thân non trụ đeo mâu vai hùng nam nhân đi vào doanh trướng. Nhạc soái. Ai, lần này Nhạc mỗ là, trong quân không thể loạn quy củ. Nhạc Phi nói. Dương Tái Hưng cười cười, Nhạc soái trong lòng ta mãi mãi đều là Nhạc soái. Đi, không nói những này. Nhạc Phi đánh gây hắn. Lần này Thanh Châu loạn bệ hạ hạn khiến trong vòng 3 tháng giải quyết, ta đã mệnh Nhạc Vân làm tiên phong tiến vào Thanh Châu cảnh nội. Đây là hắn lần thứ nhất làm tiên phong chủ tướng, ta vẫn có chút không an tâm, lại hưng ngươi dẫn theo 3000 binh mã sau đó đuổi theo. Dương Tái Hưng cười một tiếng, Nhạc soái yên tâm, ta sẽ xem trọng nhỏ Nhạc soái. Nhạc Phi cười cười, ngươi làm việc ta yên tâm, lại lãnh binh đi thôi. Dứt lời, Nhạc Phi lấy ra đóng đem ấn quân lệnh cho Dương Tái Hưng. Nhạc soái, cái kia mặt tướng liền đi trước một bước. Nhạc Phi vung vung tay, đưa mắt nhìn Dương Tái Hưng rời đi doanh trướng. Dương Tái Hưng chính là Nhạc Phi lúc trước mới vừa thành lập Nhạc Gia quân lúc gặp. Lúc ấy Dương Tái Hưng đi theo một cái tên là Tào Thành trộm vị. Nhạc Gia quân tại đi qua Tào Thành chiếm đoạt đỉnh núi lúc, nghe dân chúng địa phương lời nói, nơi đây có một bá đạo trộm vị, vì vậy Nhạc Phi thuận tay liền chuẩn bị tiêu diệt. Có thể trộm vị chiếm đoạt đỉnh núi dễ thủ khó công, là dưới trướng binh sĩ suy nghĩ, đang lúc Nhạc Phi suy tư một cái vạn toàn chi pháp lúc, có một thân nhiễm máu tươi hán tử đơn kỵ xuất hiện tại quân doanh phía trước. Người này chính là Dương Tái Hưng. Nghe hắn lời nói, hắn đã sớm không quen nhìn Tào Thành phẩm hạnh, lần này biết được chính là đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Phi dẫn đội phía sau, hắn liền chính tay đâm Tào Thành, nhân đây đến nương nhờ vào, hy vọng Nhạc Phi có thể thu xuống hắn. Phía sau biết được, Dương Tái Hưng lại bằng vào sức một mình, chính tay đâm Tào Thành trên cổ thủ cấp phía sau, đơn kỵ từ mấy ngàn người bên trong giết ra một đường máu. Lúc ấy Nhạc Phi gặp Dương Tái Hưng lúc, hắn sau lưng còn cắm vào mấy cây bị bẻ gãy mũi tên. Đây là một thành viên hổ tướng. Nhạc Phi liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Tái Hưng dũng mãnh, lúc này liền nhận hắn. Mà kết quả không ngoài Nhạc Phi đoán, đây quả thật là một thành viên hổ tướng. Tại gia nhập Nhạc Gia quân phía sau, Dương Tái Hưng được đến Nhạc Phi tín nhiệm, nhiều lần làm tiên phong chủ tướng, là Nhạc Gia quân uy danh tăng thêm mấy phần huyết sắc, mà chính hắn cũng bị thế nhân gọi là Thiết Huyết tướng quân, chính là Thiết Huyết cùng bất khuất đại danh tử. Có Dương Tái Hưng sau đó, Nhạc Phi cũng buông xuống tâm. Hắn hiện đang suy tư chính là trinh sát mang về thông tin. Tại trong sự nhận thức của hắn, biết chơi lôi pháp đơn giản chính là như vậy mấy nhà. Theo thứ tự là Lưỡng Sơn Tam phái, Hai núi, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn. Ba phái thì là Thanh Vi tông phái, Thiên Tâm phái cùng với chuyên môn chơi lôi pháp Thần Tiêu phái. Không biết là Lưỡng Sơn Tam phái bên trong cái kia cửa đệ tử tiến bảo. Lưỡng Sơn Tam phái bên trong, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn đều có đệ tử xuống núi tế thế lịch luyện quy củ, mà đổi thành bên ngoài ba phái thì không có cái này quy định. Tại Nhạc Phi suy tư lúc, Nhạc Vân đã dẫn đầu 3000 binh mã bước vào Thanh Châu. Thanh Châu biên giới, nhìn qua đại quân tràn vào Thanh Châu, từng cái tới đây tìm cơ hội người giang hồ nghị luận ầm ĩ quan gia cuối cùng làm thật. Võ Mục Hầu dưới trướng Nhạc Gia quân tiến vào Thanh Châu, không quản Thanh Châu bên trong là cái gì yêu ma quỷ quái chỉ có chết phần. Nhạc Gia quân đều đi bảo, đây là một cái cơ hội tốt ta. Có đầu óc lá gan lớn người giang hồ xem thời cơ, cũng đi theo tiến vào Thanh Châu. Nhưng mà, cũng có một số người còn tại đang đứng xem. Lần này cũng không phải là Võ Mục Hầu tự mình dẫn đại quân tiến vào bên trong, lần này có lẽ chỉ là thăm dò. Có người tiến vào, cũng có người quan sát. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng Trương Giác không có quan hệ. Tiến vào Thanh Châu đã có mấy ngày Trương Giác, rốt cục là nên đón một cái hư hư thực thực kẻ sau màn phái ra ra hỏa. Ven đường siêu độn vô số bị ăn mòn mất tính. Mãi cho đến đi tới một cái chân phía sau, Trương Giác gặp một tên hòa thượng. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là cả người cao tới 8 thước đầu trọng, hắn mặc một thân màu xám áo tơ trắng, khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày cho người một loại hiền lành cảm giác. Hòa thượng, ngươi biết ta? Hạng An nghi hoặc. Không quen biết. Hòa thượng lắc đầu. Vậy ngươi nói rốt cuộc tìm được ta? Hạng An tiếp tục nói. Vị thí chủ này hiểu lầm, bần tăng nói chính là ngươi bên cạnh vị thí chủ này. Hòa thượng nói. Hạng An móc móc cái mũi, lông mày níu lại, quay đầu liếc nhìn Trương Giác, tiếp tục hỏi, ngươi biết hắn? Không quen biết. Hòa thượng lắc đầu. Vậy ngươi mẹ hắn tại chỗ này nói bảy nói tám, lừa gạt tiểu gia chơi đâu?
Hạng An mắng. Nghe đối phương ý tứ là tìm đến mình, Trương Giác như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là chính mình một đường kết quả đưa đến kẻ sau màn tìm tới?
Thí chủ, chớ giận.
Phật gọi, giận dữ người sẽ xuống địa ngục.
A Di Đà Phật.
Hòa thượng hai tay chắp lại, ngâm tụng Phật hiệu. Hạng An vừa mới chuẩn bị giận mắng, bị Trương Giác ngăn lại. Không biết vị này cao tăng tìm bần đạo có thể có chuyện gì. Trương Giác hỏi thăm. Gần nhất việc bắt quân thân, thực tế xin lỗi, thiếu đổi mới phía sau sẽ từng cái bổ sung. Chương 279, Hiền Hòa Tôn Sùng mà đi. Chương 279, Hiền Hòa Tôn Sùng mà đi. Vị thí chủ này, ngươi có thể tin số mệnh. Hòa thượng một tay chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Hạng An nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Bần đạo chỉ tin nhân định thắng thiên. Trương Giác hồi đáp. Hòa thượng cười một tiếng, nhẹ lay động đầu. Thí chủ, 3000 thế giới, mọi việc vạn vật đều có chính mình mệnh. Mỗi người từ lúc mới sinh ra, mệnh của hắn liền đã chú định. Không ai có thể chạy trốn bên ngoài số mệnh. Trương Giác nhíu mày, đánh gậy hắn nói nhảm. Cao tăng muốn nói cái gì nói thẳng đi, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Hòa thượng khẽ mỉm cười, thanh tú mặt mày hiền lành, cũng không vì Trương Giác đánh gậy mà tức giận. Thí chủ, ngã Phật chỉ dẫn ta phía trước tới nơi đây tìm đến ngươi, là vì mạng ngươi bên trong cùng ta Phật hữu duyên. Mà bần tăng là đặc biệt tới đây, dẫn thí chủ ngươi theo bần tăng cùng nhau đi gặp ngã Phật. Thí chủ không có các hòa thượng nói xong, Trương Giác lại lần nữa đánh gậy hắn. Cao tăng, mạng muội hỏi một chút, Thanh Châu có thể là bởi vì ngươi Phật mà dẫn đến.
Không sai.
Hòa thượng trả lời để Trương Giác ngoài ý muốn. Chúng sinh đều là khổ, ngã Phật từ bi, giáng lâm thế gian chỉ vì giải cứu chúng sinh tại nước sôi lửa bỏng cực khổ bên trong ngầm miệng.
Hòa thượng,
Hạng An nhịn không được quát lớn. Tiểu gia liền nói thấy thế nào gặp ngươi vẫn rất khó chịu, nguyên lai là làm loạn Thanh Châu yêu tăng. Thí chủ lời ấy sai rồi, ngã Phật từ bi, làm sao có thể nói là làm loạn đâu? Chúng sinh đều là khổ, ngã Phật từ bi yêu tăng, an tiểu gia một quyền. Hạng An nghe không nổi nữa, không nói hai lời xông lên trước chính là một quyền. Bị đánh gãy, hòa thượng không hề tức giận. Mắt thấy Hạng An một quyền sắp đánh trúng hắn, chỉ nghe hắn ngâm tụng một tiếng niệm Phật, Hạng An biểu lộ biến đổi. Nháy mắt, đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, thậm chí có một loại muốn lập tức quy y Phật môn cảm giác.
Đúng.
Hạng An toàn thân khí huyết chấn động, cực nóng khí huyết nháy mắt tách ra loại cảm giác quái dị kia.
Yêu tăng,
dám can đảm âm tiểu gia. Hạng An gầm thét, đấm ra một quyền, hòa thượng một cái lắc mình tránh đi. Thí chủ chớ nổi giận hơn, giận dữ chính là nhân tính ác, bần tăng xem thí chủ tướng mạo, cùng ta Phật hữu duyên, không bằng quy y Phật môn, theo bần tăng cùng nhau đi gặp mặt ngã Phật, như vậy mới có thể vào cực lạc thế giới. Hòa thượng lời nói chẳng những không có dội tắt Hạng An nộ khí, ngược lại càng giống là lửa cháy đổ thêm dầu, để Hạng An lên cơn giận dữ.
Hạ huynh,
Trương Giác đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hạng An tâm thần chấn động, hai mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, một cái rút lui cùng hòa thượng kéo dài khoảng cách, nhìn về phía hòa thượng ánh mắt nhiều một vẻ nghiêm trọng. Vừa rồi chẳng biết tại sao, phẫn nộ cảm xúc tràn ngập, Hạng An chỉ muốn hung hăng giáo huấn một lần hòa thượng này. Bị Trương Giác quát to một tiếng tỉnh lại, Hạng An cái này mới phát giác chính mình vừa rồi cảm xúc không đối. Hòa thượng này lớn có gì đó quái lạ,
thật quỷ dị năng lực.
Cao tăng, bần đạo hai người nguyện vì ngươi cùng nhau đi tới. Trương Giác bỗng nhiên nói. Hạng An quay đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Trương Giác không có nhìn hắn, chỉ là nhìn xem hòa thượng. Hòa thượng hiền lành cười một tiếng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hai vị thí chủ mời theo bần tăng đến. Hòa thượng đang phía trước dẫn đường, Trương Giác không có cùng Hạng An giao lưu, chỉ là cho hắn một ánh mắt. Hạng An trong lòng nháy mắt minh ngộ, không có lên tiếng hỏi thăm. Hòa thượng này trong miệng cái gọi là Phật là Thanh Châu luân hãm kẻ chủ mưu sau màn, cũng là bởi vì hắn dẫn đến Thanh Châu hàng ngàn hàng vạn bách tính bị tà dị ăn mòn, biến thành tà vật. Trương Giác trên đường đi sở tác sở vi khẳng định đã bị hắn biết, nếu không sẽ không có trước mắt hòa thượng này tìm tới cửa. Hắn để hòa thượng này tìm đến, sợ rằng không vẹn vẹn chỉ là vì ngăn cản Trương Giác đơn giản như vậy. Trương Giác sớm định ra chủ ý là một đường thanh lý đi qua, siêu độ một đường máy tính. Tất nhiên lúc này bị phía sau màn gia hỏa tìm tới cửa, Trương Giác cũng không để ý trước giải quyết đi hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem, hắn tìm chính mình đến tột cùng muốn ý là sao. Trên đường đi, Trương Giác cùng Hạng An nhìn thấy một màn quỷ dị. Nguyên bản đối Trương Giác hai người bọn họ tràn đầy ác ý máy tính, tại nhìn thấy dẫn đường hòa thượng phía sau, nhộn nhịp hai tay chắp lại, ngâm tụng Phật hiệu đồng thời lên tiếng. A Di Đà Phật, gặp qua Thánh Tăng.
Thánh Tăng,
thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bọn họ đối hòa thượng thái độ 10 phần cung kính. Cùng nhau đi tới một màn đều bị Trương Giác để ở trong mắt, hắn giữ im lặng. Hạng An gặp Trương Giác một đường không nói chuyện, hắn cũng duy trì trầm mặc, trong mắt mơ hồ lóe ra dị sắc, không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Tại Trương Giác bọn họ đi theo hòa thượng một đường hướng Thanh Châu đi lúc, xuất quân tiến vào Thanh Châu cảnh nội Nhạc Vân, tại phái ra trinh sát đồng thời, một đường hướng Thanh Châu hành quân. 3000 binh mã đều là tinh nhuệ kỵ binh, tốc độ tiến lên rất nhanh. Cùng nhau đi tới, Nhạc Vân đem dọc đường tất cả đều thấy rõ. Vỡ vụn thôn trấn xa ngút ngàn dặm không có người ở, không thấy một người. Hắn đích thân đi vào một cái vỡ vụn không người thôn. Trên mặt đất không ít đen nhánh cái hố, bởi vậy có thể thấy được tạo thành tất cả những thư này người, thực lực khẳng định không tầm thường. Một màn này tuy nói sớm đã từ trinh sát chuyển về thông tin bên trong biết được, có thể tận mắt nhìn thấy phía sau, Nhạc Vân trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Người này là sao muốn đổ sát những người dân này? Thậm chí liền một bộ toàn thây cũng không lưu lại. Chẳng lẽ là cái gì khát máu như mạng sát nhân cuồng? Nhạc Vân ánh mắt lóe ra rực rỡ, ý vị không rõ. Hiện nay đã biết thông tin vẫn là quá ít, hoàn toàn không cách nào suy đoán ra chính xác tin tức.
Báo.
Một cái trinh sát điều khiển ngựa băng băng mà tới. Thu hồi tâm thần, Nhạc Vân nhìn qua đến báo trinh sát. Bẩm tướng quân, phía trước 30 dặm phát hiện một trấn, trên trấn có sinh tồn máy tính. Trinh sát lúc này tung người xuống ngựa, ôm quyền đi một quân lễ. Nhạc Vân nhíu mày, lúc này hạ lệnh đại quân hướng trên trấn xuất phát. Kỳ quái, người kia đi đâu? Tất nhiên hắn trên đường đi đều tại giết người, không có đạo lý gặp ở đây không động thủ a. Nhạc Vân trong lòng thầm nghĩ. Trên đường đi hắn cũng không nhìn thấy trừ bọn họ chi quân đội này bên ngoài những người khác. Thu lại suy nghĩ, bất kể như thế nào trước đi cái kia trên trấn nhìn kỹ rồi nói. Làm đến trên trấn thời điểm, không ít bách tính hỗn loạn tại đầu trấn, nhìn qua chi quân đội này, nhộn nhịp lớn tiếng kêu la. Thanh Thiên đại lao ra, các người rốt cuộc đã đến, cuối cùng tới cứu chúng ta. Cái gì Thanh Thiên đại lao ra, cái này là quân đội. Ta không quản là cái gì, cuối cùng có người tới cứu chúng ta. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, cao giọng hô to. Lúc này Nhạc Vân điều khiển lập tức phía trước, các hương thân, tiến tính một chút, tiến tính một chút. Gặp trong quân đội có dẫn đầu đi ra, dân chúng đình chỉ mồm năm miệng mười. Từng đôi tràn đầy chờ mong con mắt đều thả trên người mình, Nhạc Vân hít một hơi, cao giọng nói, ta chính là Nhạc Vân, chính là Nhạc gia quân tiên phong tướng quân, hiện tại chúng ta tới, không quản phát sinh cái gì, các hương thân đều không cần lại sợ hãi. Quá tốt rồi, cảm tạ quân gia bọn họ, cuối cùng không cần lại lo lắng hãi hùng. Ô ô ô, chỉ là đáng thương ta đây còn chưa thành gia con à, không có thể kiên trì đến quân gia bọn họ đến. Có người hô to, có người khóc giống. Thế thế, Nhạc Vân chào hỏi mọi người yên tĩnh lại, sau đó nói, sau đó sẽ có người hỏi thăm đại gia không cần sợ hãi, chỉ cần một năm một mười trả lời là được rồi. Nói xong, Nhạc Vân để đại quân đóng quân bên ngoài trấn. Có thể trấn bên trên dân chúng gặp một lần, vội vàng chào hỏi đại gia đi vào. Cuối cùng, tại dân chúng nhiệt tình phía dưới, Nhạc Vân xuất quân tiến vào trong trấn. Chương 280, trong trấn bên ngoài trấn đều là quỷ. Chương 280, trong trấn bên ngoài trấn đều là quỷ. Quân gia, chúng ta trong trấn bên ngoài trấn đều có quỷ a. Ăn người quỷ. Những cái kia quỷ tới vô ảnh đi vô tung. Nhà ta kia đang thương còn chưa thành ra hoa nhi liền bị quỷ ăn. Quân gia, các ngươi nhất định muốn giúp chúng ta một tay a. Giúp chúng ta cưỡng chế di rời những cái kia quỷ a. Từ trên trấn bách tính cửa ra vào bên trong biết được, trong trấn bên ngoài trấn đều có quỷ. Về phần bọn hắn trong miệng nói tới quỷ, có người nói mặt xanh nanh vàng, thẳng đứng lên chừng cao một trượng. Cũng có người nói quỷ là một đoàn màu đen cái bóng, bọn họ biến đổi thất thường. Chỉ cần thấy được hắn người đều sẽ bị mê mẩn tâm trí, sau đó ngoan ngoãn bị ăn. Cũng có người nói, quỷ thiên kỳ bách quái. Các loại dáng dấp đều có, thế nhưng đều có một cái thống nhất đặc thù, chính là dài đến rất khủng bố dọa người. Nếu muốn lại kỹ càng một chút, không ai có thể nói nguyên cớ đi ra. Căn cứ thu thập được tin tức, Nhạc Vân tới mấy phần hào hứng. Tiến vào Thanh Châu lâu như vậy, cuối cùng có thể gặp phải điểm không giống. Hắn ra lệnh dưới trướng hiệu úy mang theo một chi bách nhân đội, phong tỏa trên trấn cửa ra vào, đồng thời sắp xếp người đêm tuần. Hắn cũng muốn bắt cái quỷ nhìn xem, đến tột cùng là phương nào tà ma dám can đảm ở đại tống gây rối. Nhạc Vân có hào hứng nhưng cũng không tự đại buông lòng cảnh giác, làm một phen kỹ càng an bài, tiếp theo chính là lặng chờ bách tính trong miệng quỷ. 3.000 binh mã cũng không toàn bộ tiến vào chiếm giữ trên trấn. Trên trấn liền như vậy lớn một chút địa phương, tuyệt đại đa số binh mã là tại bên ngoài trấn hạ trại đóng quân. Màn đêm đúng hạn mà tới. Ban ngày lúc Thanh Châu tại một lớp bụi mịt mờ bao phủ xuống, tia sáng cũng không tốt. Theo màn đêm tiến đến, càng là đưa tay không thấy được năm ngón đen. Ánh lửa chập chờn, xua tan hắc ám. Cái này chi 10 người tuần tra tiểu đội cảnh giác quét mắt trên trấn âm u nơi hẻo lánh. Cấp trên ra lệnh, buổi tối tuần tra nhất định phải đánh tới 10 phần tinh thần, nếu ai ra chỗ sơ suất quân pháp xử lý. Người nào? Dẫn đầu thập trưởng đống nhiên quay đầu, nhìn hướng ngõ hẻm bên cạnh. Thoáng chốc, chỉ nghe bang một tiếng, tất cả chiến sĩ tiến quân mãnh liệt chỉ hướng ngõ nhỏ, làm ra tư thế chiến đấu. Quân gia, quân gia. Hòa ánh sáng xua tan hắc ám, chiếu sáng trong ngõ nhỏ người chạy ra. Thấy được là một cái gấp gáp bận rộn sợ nam nhân, thập trưởng nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay ra hiệu các chiến sĩ thu hồi vũ khí. Phát sinh cái gì? Thập trưởng đổi hỏi. Quỷ, có quỷ. Còn mời quân gia mau cứu lao ra nhà ta. Nam nhân gấp gáp bận rộn sợ nói. Quỷ. Thập trưởng mở trừng hai mắt, không có chần chờ chút nào, quay đầu đối bên cạnh một cái chiến sĩ nói, Chu Nhị Hoa, ngươi cấp tốc hướng đi hiệu ý đại nhân hồi báo, ta trước dẫn đội đi qua. Tên là Chu Nhị Hoa chiến sĩ gật đầu, không nói hai lời liền điều khiển ngựa rời đi. Thập trưởng thì là dẫn theo nhân mã đi theo nam nhân mà đi. Bọn họ đều không có chú ý tới chính là, tại góc tối, có mấy ánh mắt để mắt tới rời đi Chu Nhị Hoa. Thập trưởng dẫn đội đi theo nam người đi tới một gian đại trạch viện. Quân gia, quỷ ở ngay chỗ này. Lão gia nhà ta cũng ở bên trong. Cầu các ngươi mau mau xuất thủ cứu cứu ta lão gia a. Theo trạch viện cửa bị đẩy ra, thập trưởng dẫn đội nối đuôi nhau mà vào. Có thể là lọt vào trong tầm mắt, trạch viện một mảnh đen kịt, đột nhiên một cỗ hàn ý từ sau lưng đánh tới, lúc này thập trưởng tựa như ý thức được cái gì, đồng tử hung hăng co rụt lại. Gặp. Đang lúc hắn phát giác được không đúng sức lực, đang chuẩn bị nhắc nhở lúc, đột nhiên phát hiện vừa rồi nam nhân kia không thấy. Càng là hoảng sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình đội ngũ vậy mà thiếu một người. Nguyên bản 10 người, trừ ra Chu Nhị Hoa, bây giờ lại chỉ có 8 người. Đại gia cẩn thận, nơi đây có gì đó quái lạ. Vừa rồi nam nhân kia có vấn đề. Thập trưởng đội vàng nhắc nhở. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại, vừa rồi nam nhân kia từ đèn nhánh trong ngõ nhỏ đi ra, trong tay cũng không có chiếu sáng vật. Một người bình thường, không có chiếu sáng vật như thế nào tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón nhìn đến rõ ràng như vậy. Thập trưởng vừa mới nói xong bên dưới, hắc ám bốn phía liền nhiều ra tới mười mấy thân ảnh. Bang! Tất cả chiến sĩ trong tay chiến qua chỉ một cái, thần sắc mang theo khẩn trương. Nhìn qua xuất hiện bóng người, thập trưởng mới vừa mở miệng, bọn họ liền như là dã thú, cùng nhau tiến lên. Vô biên hắc khí bộc phát, hóa thành thủy triều vào tới. Thoáng chốc, hắc khí đem bọn họ chìm ngập. Vô tâm giấc ngủ Nhạc Vân đang ngồi ở bàn phía trước, suy tư viết tiến vào thành châu phía sau nhìn thấy một màn. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, có loại dự cảm xấu. Thả ra trong tay bút, hắn đứng dậy đi ra cửa. Cửa ra vào, phụ trách thủ vệ chiến sĩ thấy được Nhạc Vân đi ra, tướng quân. Nhạc Vân gật gật đầu, liếc nhìn đen nhánh màn sân khấu. Hắc ám tại giờ khắc này thành giọng chính, không có côn trùng tê vang, không có ồn ào náo động. Nhạc Vân nhíu mày, trong lòng luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp muốn phát sinh. Nhạc Vân là đệ tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ ngũ cảnh chỉ có kém một bước, đây cũng là vì cái gì Nhạc Phi lần này sẽ đem Nhạc Vân mang ra, đồng thời để hắn làm tiên phong nguyên nhân. Liền xem như cách chỉ một bước, cũng đủ để kẹt chết vô số người. Thân là võ giả, tuyệt sẽ không vô căn cứ xuất hiện tâm huyết dâng trào. Không yên tâm, hắn quyết định đi xung quanh một chút nhìn xem. Vệ binh nghĩ cùng theo, bị Nhạc Vân cự tuyệt. Nếu như trên trấn có cái gì quỷ quái tà ma, thấy được Nhạc Vân một người khẳng định sẽ chủ động hiện thân. Hạ quyết tâm, Nhạc Vân một thân một mình đi tại trên trấn. Tuần tra đội ngũ thấy được Nhạc Vân một người, vội vàng trang nghiêm chào hỏi. Nhạc Vân ra hiệu đại gia nghiêm túc tuần tra, đồng thời thân thiết hướng bọn họ chào hỏi, biểu đạt lãnh đạo cấp trên đối hạ cấp chiến sĩ yêu mến chi tình. Trở lại chuyện chính, bên đường bên trên chỉ có Nhạc Vân một người phía sau, đi đi, hắn cảm giác bén nhạy đến hắc ám bên trong có ánh mắt để mắt tới chính mình. Tương kế tự kế, Nhạc Vân không có biểu hiện ra ngoài phát hiện đối phương. Một lát sau, trong bóng tối ánh mắt chủ nhân tựa hồ nhịn không được, hướng về Nhạc Vân chạy tới. Quân gia, quân gia. Một cái nam nhân bước nhanh chạy tới, thấy được trong tay đối phương không có vật gì, Nhạc Vân hơi nhíu mày, trong lòng nháy mắt nhiều một vệ dự cảm không tốt. Quân gia, nhà ta gặp phải quỷ, thê nhi ta đang ở trong nhà, cầu ngài giúp ta một chút. Nam nhân đầy mặt cấp thiết. Ở đâu? Mau dẫn ta đi. Nhạc Vân biểu hiện không ra nam nhân đoán, hắn lúc này liền dẫn đường, theo đi tới một căn phòng phía trước, nam nhân đẩy cửa vào. Quân gia, quỷ liên tại bên trong, ngươi không một chút nào sợ? Nhạc Vân cũng không như nam nhân tưởng tượng lập tức xông vào trong phòng. Nam nhân sững sờ, trên mặt vừa bội lại sợ. Quân gia, ta sợ a? Khẳng định sợ a. Thế nhưng thê nhi ta trong phòng a, tất nhiên ngươi gặp phải quỷ, vì cái gì không mang theo ngươi thê nhi cùng một chỗ đi ra, ngược lại chính mình một người chạy ra? Nhạc Vân tiếp tục hỏi. Nam nhân sững sờ, chợt biểu lộ biến đổi. Tất nhiên bị ngươi phát hiện, cái kia cũng đừng trách ta. Nam nhân biểu lộ thay đổi đến dữ tợn, trên thân bắt đầu tỏa ra lên hắc khí, đồng thời trong phòng cũng đi ra hai thân ảnh. Thấy được một màn này, Nhạc Vân trong lòng nghi hoặc nháy mắt giải ra. Bên trên, an hắn. Nam nhân hét lớn một tiếng, hắc khí mãnh liệt bên dưới, thay đổi một bộ khủng bố dọa người dáng dấp. Miệng rộng mở ra, lại nứt ra đến sau thai. Đồng thời, mặt khác hai thân ảnh cũng hướng Nhạc Vân vọt tới. Muộn chút còn có, hôm nay bắt đầu đổ nguyên lai thiếu, dự tính 3 tháng chính thức khôi phục đổi mới, chương 281, quy y phần môn, có thể đăng cơ vui chương 281, quy y phần môn, có thể đăng cơ vui. Mấy cái bị tà ma ăn mòn tiểu tiểu quỷ túy còn không làm gì được Nhạc Vân. Giải quyết bọn họ phía sau, Nhạc Vân cái này mới giải ra trong lòng nghi hoặc. Minh bạch vì sao phía trước chỗ đến chi địa xa ngút ngàn dặm không có người ở, chỉ để lại bị sét đánh phía sau vỡ vụn tình cảnh. Xem ra, cái kia dùng lôi pháp người cũng là nhìn ra bách tính bị tà ma ăn mòn. Mới vừa giải ra trong lòng nghi hoặc, lúc này lại tới một cái. Đã như vậy, cái kia dùng lôi pháp người đi nơi nào? Tất nhiên phía trước toàn bộ đều lựa chọn giải quyết, không có khả năng duy trì có cái chấn này là một ngoại lệ. Chẳng lẽ, tạo thành Thanh Châu lần này dáng dấp kẻ chủ mưu sau màn xuất hiện, dùng lôi pháp người cắm? Nhạc Vân tập trung ý chí, không có nghiên cứu sâu. Trở lại trụ sở, Nhạc Vân lúc này tập kết quân đội, đồng thời bên ngoài trấn binh mã cũng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Tập kết phía sau, Nhạc Vân mới phát hiện, binh lính tuần tra đã thiếu mấy chi thập nhân đội. Thật can đảm, làm bản tướng dễ bắt nạt không được. Nhạc Vân giận dữ, chảy máu vài dặm. Đại quân khẽ động, trên trấn bách tính hiện lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Mọi người đều không ngoại lệ đều bị tà ma ăn mòn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Vân một ngựa đi đầu, đại quân trổ đến, không một người sống. Gần 3000 tinh nhuệ binh mã, như thế nào những này bị tà ma ăn mòn giá hỏa có thể chống cự? Đây là một tràng đơn phương đồ sát, nhưng không có người sẽ nói Nhạc Vân là đạo phủ. Trời vừa sáng, Nhạc Vân lại lần nữa đẩy về phía trước vào đồng thời, phái trinh sát trở về truyền tin tức. Thanh Châu cảnh nội, sợ rằng không một bách tính còn sống, bách tính đều bị tà ma ăn mòn, không biết làm Nhạc Phi biết được tin tức này lúc lại làm cảm tưởng gì. Nhạc Vân không biết là, tại hắn đẩy về phía trước vào đồng thời, phía sau mình còn đi theo một cái người giám hộ. Nhạc Vân cử động chạy không thoát Dương Tái Hưng ánh mắt. Theo ở phía sau Dương Tái Hưng biết được Thanh Châu bách tính thảm trạng lúc, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nên giết. Bởi vì không có lại siêu độ dọc đường bách tính, Trương Giác bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh, mãi cho đến tiến vào Thanh Châu thành. Vừa mới vào Thanh Châu thành, giọng lớn chuông cổ âm thanh truyền vào Trương Giác hai người trong tai. Càng dẫn cả hai chú ý chính là dân chúng trong thành cử động. Bọn họ từng cái quỳ xuống phục bái trên mặt đất, phương vị khác nhau người đều hướng về cùng một cái phương hướng lấy đầu đập đất. Bọn họ liên tục phục bái, có thể thấy được mỗi người thần sắc đều tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn họ là cuồng nhiệt tín đồ. Làm tiếng chuông tiêu tán, bọn họ thấy được bên cạnh Hòa Thượng lúc, từng cái thần sắc sùng kính, hai tay chắp lại hướng hắn chào hỏi. Tất cả đều bị Trương Giác để ở trong mắt, hắn giữ im lặng. Hạ An nắm thật chặt nắm đấm, lại buông ra. Hai người cứ như vậy đi theo Hòa Thượng, mãi cho đến trước mắt xuất hiện một tòa rộng lớn chùa miếu. Cổ pháp khí tức nhào tới trước mặt, tràn đầy tuế nguyệt loang lổ. Cái này phảng phất là một tòa tuế nguyệt trong sử sách, kinh lịch vô số tuế nguyệt rửa sạch huy hoàng kiến trúc. Hai vị mời. Đi tới màu son cửa lớn, Hòa Thượng làm ra dấu tay xin mời. Hạ An quay đầu nhìn hướng Trương Giác. Trương Giác đưa tay, đặt ở màu son cửa lớn bên trên. Két. Màu son cửa lớn mở ra. đối diện là một cỗ tràn đầy lịch sử tuế nguyệt cổ pháp khí tức, đẩy cửa ra nháy mắt, Trương Giác tựa hồ lật ra tuế nguyệt trong sử sách một trang. Lịch sử hương vị là nặng nề, trong thoáng chốc Trương Giác tựa hồ nhìn thấy một bức không thuộc về trước mắt thời đại bức tranh. Chân trời là một tôn to lớn Phật tượng hư ảnh, phía dưới là vô số phục bái trên mặt đất tín đồ. Công đản, một tiếng khẽ hô. Trương Giác trước mắt hình ảnh đột nhiên vỡ vụn, để hắn một trận hoảng hốt. Làm sao vậy? Hạ An đầy mắt cảnh giác. Hoàn hồn, Trương Giác lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Vừa rồi chính mình là nhìn thấy là mai táng tại vô tận tuế nguyệt bên trong một màn sao. Trương Giác không biết, cũng không thể nào biết được. Dựa theo Hạ An biểu hiện, hắn tựa hồ cái gì cũng không có thấy được. Đây cũng là hòa thượng tìm tới mình nguyên nhân sao? Vượt qua đại môn, Hạ An theo sát phía sau. Hòa thượng cũng đi theo vào, tiếp tục dẫn đường. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại trước cửa chính. Màu son cửa lớn phát ra gốc gỗ âm thanh, cuối cùng chậm rãi khép lại. Mời tới bên này. Hòa thượng một mặt hiền lành, rất nhanh đi tới một tòa rộng lớn trước đại điện. Còn chưa tới gần, bên hai tùy theo quanh quẩn chính là một trận Phật kinh ngâm tụng âm thanh. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Trương Giác trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kiểu khác suy nghĩ, có loại muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật cảm giác. Cấp tốc tập trung ý chí, Trương Giác trong bóng tối nói thầm chú ngữ, hai mắt khôi phục thanh minh. Hắn quay đầu nhìn hướng Hạ An, nhìn thấy hắn trong mắt kinh ngạc. Lực lượng thật đáng sợ, chỉ là nghe đến âm thanh liền có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Đây là Trương Giác cùng Hạ An bản lĩnh đều không tầm thường. Nếu là người bình thường nghe, hoặc là bản lĩnh thấp một chút người nghe, sợ rằng thật đúng là sẽ lúc này quy y xuất ra, thành làm một cái thành tính vật đồ. Hòa thượng cứ như vậy đứng ở một bên, khuôn mặt hiền lành. Hạ An dùng ánh mắt hỏi thăm Trương Giác, tiếp xuống làm thế nào? Trương Giác thoáng suy tư, tất nhiên đến đều đến rồi, không vào đi nhìn một chút hòa thượng trong miệng cái gọi là Phật tổ chẳng phải là đi không? Bất quá, Trương Giác cũng sẽ không có chút nào phòng bị liền đi vào. Trong bóng tối lẩm bẩm chú ngữ, có lẽ hủy đi tòa này chùa miếu, diệt cái kia tà Phật Thanh Châu liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Tại hòa thượng ánh mắt hiền hòa nhìn kỹ, Trương Giác cùng Hạ An đi vào đại điện. Một chân bước vào đại điện, rốt cục là thấy rõ hòa thượng trong miệng cái gọi là Phật tổ đến tột cùng là bộ dáng gì. Cái này đúng là một cái đủ vài trượng cao lớn Phật. Hắn mặt mày buông xuống, từ mặt mày thiện, một tay chắp tay trước ngực để tại trước ngực. Chỉ là nhìn một chút, liền cho người một loại tâm thần cảm giác yên lặng. Đứng ở trước mặt hắn, đáy lòng càng là sinh ra một loại chính mình nhỏ bé như cắt sỏi cảm giác. Thậm chí nhìn thẳng hắn đều cho người một loại là tại khinh nhẫn, lòng sinh tội ác cảm giác. Hòa thượng hai tay chắp lại, cúi đầu cung kính hướng Phật tổ nói, "Phật tổ, đệ tử hạnh không có nhục sứ mệnh, đem người tới." Ngồi. Hoàng sợ thiên âm thanh từ hắn trong miệng thoát ra. Hòa thượng lúc này quý vị, một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi của mình. Phật tổ khẽ nâng mặt mày, trống không u âm thanh tại đại điện vang vọng. Hai vị thí chủ có thể nguyện vào ta Phật môn, sau khi chết có thể đăng cực lạc thế giới. Lời này vừa nói ra, một cỗ lực lượng vô hình đánh thẳng vào Trương Giác cùng Hạ An ý thức. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt sức cuốn hút để cả hai đáy lòng sinh ra quy y cảm giác. Cả hai ý thức đang liều mạng phản kháng. Một tôn to lớn Phật tượng xuất hiện tại hai người trước mắt, hắn toàn thân tản ra kim quang, trang trọng mà uy nghiêm. Hai vị cùng ta Phật hữu duyên, quy y Phật môn có thể đăng cực lạc thế giới. Đại điện bên trong, ngồi xếp bằng vô số hòa thượng nhộn nhịp quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Giác hai người, trong miệng một lời: "Quy y Phật môn, có thể đăng cơ vui." Lực lượng kinh khủng hóa thành một vòng tiếp theo một vòng thủy triều, gần như nghiền ép thức đánh thẳng vào cả hai tâm thần. Lúc này Trương Giác mới phát hiện chính mình quá đề cao chính mình. Tại cái này cố lực lượng kinh khủng nghiền ép bên dưới, Trương Giác phát hiện mình liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Trương Giác một đường qua thuận, từ vào Vương Bách Huyền môn hạ phía sau, trừ bỏ lúc trước lần thứ nhất vào Cùng Châu lúc gặp hiểm cảnh bên ngoài, hắn về sau thời gian thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là theo Thái Bình yếu thuật tinh tiến, hắn đã đi vào đệ tứ cảnh, bước vào đệ ngũ cảnh là chuyện sớm hay muộn. Rời đi đạo quan, hắn cùng nhau đi tới không có gặp đến bất kỳ cường địch. Gần như đều là tiện tay liền có thể giải quyết, càng đừng đề cập hắn còn có một tay kinh khủng lôi pháp. Chỉ nghĩ đến giải quyết tai họa Thanh Châu bách tính tà ma, hắn lại vô ý thức quên lãng, có thể làm cho cả Thanh Châu luân hãm tà ma, như thế nào bình thường tiểu nhân vật. Trái lại Hạ An, hắn cắn chặt răng, toàn thân khí huyết điên cuồng phun trào. Có thể hắn vẹn động minh cảnh thực lực, thực tế khó mà nhấc lên sóng gió. Cả hai dãy rủa lực lượng dần dần yếu bớt, một cỗ cảm giác vô lực từ trong lòng mà tới. Đồng thời bọn tới còn có một tia Phật tính. Đúng lúc, một tiếng tràn đầy vương bá chi khí khủng bố tiếng gầm cắn quét, đánh nát Phật tổ lực lượng. Phương nào đạo trích? Sao dám tổn thương đệ ta? Chương 282, Sở Quốc đệ nhất thiên tài chương 282, Sở Quốc đệ nhất thiên tài. Đây là một tôn tản ra Phật quang to lớn Phật tượng, hắn ngồi ngay ngắn chân trời, đã uy nghiêm lại hiền lành, đã trang trọng lại từ bi. Phật quang chỗ chiếu chi địa, mọi việc vạn vật đều là lây nhiễm bên trên một tia Phật tính. Phương nào đạo trích? Sao dám tổn thương đệ ta? Đột ngột bá đạo thanh âm đánh nát chân trời Phật tượng, liên quan chiếu rọi Phật quang cũng giống hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng tan vỡ. Trương Giác cùng Hạ An được đến thở dốc. Đại điện bên trong, thật cao ngồi ngay ngắn Phật tổ hơi nhíu mày, Phật cũng có trợn mắt. Người nào dám can đảm phạm ngã Phật đất? Hoảng sợ thiên âm gầm thét hóa thành từng vòng tiếng gầm càn quét. Đến mức đại điện bên trong mặt khác hòa thượng, thì là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao răng dấp, bọn họ ngồi xếp bằng, nhắm mắt chớp mắt, một tay chắp tay trước ngực để tại trước ngực, bờ môi nhúc nhích ở giữa một trận Phật kinh ngâm tụng tiếng vang lên. Phanh một tiếng thanh thúy như mặt gương vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh giống như vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, một bước phóng ra, dẫm vào đại điện bên trong. Phật tổ nhìn về phía người đến, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy một thân cao tới 9 thước có dư, lưng hùm vai gấu, khôi ngô cao lớn. Hắn mặc một thân uy vũ bá khí phát sáng bạc xương ngao giáp, dưới chân đạp một đôi tử kim bước trên mây dày, tay cầm một cây bá vương thương, khí thôn sơn hà, khí thế như biển. Thiên quyền cảnh, đệ thất cảnh, Phật tổ hiếm thấy nghẹn ngào kêu gào. Đạp nát không gian, cách không mà đến, cái này chính là đệ thất cảnh, thiên quyền cảnh bản lĩnh. Ta nói là phương nào đạo trích, nguyên lai là một nho nhỏ dị vực tà Phật. Người đến khí thôn đấu bỏ, quát khẽ một tiếng giống như tiếng sấm, thanh thế dọa người. Không đối, nguyên lai chỉ là một võ đạo phân thân, bản tọa còn nói là thiên quyền cảnh. Ngưng thần sau khi thấy rõ, Phật tổ nháy mắt thu lại chính mình vừa rồi rung động thần sắc, ngược lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tư thái. Thấy được người đến, Hạng An kinh hỉ lên tiếng, "Đại huynh." Trương Giác kinh ngạc, không ngờ người này đúng là Hạng An huynh trưởng. Vừa rồi hắn ra sân một màn kiếp, nhưng điều Trương Giác tâm thần rung động, tựa như vỡ vụn không gian, một bước liền vượt qua thời không. Nghe tiếng, uy vũ bá khí hắn tử quay đầu liếc nhìn Hạng An, ra vẻ nghiêm túc nói, "Ngươi tiểu tử này, không rên một tiếng liền chạy, có biết thuốc phụ tìm ngươi đều nhanh muốn đem Giang Đông lật cả đấy lên trời." Hắc hắc. Hạng An nhếch miệng vui cười, "Đại huynh, ta đây không phải là nghĩ ra được học hỏi kinh nghiệm nha. Đến lúc đó ta cũng tưởng tượng đại huynh đồng dạng, thành làm một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu." Ba hoa. Hán tử quát lớn, trong mắt lại lộ ra tiểu ý việc nơi này giải quyết phía sau, ngươi liền theo ta trở về. Nói xong, không cho Hạng An cơ hội phản bác, vừa sải bước hướng về phía Phật tổ. Thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngươi cùng bản tọa hữu duyên, uy ý Phật môn có thể đăng cơ vui. Phật tổ từ mặt mày thiện mà nhìn xem hắn, trong mắt lại lóe ra hưng phấn rực rỡ. Người này chỉ là một tôn võ đạo phân thân, nhiều nhất bất quá khai dương cảnh mà thôi. Nếu là có thể để hắn quy y Phật môn, cũng coi là vận may của hắn. A, hắn tử khinh thường lạnh hừ một tiếng, chỉ là dị vực tà Phật, cũng dám ở ta trước mặt phát ngôn bừa bãi, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, hung hồn khí huyết mang theo một cỗ kinh khủng vương bá chi khí phát tiết mà đến. Trong tay hắn bà vương thương chỉ một cái, lập tức dẫn tới Phật tổ trợn mắt nhìn. Sao dám oanh? Tiếng nổ cuốn lên uy thế kinh khủng. Hạ An vội vàng mang theo Trương Giác rút ra đại điện. Hạ Minh, hai người chúng ta cũng đi hỗ trợ. Trương Giác mới vừa có hành động, lập tức bị Hạ An giữ chặt. Công đạt chờ gấp. Tại Trương Giác ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Hạng An cái này mới giới thiệu chính mình đại minh. Công đạt lại yên tâm, cái kia tà Phật đoạn không phải ta đại minh đối thủ. Nói xong, Hạng An thần sắc hiện lên một vẻ ngạo nghễ, ta đại minh tên là Hạ Vũ, chính là ta Sở Quốc lập quốc đến nay đệ nhất thiên tài. Võ đạo tu vi sớm đã đạt tới ngọc hành cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ thất cảnh thiên quyền cảnh cũng bất quá một bước ngắn. Một nho nhỏ tà Phật, quả quyết không phải ta đại minh đối thủ. Vừa dứt lời, chỉ nghe đại điện bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ sợ hãi gào thét. Ngươi đúng là ngọc hành cảnh. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tòa này rộng lớn đại điện vậy mà nổ tung lên, một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ lập giữa không trung, bệ nghệ mà xem. Phía dưới, đại điện bên trong hòa thượng tử thương thảm trọng, gần như không có người nào có thể hoàn hảo ngồi dưới đất. Đến mức cái gọi là Phật tổ sớm đã mất đi bộ kia cao cao tại thượng phong dòng, mắt lộ ra sợ hãi nhìn xem lập giữa không trung nam nhân. Đúng lúc, chỉ nghe Hạng Vũ nói, "Hạng An, lại mang tiểu tử này trốn xa một chút." "Được rồi, đại huynh." Hạng An một cái đáp ứng, vội vàng kéo lên Trương Giác liền tránh. Không biết sống chết. Bệ nghệ nhìn qua tà Phật, Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng, thần sắc ngạo nghễ. Như vậy dị vực tà Phật, nếu là hắn chân thân tại cái này lời nói, chỉ cần một thương liền có thể tiện hắn đi cực lạc thế giới. Tà Phật bản lĩnh không thấp, mơ hồ sắp đạt tới đệ lục cảnh. Bất quá, dù cho hắn đột phá đến đệ lục cảnh, Hạng Vũ cũng y nguyên không sợ, y nguyên bệ nghệ nhìn qua hắn. Đây là hắn thực lực bản thân mang đến tự tin. Chết đi. Hạng Vũ khẽ quát một tiếng, bàng bạc như biển khí huyết phun trào, kinh khủng vương bá chi khí như kinh đảo hãi lãng phát tiết mà đến. Chết tiệt. Tà Phật giống to, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn không dám có giữ lại, vô biên hắc khí bộc phát ra. Hai cỗ lực lượng kinh khủng chớp mắt đụng vào nhau. Nhưng mà, như tà Phật trong tưởng tượng lực lượng tương đương tình cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại là trong tay đối phương bá vương thương vung lên, lại một thương đem cái kia che khuất bầu trời vô biên hắc khí đâm nát. Như vậy phù phiếm lực lượng, cũng xứng tại ta trước mặt chó sủa. Hạng Vũ khinh thường, ở trên cao nhìn xuống ngạo nghệ thần sắc để tà Phật kém chút Phật tan nát con tim. Nếu không phải bản tọa bị nhốt mấy trăm năm, khi nào đến phiên ngươi một mồm còn hôi sữa tại trước mặt bản tọa phế lối. Tà Phật gầm thét. A, mấy trăm năm đi qua còn như vậy không chịu nổi, phế vật. Hạng Vũ ngạo nghệ thần sắc, bệ nghệ trong ánh mắt không chút nào thêm che giấu khinh thường, kém chút đem hắn tức giận đến tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Chết tiệt tiểu quỷ, bản tọa muốn ngươi chết. Tà Phật lên cơn giận dữ, liều lĩnh phát tiết chính mình lực lượng, phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Muốn khốn mây trăm năm, bây giờ mới có thể đi ra, liền gặp phải một cái như vậy làm người tức giận tiểu quỷ, liền tính liều mạng không cần mệnh, hắn cũng muốn cầm cái này tiểu quỷ khai đao. Cảm nhận được mơ hồ truyền đến chấn ép, vô biên bàng bạc hắc khí càn quét, dần dần giữa không trung xuất hiện một cái cự đại Phật tượng. Nhạc Vân dẫn đội, chính là dọc theo tại đồ thanh lý bị ăn mòn mạch tính. Đột nhiên, hắn tựa như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Thoáng chốc, hắn con ngươi co rụt lại, vẻ kinh hãi sôi nổi hiện lên. Đây là thứ quỷ gì? Cũng trong lúc đó, Thanh Châu cảnh nội bách tính tựa như cảm nhận được Phật tổ triệu hoán, từng cái nhộn nhịp quỳ xuống phục bái trên mặt đất, thần sắc cung nhiệt, trong miệng ngâm tụng nghe không hiểu tiếng nói. Thanh Châu biên giới, mau nhìn đó là thứ quỷ gì? Đó là Phật sao? Kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ Thanh Châu chính là bị ở trong tay của hắn? Vô số người nhìn qua Thanh Châu trên không xuất hiện to lớn Phật tượng, từng cái kinh hãi không thôi. Ngay lập tức nhận được tin tức Nhạc Phi đứng tại trong quân doanh, ngửa đầu nhìn qua cái kia to lớn Phật tượng. Bình thường người giang hồ cảm giác không đến, nhưng thân là võ mục hầu Nhạc Phi lại há có thể không cảm giác được. Đây là một tôn tà Phật. Cái kia tà ý lực lượng đang không ngừng tụ tập. đã có càng diễn càng mạnh xu thế. Thanh Châu cảnh nội phát sinh cái gì?
Không được,
tuyệt không thể để tà Phật lực lượng tiếp tục tăng lên. Ví như vậy đi xuống, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến Lam Châu.
Chương 283, Hạng Nhạc gặp nhau. Chương 283, Hạng Nhạc gặp nhau.
A Di Đà Phật, đây là Phật tổ chỉ dẫn,
quy y Phật môn, có thể đăng cực lạc thế giới.
A Di Đà Phật.
Không ít người đột nhiên hướng về Thanh Châu trên không cái kia to lớn Phật tượng đi lên quỳ lạy lễ. Theo người thứ nhất quỳ lạy, tựa như ôn dịch đồng dạng cấp tốc truyền nhiễm, liên tiếp người giang hồ bắt đầu quỳ lạy, trên mặt biểu lộ thay đổi đến thành kính.
Tỉnh lại,
đột nhiên quát to một tiếng, như thiên lôi nổ vàng, kích thích bọn họ thần kinh, để một đám người giang hồ bỗng nhiên hoàn hồn.
Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra?
Ta không bị khống chế muốn tin phục cái kia Phật tượng.
Đây là năng lực gì?
Thật là khủng khiếp.
Mọi người hoàn hồn, lòng vẫn còn sợ hãi mồm năm miệng mười.
Thanh Châu cảnh nội phát sinh không biết nguy hiểm, chư vị hiện tại ở chỗ này rất nguy hiểm, hiện đem nơi đây phong tỏa, nhìn chư vị nên rời đi trước nơi đây.
Nhạc Phi đi tới, đầy mặt nghiêm túc.
Là Võ Mục Hầu.
Hầu gia,
Thanh Châu cảnh nội phát sinh cái gì?
Hầu gia,
tôn kia Phật tượng nhìn qua cũng không giống như đồ tốt ta.
Ngài muốn đích thân đi vào sao?
Đối mặt mọi người tràn đầy sùng kính ánh mắt, Nhạc Phi cười chào hỏi hai tiếng, ra hiệu mọi người trước rời đi.
Têu đến binh mã phong tỏa nơi đây phía sau, Nhạc Phi lại nhận một chi binh mã vọt vào Thanh Châu.
Trên không tôn kia Phật tượng nhất định phải xử lý.
Nhạc Phi có thể cảm giác được, hắn lực lượng ngay tại dần dần mạnh lên, mơ hồ có siêu việt đệ ngũ cảnh xu thế.
Có thể được Tống Đế sắc phong làm Võ Mục Hầu, đây là Nhạc Phi sắc thực kiếm đánh đi ra công trạng và thành tích.
Nếu như nói Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật là đánh xuống Thiên Nam phủ, dẫn đầu đại quân xuôi nam hủy diệt Nam Man một thị tộc bộ lạc, để bọn họ không còn dám bắt lên.
Cái kia Nhạc Phi công trạng và thành tích so với Tân Khí Tật không kém cỏi chút nào, thậm chí cao hơn một bậc.
Đại Tống thành lập sơ kỳ, cương vực cũng không có to lớn như thế.
Là giải cứu càng nhiều bị nhốt ở nước sôi lửa bỏng bên trong mạch tính, Tống Đế mệnh Nhạc Phi là đại soái. Dẫn đầu Nhạc gia quân không ngừng để ép Nam Man không gian sinh tồn, giải cứu bách tính vô số.
Bởi vì có Nhạc Phi khát uống Nam Man máu, rồi sau đó Tân Khí Tật dẫn đầu đại quân xuôi nam.
Đây cũng là Nhạc Phi vì sao tại dân gian uy tín cao như vậy nguyên nhân.
Hắn cứu rất nhiều bách tính, tại bọn họ ham sâu nước sôi lửa bỏng bên trong lúc, hắn giống như thiên thần hạ phàm, cứu bọn họ thoát ly khổ hại.
Thậm chí không ít bách tính trong nhà đứng thẳng Nhạc Phi pho tượng, còn cho hắn xây sinh tử.
Có lẽ đây cũng là vì cái gì Nhạc Phi phong hầu về sau liền bị thả binh quyền nguyên nhân.
Nhạc Phi tự mình dẫn binh mã vào Thanh Châu cảnh nội.
Một đường hành quân gấp, rất nhanh Nhạc Phi liền gặp được Nhạc Vân cùng với Dương Tái Hưng.
Cái này vừa thấy mặt, lập tức phát hiện không ít chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, tựa như cực lực tại đè nén cái gì.
Nhạc soái,
cha.
Nhạc Vân cùng Dương Tái Hưng nhìn thấy Nhạc Phi mang binh chưa đến, lập tức có chủ tâm cốt, lúc này đem sự tình báo cho hắn.
Từ trên không tà Phật xuất hiện phía sau, liền có chiến sĩ phản ứng đầu góc của mình cùng thân thể có chút không bị khống chế, có một loại nghĩ phải quỳ lạy trên không Phật tượng xúc động.
Nhạc Vân lúc này ý thức được không thích hợp, vội vàng mang binh hướng trở về, trên đường đụng phải Dương Tái Hưng.
Biết được Dương Tái Hưng đi vào là mệnh lệnh của phụ thân, hắn lúc này đem sự tình báo cho hắn.
Ai ngờ Dương Tái Hưng dưới trướng binh mã cũng có trường hợp này.
Hai người nhất thời ý thức được không thích hợp, đội vàng hướng trở về.
Mà các chiến sĩ sở dĩ không có như Thanh Châu biên giới người giang hồ như vậy, là bởi vì bọn họ ý chí càng thêm kiên định.
Bất quá, như tiếp tục ở tại Thanh Châu cảnh nội, bọn họ chỉ sợ cũng kiên trì không lâu.
Ngắn gọn lời nói rõ ngọn nguồn, Nhạc Phi lúc này bên dưới khiến cho mọi người rút lui Thanh Châu.
Đến mức hắn thì là chuẩn bị một mình tiến về.
Cha,
ta cùng ngươi cùng một chỗ.
Nhạc soái, mặt tướng cũng tùy ngươi cùng nhau.
Nhạc Vân cùng Dương Tái Hưng lúc này xin chỉ thị.
Hai người các ngươi là chủ tướng, sao có thể thoát ly binh mã mà một mình hành động? Các ngươi cấp tốc dẫn người rời đi. Thanh Châu biên giới ta đã sai người phong tỏa. Hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây không thể thả người đi vào.
Nói xong, Nhạc Phi dưới chân khẽ động, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ.
Lưu lại Nhạc Vân cùng Dương Tái Hưng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngươi còn không phải tự mình đi? A Nhạc Vân nhỏ giọng thầm thì một tiếng.
Nghĩ đến Nhạc soái có lệnh, Dương Tái Hưng cắn răng, đi.
Nhạc Vân đành phải thôi.
Hai người xuất quân hướng trở về, mà Nhạc Phi thì là một mình chạy tới Thanh Châu thành.
Nhạc Phi tốc độ rất nhanh, so chiến mã nhanh rất nhiều, thậm chí so một số am hiểu tốc độ yêu thú nhanh hơn.
Đặt tới Nhạc Phi cảnh giới này, nếu là đi đường lời nói, chỉ cần một ngày liền có thể từ Xuyên Bảo trấn đến Biện Kinh.
Chết,
người không thấy, lại tính kỳ thanh.
Tiếng như thiên lôi, khí thế kinh khủng phát tiết mà tới.
Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng sợ hãi đan xen gào thét.
Không,
không,
chết tiệt tiểu quỷ,
cái này sao có thể?
Ngươi đây là cái chiêu số gì?
Nhạc Phi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn giữa không trung to lớn Phật tượng vang một tiếng, thoáng chốc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chút mảnh vỡ mẫn diệt ở không trung.
Nhạc Phi bước ra một bước,
nguyên bản to lớn Phật tự đã biến thành một vùng phế tích.
Một cái toàn thân tản ra tà ý hắc khí người đàn ông đầu chọc chật vật quỳ ngồi dưới đất.
Đến mức Phật tự đại điện bên trong mặt khác hòa thượng sớm đã không thấy bóng dáng.
Người đàn ông đầu chọc khuôn mặt biểu lộ phong phú, sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ,
các loại biểu lộ nhào nặn tạp cùng một chỗ, làm hắn thân ảnh chật vật càng là nhiều một vẻ tiểu khác ý vị.
Hạng Vũ ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, tư thái tại giờ khắc này bị vô hạn nâng cao.
Hắn bệ nghễ nhìn qua hòa thượng, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn khinh thường cùng kinh miệt.
Cổ tay hắn khẽ động, bá vương thương chỉ một cái.
Chết đi.
Môi hắn khẽ nhúc nhích, đủ để xé rách không gian phong mang để hòa thượng vô ý thức quên đi phản kháng.
Hoặc là, nói hắn đã bất lực phản kháng càng thêm chuẩn xác.
Làm Nhạc Phi chạy tới thời điểm, nhìn thấy như thế một hình ảnh, một vai hùng bá khí nam người tay cầm trường thương, một tên hòa thượng bị giảm xuống đất,
lồng ngực bị xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Phi vô ý thức sững sờ. Đúng lúc, biến cố cao vút. Chỉ thấy hòa thượng sau lưng không gian đột nhiên rách ra một đầu màu đen khe hở, hòa thượng thân thể thay đổi đến vặn mèo, vô số hắc khí điên cuồng dãy rủa. Bản tọa sẽ còn trở lại. Hưu. Hòa thượng bị rách ra không gian hút vào. Hạng Vũ thấy thế, bản năng đâm ra một thương. Còn chưa từng có người nào có thể từ trong tay của hắn cứu đi kẻ chắc chắn phải chết. Nhưng mà, tại bá vương thương sắp đâm trúng khe hở không gian lúc, hắn dừng lại động tác. Lông mày nhưng là vô ý thức nhíu một cái, chợt giãn ra khẽ cười một tiếng, có ý tứ. Khe hở không gian thoáng qua liền qua. Lúc này, Hạng Vũ mới đem ánh mắt chuyển qua Nhạc Phi trên thân. Hắn liếc nhìn Nhạc Phi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của người này ngược lại là rất không tệ. Hắn không để ý đến Nhạc Phi, xoay người đi tìm Hạng An. Vị huynh đài này tạm dừng bước. Nhạc Phi chủ động lên tiếng, gọi lại Hạng Vũ. Hạng Vũ bước chân dừng lại, "Sao? Ngươi cũng muốn thử một chút ta bá vương thương?" "Hiểu lầm, huynh đài hiểu lầm." Nhạc Phi giải thích nói, trong lòng lại đặc biệt nghiêm trọng. Trước mắt cái này khôi ngô nam nhân cho hắn một loại sâu không thấy đáy hung hãn cảm giác. "Không biết huynh đài tục danh?" "Ta gọi Nhạc Phi, là lần này phụ trách Thanh Châu thủ tục chủ tướng." Nhạc Phi khách khí nói. Hạng Vũ lông mày nhíu lại, ta chỉ là vì tìm xá đệ, thuận tay mà làm mà thôi. Nói xong, Hạng Vũ bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, Nhạc Phi chau mày. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Nhạc Phi kết luận người này nhất định không phải đại tống người. Chương 284, Bắc vực chương 284, Bắc vực. Công đạt, ta liền trước theo đại huynh trở về, ngươi không phải muốn đi đại hán sao? Đến lúc đó chúng ta ở bên kia gặp nhau. Hạng An nói. Trương Giác gật gật đầu, mặt lộ mỉm cười. Hạng huynh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hạng An ô quyền, cùng Trương Giác câu thông xong. Hắn mới quay đầu, hào hứng không cao đối Hạng Vũ nói, đại huynh, đi thôi. Ngươi tiểu tử này, trở về nhìn thúc phụ làm sao thu thập ngươi. Hạng Vũ cười bướt bướt đầu của hắn. Ngay sau đó, Hạng Vũ trước mặt không gian trống rông xuất hiện một cái hình bầu dục lỗ đen. Công đạt, đại hán gặp lại. Hạng An trước khi đi cuối cùng nói câu. Trương Giác cười xua tay, đưa mắt nhìn Hạng Vũ hai người bước vào trong lỗ đen. Hai người một bước vào, thân ảnh hoàn toàn chui vào lỗ đen phía sau, lỗ đen nháy mắt biến mất. Thật lợi hại. Trương Giác nội tâm rung động. Hạng An vị này đại huynh thực lực là Trương Giác gặp qua thứ hai lợi hại. Có thể vỡ vụn không gian, đến mức đệ nhất lợi hại, tự nhiên là sư phụ của mình. Tại Trương Giác trong lòng, nhà mình sư phụ mới thật sự là thế ngoại cao nhân. Kết thúc, thu về ánh mắt, Trương Giác quay người liền gặp một người đứng tại cách đó không xa nhìn xem chính mình. Hắn trong mắt hiện lên một vạch kim quang, không có từ trên người đối phương thấy được tà ý khí tức, xem ra không phải cái kia tà Phật tín đồ. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đối phương trước tiên mở miệng, vị tiểu huynh đệ này dừng bước. Trương Giác nghi hoặc nhìn. Hắn đi tới, "Tiểu huynh đệ, ta là lần này phụ trách xử lý Thanh Châu biến cố chủ tướng, ta tên Nhạc Phi." Muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Nghe xong đối phương lại là Nhạc Phi, Trương Giác thoáng kinh ngạc, không có cự tuyệt. Nhạc Phi cái tên này hắn nghe nói qua, Trương Giác hành tẩu giang hồ, không chỉ một lần nghe qua cái tên này, sau đó giải một phen phía sau mới biết, vị này là chân chính một lòng vì nước là dân. Mặc dù chưa từng thấy qua Nhạc Phi, nhưng hắn hành động lại khiến Trương Giác kính nể không thôi. Trương Giác rất sảng khoái đáp ứng đối phương tình cầu. Sự tình nhắc tới cũng đơn giản, hắn đem chính mình tiến vào Thanh Châu phía sau dọc đường thấy gặp toàn bộ đều báo cho Nhạc Phi. Tiểu huynh đệ, tên kia kêu Hạng Vũ người người có thể nhận biết. Nhạc Phi hỏi thăm. Về Nhạc tướng quân, người kia là ta một bằng hữu huynh trưởng, hắn lần này trước đến là vì đem bằng hữu của ta mang về. Trương Giác trả lời. Nhạc Phi âm thầm gật đầu. Hai người cũng không có ngừng lưu tại nguyên chỗ, vừa đi vừa nói. Lần này làm loạn Thanh Châu kẻ đầu sỏ đã bị Hạng Vũ hỗ trợ giải quyết. Nói đến Nhạc Phi vận khí không tệ, chỉ cần thanh lý tiếp xuống cục diện rối rắm liền được. Không có tà Phật tồn tại, thiếu sót của hắn vi lự. Tại Nhạc Phi dẫn đầu xuống, Nhạc gia quân mở rộng thanh lý. Cũng trong lúc đó, liên quan tới Thanh Châu sự tình đã biến thành một phong thư được đưa tới Biện Kinh. Lục Hồ Đình bên trên, gió xuân hơi hẩy. Một trung niên nam nhân hướng trong nước tùy ý mồi câu, dưới nước con cá tranh nhau chèn lớn. Lao ra, người phía dưới truyền về thông tin, Thanh Châu náo động đã lắng lại, Nhạc Phi ngay tại kết thúc. Sau lưng thoáng có chút còn xuống lao giả bước nhanh đi tới, cung kính nói. Trung niên nam nhân không có trả lời, phối hợp đút con cá. Nhìn xem bọn họ tranh nhau chen lấn há mồm đoạt thức ăn, trung niên nam nhân chợt mà nói rằng, người này à, cùng những này con cá thật đúng là không có gì khác biệt. Bên cạnh, lão giả có chút không người duy trì tôn kính, không dám mở miệng nên lời nói. Cầm trong tay mồi câu toàn bộ vung nước vào mặt phía sau, trung niên nam nhân phủi tay bên trên tạt bã, quay người liếc mắt lão giả. Ngồi trên băng ghế đá, hắn nâng chén trà lên uống một hớp, phía nam hiện tại là tình huống như thế nào? Về lao ra, phía nam người chuyển về thông tin, nói hiện ở bên kia đánh đến rất hùng, loạn thành một nồi cháo, muốn bọn họ xuất thủ, sợ rằng hiện tại có chút khó khăn. Lão giả cung kính trả lời. Huyên náo hung điểm cũng tốt, gần nhất khoảng thời gian này cũng không thái bình a. Trung niên nam nhân hơi xúc động. Hắn đi tìm Thiên Hiệu tiên sinh, đối phương lại lấy mượn cớ thoái thác. Theo gần đoạn thời gian đến không thuận, hắn nhạy cảm phát giác một thứ gì, có thể lại không có tin tức xác thực không dám tiến hành khẳng định. Phía nam sự tình trước thả một chút, để bọn họ đi đánh. Tốt, lao ra. Nói xong, hắn tựa như chợt nhớ tới cái gì, làm cho tất cả mọi người đều cầm trên tay sự tình thả một chút, nhìn tốt chính mình một mẫu ba phần đất, không có bản vương mệnh lệnh cấm chỉ tự tiện hành động. Minh bạch, lao ra. Lao giả cung kính gật đầu đáp. Trung niên nam nhân vung vung tay, ra hiệu hắn trước đi xuống. Đợi hắn quay người rời đi phía sau, trung niên nam nhân thưởng thức trà, trong mắt đen nhánh thâm thúy, đại lương dương nhiệt đều lại xuất hiện. Đại huynh á đại huynh, tiếp xuống ngươi sẽ làm thế nào, bên kia hoàng cung thùy cung điện. Nhìn xong thư tín trong tay, Tống đế nhíu mày, Sở Quốc Hạng Vũ, Sở Vương thất người thế mà lại xuất hiện tại Đại Tống, Tống đế cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Bắc vực có thất quốc, mà trong đó Sở Quốc chính là thất quốc một trong, mà Hạng thị lại là Sở Vương thất dòng họ. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là Bắc vực cách Đại Tống không biết có nhiều xa khoảng cách xa, đối phương vậy mà lại xuất hiện tại Đại Tống cảnh nội. Cứ việc Nhạc Phi ở trong thư viết đến rất rõ ràng, có thể Sở Vương thất người sao lại đột nhiên đi ra? Chẳng lẽ Bắc vực thất quốc chuyện gì xảy ra? Tống đế tối tự suy đoán suy tư. Hắn không biết là Hạng Vũ xuất hiện thật đúng là không phải hắn chỗ nghĩ như vậy. Hạng An một người lặng lẽ rời đi Giang Đông, muốn giấu giếm được tất cả mọi người cơ sở ngầm cái này sao có thể? Hạng Vũ không có ngăn cản hắn, bất quá là hắn an toàn suy nghĩ liền để chính mình một võ đạo phân thân âm thầm theo dõi. Mãi cho đến Hạng An chân chính gặp phải hắn không cách nào địch nổi đối thủ lúc, Hạng Vũ mới sẽ ra tay. Mà một khi hắn xuất thủ, liền đại biểu cho sẽ đem Hạng An mang về Giang Đông. Hạng Vũ xuất hiện mặc dù không phải như Tống đế suy nghĩ như vậy, nhưng hắn thật đúng là không có đoán sai. Bắc vực thật đúng là phát sinh khó lường đại sự. Bắc vực, đây là mặt khác vương triều đối thất quốc nơi ở một cái xưng hô, thân ở Bắc vực nhân tộc đồng thời sẽ không như thế xưng hô. Bọn họ xưng hô càng nhiều hơn chính là lấy quốc gia tới phân chia. Thì như Tần, Sở, Đủ, mà xưng hô quốc gia khác người thì là Thần nhân, Sở nhân, Tế nhân. Bắc vực mảnh này bát ngát cương vực cũng không vẹn vẹn chỉ có thất quốc sinh tồn ở cái này. Tại thất quốc càng hướng Bắc Bao La Bình Nguyên bên trên, có một đám tên là Bắc Địch Ma tộc. Bắc Địch cũng không phải là một cái bộ lạc, mà là một chủng tộc cách gọi khác. Bắc Địch cũng như Nam Man đồng dạng, có vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc, lẫn nhau ở giữa vẫn là tràn đầy máu tanh giết chóc. Trừ Bắc Địch bên ngoài, tại cái này mảnh bát ngát cương vực còn sinh tồn không ít Vu tộc bộ lạc. Vu tộc là một loại tương tự nhân tộc chủng tộc. Vu tộc cũng như Bắc Địch đồng dạng, là lấy bộ lạc mà quần cư, bọn họ thờ phụng chính là thập nhị tổ Vu. Đồng thời, bọn họ cũng xưng hô tổ Vu là phụ thần, cho rằng là phụ thần sáng tạo ra bọn họ. Tín ngưỡng khác biệt Vu tộc, bọn họ am hiểu bản lĩnh cũng là không giống nhau. Tỷ như tín ngưỡng hỏa chi tổ Vu Trúc Dung Vu tộc, am hiểu nhất chính là một tay khống hỏa chi thuật. Mà tín ngưỡng nước tổ Vu Cộng Công tổ Vu, am hiểu nhất thì là một tay khống thủy chi thuật. Đương nhiên, bởi vì tín ngưỡng khác biệt, dù cho cùng là Vu tộc, lẫn nhau ở giữa cũng là sẽ phát sinh tranh đấu cùng ma sát. Trong đó tín ngưỡng Trúc Dung cùng tín ngưỡng Cộng Công Vu tộc, càng là gặp mặt liền sẽ ra tay đánh nhau. Ở trong đó liền dính đến Trúc Dung cùng Cộng Công như nước với lửa quan hệ. Chương 285, Bắc Địch loạn chương 285, Bắc Địch loạn. Bắc vực. Mênh mông bát ngát Bao La Bình Nguyên bên trên, một mảng lớn bóng đen chính hướng về phía trước điên cuồng nghiền ép. Đại địa chấn động không ngừng, chỉ có như sấm quần quần âm thanh. Một cái ngay tại chăn thả Bắc Địch Man Tử thả mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nghịt, dọa đến hắn cái gì cũng không nói hoài tới, vội vàng trở mình lên ngựa, quay đầu ngựa lại liền chạy. Đánh tới, đánh tới. Loan Đê thị đánh tới. Luân Đê thị Mạc Đốn, đương kim Bắc Địch cường đại nhất bộ lạc một trong, bị tộc người coi là Mạc Đốn Tiền Vu. Mạc Đốn Tiền Vu, lần này tiến đánh Đông Hồ Vương toàn bộ tộc nhân xuất động, có phải là quá mức mạo hiểm chút? Người nói chuyện chính là một thân cưỡi dáng dấp dọa người yêu thú Bắc Địch Man Tử, dưới thân yêu thú vốn là hình thể khổng lồ, lại thêm nữa hắn chừng một trượng có thừa thân cao, lộ ra đặc biệt cao lớn. Nghe vậy, một cái Bắc Địch Man Tử quay đầu. Hắn thân cao đồng dạng một trượng có dư, dưới khố thì là một thất dáng dấp dữ tợn yêu thú ngựa. Hô Duyên Chính, ngươi là tại phản đối bản vương sao? Hắn tiếng như tiếng sấm, hung hãn ánh mắt liếc đến, dọa đến Hô Duyên Chính toàn thân run lên. Thuộc hạ không dám, chỉ là lo lắng đủ rồi. Mạc Đốn khẽ quát một tiếng, mắt lộ ra hung quang, ngươi nếu là sợ, chính mình cút về. Mạc Đốn tiền bu. Thuộc hạ sao khả năng sẽ sợ? Hô Duyên Chính nghe xong, lập tức cao giọng hô to, mời Mạc Đốn Tiền Vu xem trọng. Thuộc hạ tất nhiên là cái thứ nhất xông phá Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc dũng sĩ. Hô Duyên Chính đập đến lồng ngực rung động đùng đùng. Mạc Đốn thu về ánh mắt, vung tay hô to, anh dũng các minh đệ, chém xuống Đông Hồ Vương đầu, đem giết hại chúng ta thê nhi Đông Hồ bộ đội sở thuộc toàn bộ ép diệt. Bắc Địch vinh quang cuối cùng rồi sẽ tái hiện. Vĩ đại Bắc Địch đem bao trùm vạn tộc bên trên. Ô lạc. Tại Mạc Đốn rất có sức cuốn hút tiếng nói bên dưới, phía sau hắn chừng hơn 20 vạn kế Bắc Địch man tử đồng thời vung tay hô to. Vì vĩ đại Bắc Địch bộ lạc, ô lạc, hơn 20 vạn không dây cung chi sĩ tất cả đều là kỵ binh, cùng nhau công kích uy thế rung trời, ngay cả trời cũng là chi biến sắc, đại địa điên cuồng chấn động, muốn vỡ vụn. Cùng trong lúc đó, tại cái này mảnh bình nguyên bát ngát bên trên, Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc chiếm cứ là một ốc dã ngàn dặm phì nhiều chi địa. Tại Bắc Địch, chỉ có cường đại bộ lạc mới xứng nắm giữ, chi phối như vậy đất đai phì nhiều. Bắc Địch là du mục chủng tộc, bọn họ cũng không có cố định chỗ ở báo. Nô Vương, Loan Đê thị Mạc Đốn xuất quân đánh tới. Một Bắc Địch man tử vội vã xông vào Đông Hồ Vương doanh trướng. Lúc này chính đang hưởng thụ Đông Hồ Vương bị hạ nhân quấy rầy hào hứng, hơi nhíu mày, trong mắt sát ý hiện lên. Người tới, đem hắn cho bản vương kéo đi xuống xử tử. Nghe tiếng, lập tức có to con man tử đi vào đem hắn kéo đi xuống. Nô Vương, Loan Đê thị, Mạc Đốn mang binh đánh tới a. Hắn dây rủa lấy giống to. Đông Hồ Vương lạnh hừ một tiếng, cho cười. Chỉ bằng hắn Mạc Đốn cũng dám đến đánh bản vương. Không gặp hắn đối bản vương túi đầu xương thần, liền hắn thích nhất chiến mã đều hiến tặng cho bản vương sao? Dám can đảm ở cái này ăn nói linh tinh, yêu ngôn hoặc chúng, kéo ra ngoài xử tử. Đông Hồ Vương khoát tay chặn lại, hai cái man tử không để ý hắn dãy rủa gào thét, cưỡng ép đem hắn kéo đi ra. Nho nhỏ Loan Đê thị chỉ xứng dựa vào hơi thở của mình mà sinh tồn tiếp, còn tưởng là đã từng lao thiền vu tại vị thời kỳ sao? Thời đại đã thay đổi, hiện tại Bắc Địch là hắn Đông Hồ Vương thời đại. Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc, khống dây cung chi sĩ chừng 20 vạn, toàn bộ bộ lạc chừng 100 vạn nhân khẩu. Như thế nào nho nhỏ Loan Đê thị có thể dung chuyển? Cũng chính bởi vì Đông Hồ Vương tự đại, hắn từ trước đến nay chưa nghĩ qua chạm thảo trừ căn, giữ lại Loan Đê thị, nhìn lấy bọn hắn ở trước mặt mình hèn mọn răng rớp, đây mới là hắn Đông Hồ Vương muốn. Cũng đúng là như thế, hắn cho Mạc Đốn cơ hội. Loan Đê thị Mạc Đốn, một cái dạ tâm đủ để đốt sạch toàn bộ Bắc địch ra hỏa. Vì thực hiện dạ tâm của mình, vì cái gọi là quyền thế, hắn giết cha thượng bị. Đây là một cái âm hiểm giả hoạt, coi được giãn được ra hỏa. Nếu như dùng nhân tộc mà nói, hắn là một cái âm lưu gia. Nếu như hắn có khả năng ép diệt Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc, thì xưng được là kiêu hùng. Vì thực hiện trong lòng mình dã vọng, hắn đối Đông Hồ Vương cũng đúng, định nọt đưa chung. Hiện tại, công thủ dịch hình, Mạc Đốn một chút xíu chiếm đoạt mặt khác Bắc địch bộ lạc, mai cho đến có đầy đủ binh lực phía sau, mới quyết định hướng Đông Hồ Vương khai chiến. Mà tại khai chiến đêm trước, Mạc Đốn còn hướng Đông Hồ Vương biểu lộ rõ ràng trung tâm, đem tỉ tỉ mình đưa cho Đông Hồ Vương. Như thế một cái trung thành tuyệt đối ra hỏa, sẽ mang binh đến đánh chính mình, Đông Hồ Vương làm sao lại tin? Liền tính cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám a. Nhưng mà, làm đại quân chân chính tiến đến lúc, đã công kích giết vào Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc lúc, hắn mới hậu chi hậu giác. Hơn 20 vạn không dây cung chi sĩ, công kích uy thế rung trời. Không có chút nào phòng bị Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc giống như đợi làm thịt dê bò đồng dạng, một nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Mạc Đốn, người đang tìm cái chết. Đông Hồ Vương tay cầm một thanh khổng lồ đũa phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn một đũa chém giết một cái vọt tới ma tử, đỏ hướng mắt, sát khí ngút trời hướng Mạc Đốn vị trí chỗ ở xung phong mà đi. Có thể trở thành trăm vạn Bắc địch man tử vương, Đông Hồ Vương thực lực không thể nghi ngờ. Chính là hàng thật giá thật Bắc địch man hoàng. Man hoàng đối ứng nhân tộc phân chia giai cấp, là đệ lục cảnh cường giả. Mạc Đốn, cho bản vương chết đi. Đông Hồ Vương một đũa rơi xuống, đại địa đột nhiên rách ra, một cái khe tựa như long xoay người cấp tốc hướng phía trước lan tràn. Dọc đường Mạc Đốn bộ đội sở thuộc man tử đều là bay rất ra ngoài, không có chút nào sức chống cự. Đông Hồ Vương tạo thành động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là chạy không thoát Mạc Đốn ánh mắt. "Giống, nho nhỏ Đông Hồ Vương, chờ ta Hồ Duyên Chính lấy ngươi hạng trên đầu." Một tiếng rung trời gào thét, chỉ thấy hỗn loạn binh mã bên trong, Hồ Duyên Chính tay cầm một cái to lớn lang nha đồng, hướng về Đông Hồ Vương công kích mà đến. "Cái gì Hồ Duyên Chính, bản vương nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn bản vương đầu, bản vương trước chém xuống đầu của ngươi." Đông Hồ Vương đỏ lộ mắt, toàn bộ người đã bị phẫn nộ cùng sát ý làm choáng váng đầu óc. "Oeng!" Cả hai tiếp xúc mấy mắt, lang nha đồng cùng cự phủ đụng vào nhau. Chỉ là đơn giản vừa đụng chạm, Hồ Duyên Chính lại bay ngược ra ngoài, mà Đông Hồ Vương trong tay cự phủ xoay chuyển, một đũa đem tọa kỵ của hắn chém thành hai khúc. Đầy trời máu tươi tùy ý, nóng bỏng máu tươi xối Đông Hồ Vương đầy người, hắn lau mặt một cái, vốn là khủng bố diện mục giữ tận tại máu tươi phụ trợ bên dưới, giống như địa ngục chỗ sâu bò lên ác quỷ, càng thêm dọa người. "A, Đông Hồ Vương cho ta chết đi." Da dày thịt béo Hồ Duyên Chính lập tức từ dưới đất bò dậy, không để ý tới run rẩy hai tay, hắn giống giận lại lần nữa đánh tới. Mạc Đốn Tiền Vu có thể là ở một bên nhìn. Hồ Duyên Chính cũng liền ba bước man vương thực lực, cũng chính là đệ ngũ cảnh đệ tam bộ thực lực. Cùng đệ lục cảnh Đông Hồ Vương chênh lệch không phải một chút điểm. Mạc Đốn tự nhiên rõ ràng biết cả hai ở giữa chênh lệch. Hắn vung tay lên, lập tức lại có mấy cái ba bước man vương Bắc địch man tử xuống tới. Nhưng mà, tại Đông Hồ Vương điên cuồng bên dưới, man hoàng thực lực kinh khủng đem bọn họ nghiền ép, thậm chí hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, bị đơn vương treo lên đánh. "Đông Hồ Vương, chết đi." Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Mạc Đốn gào thét xông về phía Đông Hồ Vương. Hắn rõ ràng biết Đông Hồ Vương man hoàng thực lực, đó cũng không phải nhân số ưu thế có thể bù đắp. Mà hắn sở dĩ dám đối Đông Hồ Vương phát động công kích, tự nhiên là bởi vì hắn cũng đột phá đến man hoàng cảnh. Nếu không, hắn làm sao có thể ngăn chặn đám kia tiêu căng khó thuần thủ hạ. Chương 286, Bắc địch đế quốc sinh ra chương 286, Bắc địch đế quốc sinh ra. "Giống, Đông Hồ Vương đã chết, người đầu hàng không giết." Mạc Đốn một tay cao xách theo Đông Hồ Vương đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, cao giọng gào thét. Vô số Bắc địch man tử quay đầu nhìn lại, Mạc Đốn đầy người máu tươi, dáng người tại giờ khắc này bị vô hạn nâng cao. "Đông Hồ Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Đông Hồ Vương đã chết, người đầu hàng không giết." Mạc Đốn dưới trướng Bắc địch man tử trăm miệng một lời, cao giọng gào thét. Mà lệ thuộc vào Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc Bắc địch man tử, nhìn qua cái kia làm bọn hắn quen thuộc lại kính sợ đầu, treo trên cao mặt trời chói chang thay đổi đến chói mắt, tránh hoa mắt của bọn hắn con người. Như sóng chiều đánh tới rung trời tiếng gào thét bên dưới, bọn họ vương đã đổ một nơi thần một nẻo. Theo cái thứ nhất Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc man tử ném xuống vũ khí trong tay quỳ rạp xuống đất, như thủy triều xuống liên tiếp lần lượt ném xuống vũ khí quỳ xuống trên mặt đất. Vương đã chết, không có chủ tâm cốt, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, cũng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không ít Bắc địch man tử xem như Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc nhân vật trọng yếu, bọn họ lớn tiếng gào thét, ra sức giết địch, như đổ tỉnh lại bọn họ đấu trí. Nhưng mà, binh bại như núi đổ. Nếu như Đông Hồ Vương còn tại, bọn họ chắc chắn sẽ không đầu hàng. Vương đã chết, chủ tâm cốt đã không tại, bọn họ cũng đã tắt tiếp tục đánh xuống dũng khí. Mà còn đang hô hoán ra sức giết địch mấy cái Đông Hồ Vương hoạch tâm thuộc hạ, cũng bị quần công, rất nhanh liền đầu một nơi thần một nẻo. Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc, là mảnh này bao la bình nguyên cường đại nhất bộ lạc, không có cái thứ hai. Đông Hồ Vương bản thân mình cũng là đệ lục cảnh man hoàng. Dưới trướng càng là có hơn 20 vạn khống dây cung chi sĩ. Bất luận thả ở nơi nào đều là một chi kinh khủng thế lực. Hiện tại, Đông Hồ Vương đã chiến đầu, Mạc Đốn chỉnh hợp Đông Hồ Vương thế lực phía sau, một lần hành động vọt là toàn bộ bình nguyên bên trên cường đại nhất bộ lạc. Ban đêm, Thịnh đại đống lửa tiệc tối tại vốn là Đông Hồ Vương sở thuộc địa bàn bên trên tổ chức. Thu hoạch thắng lợi, Mạc Đốn tự nhiên sẽ thật tốt khao khao thủ hạ của mình binh sĩ. Đã từng thuộc về Đông Hồ Vương tất cả tài nguyên đều trở thành Mạc Đốn dùng để khao thủ hạ binh sĩ chiến lợi phẩm. Bọn họ uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, tùy ý đùa bỡn vốn là Đông Hồ Vương bộ đội sở thuộc Bắc địch nữ rất. Mạc Đốn kéo lấy một cái gần 2 mét Bắc địch nữ rất, cười đến đặc biệt vui vẻ. Các nàng đều là Đông Hồ Vương nữ nhi. Mạc Đốn tiền bu. Uống say rồi Hồ Duyên Chính đứng lên. Mạc Đốn quay đầu nhìn lại. Các huynh đệ, các dũng sĩ, hôm nay vĩ đại Mạc Đốn Tiền Vu dẫn đầu chúng ta đánh bại mảnh này trên thảo nguyên cường đại nhất Đông Hồ Vương bộ lạc. Kể từ hôm nay, chúng ta Mạc Đốn bộ chính là toàn bộ trên thảo nguyên cường đại nhất bộ lạc. Cảm tạ vĩ đại Mạc Đốn Tiền Vu, dẫn đầu chúng ta bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Hồ Duyên Chính cao giọng hô to, nói xong lời cuối cùng vậy mà cung kính quỳ xuống phục bái trên mặt đất. Tại hắn một cử động kia bên dưới, vô số bắc địch man tử nhộn nhịp cùng kêu lên hô to, quỳ xuống phục bái. Cảm tạ vĩ đại Mạc Đốn Tiền Vu, dẫn đầu chúng ta bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Cảm tạ vĩ đại Mạc Đốn Tiền Vu như bài sơn đảo hải hô to để Mạc Đốn nội tâm vô cùng thoải mái. Siêu cấp thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều tại mở rộng, tản ra thoải mái ý. Hắn đứng lên, cao giọng hô to, "Các huynh đệ, các ngươi là mảnh này trên thảo nguyên cường đại nhất dũng sĩ, là các ngươi để Bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Kể từ hôm nay, ta đem thành lập một cái thuộc về Bắc địch vương đình. Đế quốc, các ngươi mỗi một vị đều là Bắc địch vương đình dũng sĩ. Bắc địch đế quốc đem bởi vì các ngươi mà thay đổi đến cường thịnh. Từ nay về sau, Bắc địch đế quốc chính là Bắc địch ca tụng, tán thưởng, sùng kính đối tượng. Bắc địch đế quốc các dũng sĩ, các ngươi là Bắc địch cường đại nhất dũng sĩ." Ta Liên Đê thị Mạc Đốn sẽ lấy các ngươi làm ngạo, Bắc địch đế quốc sẽ lấy các ngươi làm bình. Hướng về thiên hạ vạn tộc hiện ra các ngươi không sợ. Hướng về thiên hạ vạn tộc tuyên bố Bắc địch đế quốc sinh ra. Ta Liên Đê thị Mạc Đốn lấy các ngươi làm ngạo, để Bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Mạc Đốn là một cái hợp cách thủ lĩnh, cũng là một cái hợp cách diễn thuyết nhà. Tại hắn diễn thuyết bên dưới, Bắc địch đem lại lần nữa vĩ đại. Mà phần này vinh quang đem chiếu tại bọn họ mỗi cái man tử trên thân. Bởi vì bọn họ tồn tại, Bắc địch mới đưa lại lần nữa vĩ đại. Đây là một kiện vô thượng quang vinh sự tình, để Bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Bắc địch đế quốc và thuế, Mạc Đốn Thiền Vu và thuế, bọn họ hóa thành Mạc Đốn cùng nhiệt nhất tín đồ, bọn họ cùng kêu lên hô to, âm thanh như sóng chiều sóng lớn mãnh liệt, kinh sợ thiên địa. Luyên Đê thị Mạc Đốn sừng sững ở giữa thiên địa, thân ảnh của hắn tại giờ khắc này bởi vì Bắc địch đế quốc thành lập mà thay đổi đến cao lớn to lớn cao ngạo, tựa như cái kia chống trời cự nhân. Hắn thẳng tắp đứng ở tại chỗ, thỏa thích hưởng thụ lấy Bắc địch các huynh đệ cùng nhiệt sùng bái. Xem như Đông Hồ Vương nữ nhi, hai nàng là may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Nghe lấy bên thai thủy triều la lên, nhìn qua cái kia bị vô hạn nâng cao to lớn cao ngạo dáng người, hai nữ ánh mắt không nhịn được thay đổi đến phức tạp. Các nàng chưa hề tại phụ thân mình trên thân nhìn thấy qua những này, chưa hề nhìn thấy qua các tộc nhân đối phụ thân như vậy cùng nhiệt sùng bái. Bắc địch là một cái tôn sùng cường giả chủng tộc. Nếu như đối phương không phải cựu nhân giết cha lời nói, hai nữ sẽ không chút do dự hướng hắn tỏ tình. Đáng tiếc, dù cho Mạc Đốn lại ưu tú, cường đại hơn nữa cũng vô pháp loại bỏ rơi các nàng ánh mắt chỗ sâu cừu hận. Một cái tên là Bắc địch đế quốc cường đại quốc gia tại cái này mảnh thảo nguyên sinh ra, nó sinh ra chú định muốn đạp vô số thi cốt, rồi tươi đẹp máu tươi. Loan Đế thị, cái này bị mảnh này thảo nguyên ca tụng là hoàng kim huyết mạch dòng họ, đem bởi vì Mạc Đốn Thiền Vu mà thay đổi lại phải vĩ đại. Tại cái này mảnh bát ngát cương vực, trừ Đông Hồ Vương bộ lạc bên ngoài, còn sinh tồn vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Trong đó còn bao hàm những chủng tộc khác. Bắc địch đế quốc thành lập về sau chuyện thứ nhất, chính là hướng thế nhân tuyên bố nó sinh ra. Làm sao tuyên bố? Mạc Đốn Thiền Vu lựa chọn vô cùng đơn giản. Dùng thi thể cùng máu tươi hướng thế nhân tuyên bố. Chỉ có máu và lửa mới có thể để cho người khắc cốt ghi tâm, mới có thể để cho đời người biết được Bắc địch đế quốc cường đại. Chỉ có máu và lửa mới có thể để cho Bắc địch lại lần nữa vĩ đại. Bắc địch cuối cùng rồi sẽ áp đảo vạn tộc bên trên. Mạc Đốn Tiền Vu dã tâm rất lớn, hắn dã vọng đủ để thiêu sạch toàn bộ Bắc Ngát thảo nguyên. Trải qua Mạc Đốn một đoạn thời gian trình hợp, Bắc địch đế quốc tổng cộng có gần như 3 triệu nhân khẩu, mà khống dây cùng chi sĩ chừng hơn 50 vạn. Bắc địch bên trong, nam nữ đều có thể làm vũ khí. Nếu như nhất định muốn coi là Mạc Đốn 300 vạn có thể chiến chi sĩ, đủ để chinh phục mảnh này Bắc Ngát thảo nguyên. Sau đó, Mạc Đốn mở ra chính mình chinh phục con đường, đông chinh tây mở rộng. Hắn muốn đem mảnh này thảo nguyên biến thành hắn hậu hoa viên. Hắn muốn chỗ có chủng tộc thuộc về Bắc địch đế quốc. Trong mắt hắn, thế nhân chỉ phân hai loại, một loại là Bắc địch nô lệ, một loại là Bắc địch địch nhân. Bắc địch đế quốc sinh ra, để toàn bộ thảo nguyên cuốn vào chiến hỏa bên trong. Vô số to to nhỏ nhỏ bộ lạc nên đón hủy diệt tính đả kích. Bọn họ tại Bắc địch đế quốc cường hành phía dưới không có lực phản kháng chút nào. Đây là một tràng đơn phương đồ sát, mà cái kia đao phủ chính là Liên Đê thị Mạc Đốn. Chương 287, lên phía Bắc phạt rất chương 287, lên phía Bắc phạt rất. Chiến hỏa càn quét toàn bộ Bắc địch bình nguyên. Vô số bộ lạc tại Bắc địch đế quốc gót sắt bên dưới hóa thành phế tích. Chiến hỏa mỗi thiêu đốt đến một chỗ, liền sẽ tràn ngập hài đồng phụ nữ thúc thiết, cùng giữ tận cười thoải mái Bắc địch man tử tạo thành mãnh liệt tương phản. Bắc địch đế quốc chỗ đến, không một may mắn thoát khỏi. Không vẹn vẹn là Bắc địch to to nhỏ nhỏ bộ lạc, liền sinh tồn ở mảnh này bao la bình nguyên bên trên yêu tộc, vu tộc cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đến mức một số không có chủng tộc phân chia, chỉ có thể được xưng là sinh vật có trí khôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tại Liên Đê thị Mạc Đốn, tại vĩ đại Mạc Đốn Tiền Vu dẫn đầu xuống, trận này đông chinh tây mở rộng chiến hỏa đốt lên toàn bộ bình nguyên. Phương Bắc Bắc địch man tử động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên là chạy không thoát Bắc vực một số lân cận quốc gia ánh mắt. Bắc vực thất quốc, cùng Bắc Địch Bình Nguyên quốc thổ liền nhau có hai cái quốc gia, một là Tần, hai là Triệu, ba là Yến. Trung Quốc lực lại lấy Tần quốc là nhất, Triệu thứ hai, mà Yến quốc lực thấp nhất, có cương vực cũng là nhỏ nhất. Bất quá, Yến quốc chính là nghèo khổ chi địa, liền tính biết được phương Bắc Bắc Địch động tĩnh cũng không chút nào sợ, dù sao vị trí địa lý ưu việt đối phương thật đúng là không nhất định sẽ phí sức không có kết quả tốt đánh tới. Mà Tần quốc cùng Triệu quốc thì lại khác. Hai quốc cương vực theo sát Bắc Địch Bình Nguyên, sớm tại Bắc Địch đế quốc còn chưa thành lập thời điểm, liền thường xuyên có Bắc Địch Man tử xuôi nam xâm chiếm. Hai quốc đối kháng Bắc Địch Man tử cũng là có kinh nghiệm. Ở phương diện này, Triệu quốc bây giờ vương có thể nói là nhất người có kinh nghiệm, không có cái thứ hai. Vì lớn mạnh quốc lực, Triệu Vũ Linh Vương xuất quân đánh vào Bắc Địch Bình Nguyên, càng là hàng phục mấy cái Bắc Địch bộ lạc để hắn là sử dụng. Không phải lịch sử văn, không cần truy đến cùng, cái này Triệu Vũ Linh Vương không phải là kia Triệu Vũ Linh Vương, tác giả Cun cũng biết đây là sau khi chết mới có thủy hảo, mà còn Triệu Vũ Linh Vương rộng đường ngôn luận, trừ có Bắc Địch Man tử tại dưới trướng hiệu lực bên ngoài, còn có yêu tộc cùng với vu tộc, còn có không ít chủng tộc khác sinh vật có trí khôn. Tại Triệu Vũ Linh Vương cải cách bên dưới, Triệu quốc lực lượng quân sự thẳng tắp lên cao. Lúc này, Triệu quốc đô thành Hàm Đan thành. Vương cung. Quý ngồi ở chủ vị bên trên là một cái giữ lại một chuỗi sợi râu vai hùng trung niên nam nhân. Hắn đen nhánh hai mắt sáng tỏ, ánh mắt sáng rực. Hắn không là người khác, chính là nắm giữ toàn bộ Triệu quốc chí cao vô thượng quyền lợi vương, Triệu Vũ Linh Vương. Nhìn xong phong thư trong tay phía sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hướng đứng ở phía dưới hai bên văn võ đại thần. Chư quân đều đã nhìn qua bức thư đi. Liên quan tới phương Bắc Bắc Địch Man tử sự tình, chư quân làm sao nhìn? Triệu Vũ Linh Vương hỏi. Ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho ở đây văn võ đại thần trong lòng trầm xuống. Thân cư cao vị Triệu Vũ Linh Vương, uy nghiêm sớm đã quan xuyên tới một lời một hành động của hắn bên trong. Chỉ là một ánh mắt, liền có thể mang cho người ta lớn lao chèn ép. Đây chính là vương khí thế. Lúc này, phía dưới một cái văn thần bên cạnh vượt một bước, đại vương. Nói. Triệu Vũ Linh Vương nói. Tuân mệnh. Về đại vương, căn cứ phương Bắc điện báo, Bắc Địch Man tử thành lập một cái tên là Bắc Địch quốc gia, lúc này bọn họ chính đang điên cuồng khắp nơi chính phạt, thần cho rằng không đáp can thiệp quá nhiều, chắc hẳn đại vương. Thần có lời muốn nói. Bên cạnh, một cái võ tướng trực tiếp ngắt lời hắn, chọc cho văn thần trợn mắt nhìn. Võ tướng lại tựa như không nhìn thấy đồng dạng, nói: "Được đến Triệu Vũ Linh Vương đáp lại, võ tướng nói thẳng nói, dường nằm chi địa, há để người khác ngủ say. Bây giờ Bắc Địch muốn thành lập vương đình, như nếu chúng ta không thêm vào ngăn cản, làm Bắc Địch thống nhất thời điểm, đối phương tất nhiên xuôi nam. Đến lúc đó chúng ta cần phải đối mặt là một cái thống nhất Bắc Địch vương đình." Mặt tướng khẩn cầu đại vương xuất binh, thừa dịp không sẵn sàng thời điểm giết vào Bắc Địch. "Đại vương!" Lại một văn thần cao giọng hô to đứng dậy, không chút do dự phản bác võ tướng. Trần tướng quân nói dễ nghe, ngươi cũng đã biết xuất quân tiến vào Bắc Địch cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Bắc Địch bình nguyên to lớn như thế, ngươi lại có biết Bắc Địch vương đỉnh ở nơi nào? Bắc Địch vốn là du mục chủng tộc, không có chỗ ở cố định. Bằng vào một bầu nhiệt huyết mạo muội vào bình nguyên, sợ rằng địch nhân còn chưa thấy được, đã bị hậu cần kéo chết. Như vậy phí sức không có kết quả tốt sự tình, quả thực chính là đang lãng phí quốc lực tài nguyên. Lúc này, một cái khác thân mặc giáp trụ võ tướng cũng đứng dậy, chỉ vào nói chuyện văn thần liền mắng, thả ngươi mẹ hắn cái rắm. Ngươi, có nhục nhã nhặn. Văn thần tức giận đến toàn thân run rẩy, tay chỉ hắn trợn mắt nhìn. Võ tướng lặng lẽ thoáng nhìn, ngược lại hướng về phía trước chủ vị Triệu Vũ Linh Vương nói, đại vương, ví như Bắc Địch thống nhất, toàn bộ phương Bắc chính là Bắc Địch Man tử thiên hạ. Làm Bắc Địch Man tử xuôi nam thời điểm, sợ rằng cần bỏ ra cái giá khổng lồ đến chống cự xâm chiếm. Hừ, Tư Mã tướng quân, ngươi không phải tự xưng là danh tướng về sau sao? Sao đối mặt xuôi nam Bắc Địch Man tử sợ phải không? Văn thần bắt lại hắn lời nói, châm chọc khiêu khích. Tư Mã tướng quân lạnh hừ một tiếng, đang lúc hắn chuẩn bị phản bác lúc, Triệu Vũ Linh Vương mở miệng. Ngậm miệng. Một loại tên là vương khí thế lan tràn, còn tại ở Mỹ bên trong văn võ đại thần lập tức ngậm miệng hơi thở âm thanh, chỉ là song phương người nào đều không quen nhìn người nào, lạnh hừ một tiếng, không cho đối phương sắc mặt tốt. Làm đây là chợ bán thức ăn sao, làm ổn còn thể thống gì, từng cái vẫn là trụ cột nước nhà, theo bản vương nhìn chợ bán thức ăn bán đồ ăn tính toán. Triệu Vũ Linh Vương nhíu mày quát lớn. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện, làm hắn cũng có chút đau đầu. Bất quá, hắn cũng không ngăn lại. Văn võ đại thần lẫn nhau ở giữa không hợp nhau, từ trên căn bản đối thân là vương Triệu Ung đến nói là một chuyện tốt. Ví như văn võ đại thần tốt đến quan hệ mật thiết, lúc kia liền nên Triệu Ung luôn uống. Triệu Vũ Linh Vương tựa hồ sớm có quyết đoán, suy nghĩ một chút rồi nói ra, phái người cho Doanh Tắc đưa phong thư, nếu như Bắc Địch thống nhất tin tưởng Doanh Tắc khẳng định không muốn thấy được. Đại vương anh minh. Bên dưới phương văn vũ đại thần cùng kêu lên hô to. Triệu Vũ Linh Vương cũng không mất phương hướng dưới tay lấy lòng âm thanh bên trong. Hắn đồng thời ra lệnh, truyền lệnh Lý Mục, để hắn lên phía Bắc, Bắc Địch không thể nhất thống. Tuân mệnh. Tần Quốc. Hàm Dương vương cung. Chính bảo trung niên Tần Chiêu Tương Vương sớm đã biết được phương Bắc thông tin. Tại hắn mặc cho vị những trong năm này, Bắc Địch Man tử nhiều lần xuôi nam, không biết cướp bóc đồ sát bao nhiêu đại tần bách tính. Đối Bắc Địch Man tử, Tần Chiêu Tương Vương một mực duy trì một cái thái độ. Đánh. Hung hăng đánh. Tần Chiêu Tương Vương không phải là không có phái binh tiến vào qua Bắc Địch Bình Nguyên, làm sao địa vực thực sự là quá mức bao la, thực sự là tìm không được Bắc Địch Man tử bộ lạc vị trí. Nhiều lần lên phía Bắc phạt rất không có kết quả phía sau, Tần Chiêu Tương Vương cũng chỉ có thể tại biên cảnh chữ hàng cho binh, thời khắc chống đỡ phòng xuôi nam Bắc Địch Man tử. Hiện khi biết Bắc Địch cuốn lên một tràng thiêu đốt toàn bộ Bắc Địch Bình Nguyên chiến hỏa, còn muốn nhất thống Bắc Địch Bình Nguyên. Cái này không khác người si nói mộng. Tần Chiêu Tương Vương lại sao có thể làm cho đối phương như nguyện? A, Triệu Ung cái này lão tiểu tử, tính toán điều gì cho rằng bản vương không biết sao? không phải liền là nghĩ bản vương giúp ngươi kiềm chế hấp dẫn Bắc địch chú ý sao? Tần Chiêu Tương Vương cười khẽ. Bất quá, bất kể là ai đánh Bắc địch, hắn Tần Chiêu Tương Vương tất nhiên đều sẽ giúp đỡ một cái. Chuyên bản vương kiến, mệnh Ngông Ngao dẫn đầu 20 vạn thiết kỵ lên phía Bắc, ngăn cản Bắc địch Man Tử nhất thống. Quyển sách chiến quốc nhân vật mốc thời gian là loạn, đều là ta sửa đổi. Dù sao nếu như muốn nhìn Bạch Khởi, lại muốn nhìn chính ca kế vị lời nói, cái kia Bạch Khởi sớm đã chết, lại lần nữa nhắc lại quyển sách không phải lịch sử văn, còn xin đừng nên quá nhiều đi tính toán, cảm ơn. Chương 288, các nhà tự có các nhà sự tình. Chương 288, các nhà tự có các nhà sự tình. Tần Quốc cùng Triệu Quốc mặc dù chiến loạn không chỉ, nhưng lần này Tần Chiêu Tương Vương cùng Triệu Vũ Linh Vương hai người rất có ăn ý thả xuống lẫn nhau thành kiến. Hai quốc cương vực đều cùng Bắc địch Bình Nguyên liên kết, bọn họ tuyệt sẽ không tha thứ một cái đế quốc cường đại thành lập. Giữa bọn họ với nhau có thể quyết đấu sinh tử, đánh quay đầu lại đều là người một nhà. Không sai, Tần Chiêu Tương Vương, họ Doanh, Triệu Thị, mà Triệu Vũ Linh Vương cũng là họ Doanh, Triệu Thị. Trên thực tế, toàn bộ Bắc vực thất quốc có thể nói hoàn toàn chính là đại gia tộc nội đấu. Bất kể là ai, bọn họ tổ tiên phần lớn là quan hệ thân thích. Không chừng người nào hoàng hậu chính là nước nào đó đại vương nữ nhi, hoặc là nước nào đó đại vương, nhưng thật ra là nước khác vương thất nữ tử sinh ra. Mặc kệ bọn hắn lại thế nào đánh, cuối cùng khối này thì từ đầu đến cuối đều là nát trong nồi. Mà Bắc địch là Man Tử, là ngoại tộc. Tần Chiêu Tương Vương cùng Triệu Vũ Linh Vương cả hai rất có ăn ý lựa chọn cộng đồng rất. Đến mức chỗ xa xôi Yên Quốc, biết được hai quốc đều chuẩn bị xuất quân Bắc phạt, cũng là vui vẻ thanh nhàn. Hai quốc mục tiêu chuyển rời đến Bắc địch Man Tử trên thân, ngược lại là Yên Quốc tranh thủ đến phát triển thời gian. Đặc biệt là đương kim kế vị Yên Chiêu Vương, xây lập Hoàng Kim Đài, chăm lo quản lý, mời chào nhân tài, phát triển mạnh quốc lực. Mà hắn làm tất cả cũng là vì báo thù, khôi phục Tề quốc giết cha, giết hại Yên quốc bách tính mối thù, khôi phục đủ diệt tiến mối thù. Nếu như không phải Triệu Vũ Linh Vương đem hắn đưa về Yên quốc, sợ rằng Bắc vực thất quốc sớm đã biến thành Bắc vực lục quốc. Đối Bắc địch Man Tử, Yên Chiêu Vương quyết định chủ ý sẽ không đi quản việc này. Có Tần, Triệu Nhị quốc là đủ. Liên tính cuối cùng Bắc địch thật thống nhất, thành lập một cái Bắc địch đế quốc, ngày còn sập không được, chơi sập còn có người cao đỉnh lấy đâu? Hiện tại Yên Chiêu Vương một lòng một dạ phát triển quốc lực, chăm lo quản lý, chỉ vì khôi phục đủ diệt tiến mối thù. Bắc vực thất quốc lẫn nhau ở giữa, rất nhiều thông tin đều là chung. Tần, Triệu Nhị quốc động tĩnh tự nhiên không gạt được bọn họ trình thám. Hai cái cường thịnh quốc gia bị Bắc địch Man Tử liên lụy lực chú ý, mặt khác bốn quốc cũng là vui thấy nghe. Đến mức nói lúc này đi đánh lén hai người bọn họ quốc gia khác vương bày tỏ còn không có vô sỉ như vậy. Tất nhiên là lo vào ngoài tộc, bất kể nói thế nào cũng phải ủng hộ một chút. Để bọn họ biết, phía đại địa này chính là nhân tộc làm chủ. Ngông Ngao cùng Lý Mục được đến nhà mình đại vương mệnh lệnh, điều binh khiển tướng về sau cũng làm tốt lên phía Bắc phạt rất chuẩn bị. Bắc vực phát sinh sự tình, mặt khác vương triều là không rõ ràng. Không quản là Nam Cương Đại Tống, vẫn là Đông Hoang Đại Hán, hoặc là Tây Lĩnh Đại Minh, cùng với Trung Châu Đại Đường, toàn bộ đều không được biết. Nam Cương Đại Tống lúc này cảnh nội đặt mông lạ sự, Tống đế chính mình cũng loay hoay sức đầu mẹ chán. Mà Tây Lĩnh Đại Minh thì là vội vàng thanh lý trong triều tham quan ô lại. Đại Minh thành lập thời gian không dài, so với Đại Tống thành lập thời gian còn muốn ngắn bên trên không ít. Theo bắt đầu một cái bát, đến thành lập khổng lồ như thế Đại Hồng Vũ Đế quốc, Hồng Vũ Đế bản lĩnh có thể nói không chút thua kém tại mặt khác hai triều đế vương, thậm chí càng hơn một bậc. Vị này chính là thật từ tên ăn mày cứ thế mà đánh thành hoàng đế. Càng là vì bản thân chính là tầng dưới chót nhất xuất thân, cho nên hắn cực kỳ chán ghét tham quan ô lại. Trong mắt hắn chỉ có hai loại quan, một loại là vì dân vì nước quan tốt, một loại thì là lòng tham không đáy tham quan. Trong mắt của hắn dung không được một điểm hạt cát, chỉ cần là tham quan, không quản tham ô bao nhiêu ngân lượng, liền tính chỉ là một lượng bạc, hắn cũng sẽ không chút do dự kéo ra ngoài chém. Lúc này, Đại Minh hoàng cung hậu hoa viên, Hồng Vũ Đế một mặt vui tươi hớn hở mà nhìn xem chính ở bên cạnh thê hoa Mã hoàng hậu. Nghe đến Hồng Vũ Đế cười ngây ngô, Mã hoàng hậu tức giận khinh bỉ nhìn hắn, ngươi một ngày không có đứng đắn, cũng không xử lý triều chính, gần nhất Tiêu Nhi đều mệt mỏi gầy. Hắc hắc, muội tử lời này của ngươi nhưng là không đúng, ta đây là tại bồi dưỡng Tiêu Nhi đâu, dù sao cuối cùng ta vị trí này đều sẽ truyền cho Tiêu Nhi, để hắn trước thời hạn làm quen một chút này làm sao có thể có sai đâu. Hồng Vũ Đế cười hắc hắc. Nếu như lúc này nơi này có mặt khác thần tử ở đây, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cái này một mặt cười ngây ngô nam nhân thật là cái kia sát phạt quả đoán, đối mặt tham quan nói giết liền giết thiết huyết Đại Minh Hồng Vũ Đế sao? Ngươi nha, ngươi liền nghèo a. Mã hoàng hậu lườm hắn một cái. Đúng lúc, nơi xa một tên thái giám bước nhanh hướng về đứng bên cạnh trông coi đại thái giám đi đến. Tại bên thai nói nhỏ vài câu phía sau, lớn thái giám vốn liền mặt tái nhợt lập tức càng trắng hơn mấy phần. Hắn phất phất tay, ra hiệu tiểu thái giám rời đi, trước khi đi khuyên bảo hắn không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Sau đó, hắn bước nhanh hướng đi Hồng Vũ Đế. Vốn bồi tiếp muội tử Hồng Vũ Đế nhìn thấy đại thái giám ảm đạm mặt, lông mày không khỏi nhíu một cái, không giận tự uy. Một bên Mã hoàng hậu đẩy một cái Hồng Vũ Đế, "Đi, ngươi nhanh lên đi xử lý ngươi sự tình a. Muội tử, ta đi một chút sẽ trở lại a." Hồng Vũ Đế cười hắc hắc, quay người rời đi nháy mắt, nụ cười trên mặt biến mất, đế vương uy nghiêm từ bên trong đến bên ngoài tản ra. "Vậy hạ, có người tố cáo thừa tướng lúc này chính vào Hồng Vũ thập nhị niên, cũng là Hồng Vũ Đế thành lập Đại Minh vương triều thứ 12 năm. Trung Châu, Đại Đường hoàng cung, mặc một thân long bào đường đế không giận tự uy, ngồi cao trên long ỷ, một đôi đan phượng mắt nhắm lại, thiên tử chi uy vô hình ở giữa làm cho cả Đại Minh cung bầu không khí đều thay đổi đến ngưng trọng. Bên dưới Phương Văn Vũ đại thần cắt chạm một hàng, từng cái thần sắc không đồng nhất. "Vậy hạ, ta lão trình xin chiến." Ngưng trọng bầu không khí bị một cái cao lớn thô kệch hán tử đánh vỡ. Hắn dẫn đầu đứng dậy, "Bệ hạ, ta lão Trình không quản hắn là cái thứ gì, chỉ cần dám phạm ta Đại Đường cương thổ, ta lão Trình liền đánh phục hắn, để hắn đến trước mặt bệ hạ đến dập đầu nhận tội. Bị Đường Đế gọi là phúc tướng Trình Giảo Kim cái này quấy rầy một cái, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí tiêu tan theo. Đường Đế nhìn xem hắn, không nhịn được cười một tiếng. Tiếp lấy, hắn cao giọng nói, bốn phương Man Di không phục giáo hóa, ta Đại Đường làm đi giáo hóa cử chỉ, ngũ phục tứ hải nội đương lấy Đại Đường là tôn. Lý Tịnh, thân tại. Phía dưới, đứng tại võ tướng hàng ngũ một người trung niên nam nhân đứng dậy. Mệnh ngươi làm chủ soái, dẫn đầu 30 vạn đại quân đi giáo hóa cử chỉ, giáo hóa bốn phương Man Di. Tuân mệnh. Lý Tịnh ôm quyền lĩnh mệnh. Lúc này, Đường Đế thấy được Trình Giảo Kim một mặt cấp thiết dáng dấp, không nhịn được cười một tiếng. Trình Giảo Kim, bệ hạ, thần tại. Trình Giảo Kim vội vàng kêu to. Vậy ngươi làm tiên phong thủ lĩnh, theo đại quân xuất chinh. Đường Đế nói. Tuân mệnh. Bệ hạ yên tâm, ta lão Trình định để những cái này Man Di biết Đại Đường thiên uy. Trình Giảo Kim hưng phấn kêu lên. Lý Tịnh, ngươi có thể tự mình trong quân điểm tướng, kể từ bây giờ chuẩn bị xuất chinh. Đường Đế nói. Tuân mệnh. Đại Đường là đạp vô số yêu tộc thi cốt tạo dựng lên, làm yêu tộc thời đại kết thúc, nhân tộc đứng tại thời đại đỉnh sóng bên trên, luôn có không phục Man Di. Nhỏ yếu nhân tộc bằng cái gì có thể ngự trị ở bên trên bọn họ? Vì vậy, không ít chủng tộc lẫn nhau thương thảo, bắt đầu càn quét Đại Đường biên cương. Mà bọn họ không biết là, chính là bởi vì bọn họ vô tri, là tự thân chủng tộc mang đến máu tươi cùng chiến hỏa. Tại Đại Đường thủ đoạn thiết huyết bên dưới, bọn họ cuối cùng thần phục, cũng bị Đường Đế tăng thêm một cái mới danh hiệu. Thiên Khả Hãn. Chương 289, Đại Hán thập Tam Châu. Chương 289, Đại Hán thập Tam Châu. Cuối cùng đã tới. Trương Giác đứng tại một tòa cổ thành bên dưới, có chút ngửa đầu. Loang lộ hiện ra rêu xanh trên tường thành tràn đầy tuế nguyệt tẩy lễ vết tích. 2 năm. Trải qua thời gian hơn 2 năm, treo đeo lội suối, trải qua các loại hiểm cảnh, hắn cuối cùng đi tới Đại Hán biên cảnh. Hiện tại hắn chỉ cần đi vào cổ thành, liền có thể chân chính trên ý nghĩa bước lên Đại Hán cương thổ. Đi vào cổ thành, bên hai cuối cùng nhiều một ít náo nhiệt tiếng ồn ào. Quen thuộc cảnh đường phố tái hiện, để Trương Giác bình tĩnh ánh mắt nhiều một tia chấn động. Hắn tìm tới một cái nhà trọ lại đi vào. Gian phòng bên trong, Trương Giác đứng tại trước gương đồng, nhìn xem chính mình lôi thôi lết thiết răng rấp, ánh mắt dần dần quyết tán, suy nghĩ tung bay. Nguyên bản còn hơi có vẻ ngây ngô non nớt khuôn mặt cái này nhiều thời gian một vệt không thuộc về hắn cái này niên kỷ tăng thương. Trên môi ngây ngô lông tơ đã biến thành sợi râu. Cho dù ai nhìn đều sẽ không cho là Trương Giác là một cái còn chưa kịp quản thiếu niên lang. Liền xem như Vương Bách Huyền lúc này ở nơi này, hoảng hốt một mắt cũng không nhất định có thể nhận ra Trương Giác đến. Không có ai biết Trương Giác cái này hơn 2 năm đến kinh lịch cái gì. Từ Đại Tống đến Đại Hán, đường xá như thế nào vạn vạn lý xa. Càng đừng đề cập trên đường đi chỗ gặp phải các loại nguy hiểm. Cái này hơn 2 năm kinh lịch để Trương Giác thay đổi đến thành thục, chịu trạng, hắn đã rút đi đã từng ngây ngô. Bao nhiêu lần hiểm cảnh để hắn đưa thân vào nguy cơ sinh tử bên trong, nhưng hắn đều rất xuống. Đáng tiếc, sư phụ tặng cho hắn cái kia thất hỏa lân chiến mã không thể rất xuống. Người đều là sẽ thay đổi, càng đừng đề cập một lần lại một lần ma luyện. Trương Giác nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nguy hiểm nhất một lần hắn kém chút liền mệnh tang hoàng tuyển, ví như không là vận khí tốt, gặp phải người khác xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Là, Trương Giác một lần đều không có lựa chọn gọi Vương Bách Huyền. Hai từ lớn, luôn có ý nghĩ của mình. Nếu như chính mình liền Đại Hán đều đi không được, Trương Giác nội tâm kiên trì sự tình lại há có thể làm đến. Bất quá, vô số lần nguy cơ sinh tử bên dưới, Trương Giác cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn bước vào đệ ngũ cảnh, càng đem Thái Bình yếu thuật dung hội quan thông, đạt tới đại thành chi cảnh. Thái Bình yếu thuật điểm chính cùng đạo gia điểm chính có dị khúc đồng công chỗ, lại thêm nữa sư phụ thường thường lấy vần đạo tự cho mình là, cho nên Trương Giác nhận vì chính mình cũng là đạo gia một phần tử. Đạo gia đệ ngũ cảnh, luyện thần hoàn hư, hiệu danh xúc đạo cảnh. Phanh phanh phanh, khách quan, người muốn nóng nước đây. Cửa phòng bị gõ vàng, ngoài cửa truyền đến tiểu nhị âm thanh. Trương Giác hoàn hồn, mở cửa phòng, phiền phức. Không phiền phức, còn có chuyện khác khách quan gọi ta một tiếng chính là. Tiểu nhị trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn cầm trong tay đựng đầy nước nóng chậu đưa cho Trương Giác phía sau liền quay người rời đi. Thấy một cái nước nóng mặt, Trương Giác bắt đầu thu thập chỉnh lý. Tối nay, cả thể xác và tinh thần hắn trầm tĩnh lại, mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Trương Giác toàn thân tinh thần phấn chấn, đi tại mảnh này thuộc về Đại Hán cương vực bên trên. Tòa cổ thành này nằm ở Đại Hán phương bắc. Đại Tống cương vực chỉnh thể mà nói tại Đại Hán đông nam phía dưới, vì sao Trương Giác đi sẽ đến cái này Đại Hán phương bắc, chính hắn cũng không biết. Đại Hán cương vực bao la, so với Đại Tống không chút thua kém. Đại Hán cương vực tổng phân chia thập tam châu, phân biệt là U Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, Duyện Châu, Tư Châu, Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Thanh Châu, Dương Châu, Lương Châu, Ích Châu, Giao Châu. Tòa cổ thành này tên là Thượng Dương Thành, là U Châu hạ hạt 11 cái quận bên trong, thượng cấp quận hạ hạt trong đó một tòa biên giới cổ thành. Nói là thành, trên thực tế càng giống là một cái trấn. Trừ tường thành là nặng nề hắc thạch đắp lên mà thành, nội thành kiến trúc cũng không có cái gì đặc sắc. Thậm chí Trương Giác còn thấy được còn có thật nhiều che chính là nhà tranh, màu vàng đất bùn trên tường đất nhiều lần tuế nguyệt chèn ép, nhiều một đạo lại một đạo khe hở. Trên đường người đi đường không nhiều, từng cái cảnh tượng vội vàng, liền bán hàng rong đều rất ít thấy được. Ngày hôm qua đến lúc, Trương Giác liền chú ý tới điểm này. Đột nhiên, một điểm băng lánh rơi vào Trương Giác trên mặt. Trương Giác ngửa đầu nhìn lại, bầu trời xám xịt bắt đầu bay xuống bông tuyết. Hắn vươn tay, một chút bông tuyết rơi vào trên tay hắn, lòng bàn tay nhiệt độ lại để cho bông tuyết lập tức hóa thành nước điểm. Tuyết rơi, Trương Giác yên lặng đi tại đầu đường, bầu trời xám xịt tựa như tâm tình của người ta. Chẳng biết tại sao, Trương Giác từ tòa cổ thành này cảm nhận được một cỗ xám xịt tử ý, nói tử ý có lẽ có điểm khuyết đại, nhưng cả tòa thành mang cho Trương Giác cảm giác chính là một loại không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí. Điểm này tựa hồ cùng bầu trời xám xịt tạo thành hô ứng. Hỏa Lân chiến mã không thể rất phải đến, Trương Giác cần tìm một chỗ một lần nữa mua sắm một con ngựa. Tốc độ nhanh hay không là thứ nhì, có đi ra ngoài công cụ dù sao cũng so sống dễ chịu một mực đi bộ. Dù cho Trương Giác toàn lực phía dưới, tốc độ có thể so chiến mã còn nhanh. Trong ngõ nhỏ, một cái quần áo rách rưới, tóc lộn xộn, toàn thân đen nhánh tiểu khiếu hóa chính ở bên cạnh trong đống rác tìm kiếm cái gì. Tựa hồ, hắn đen nhánh ánh mắt sáng lên. Thế mà từ trong đống rác tìm tới non nửa khối không ai muốn bánh hấp. Bánh hấp rất cứng, phía trên rất bẩn, có thể hắn lại giống tìm tới bảo bối đồng dạng, vội vàng ôm vào trong lòng. Có thể là hắn phát hiện mình nát thành một đầu y phục đồng thời không có khả năng chứa đồ vật túi, chỉ có thể gắt gao nắm ở trong tay. Hắn tiếp tục tìm kiếm một hồi, lúc này đầu ngõ nhiều mấy cái cùng hắn đồng dạng tiểu ăn mày. Thấy thế, hắn sợ đội vàng đứng dậy, hai tay thả ở phía sau, muốn rời khỏi, nhưng lại bị bọn họ ngăn cản đường đi. Sau lưng ngươi cầm cái gì, lấy ra ta xem một chút. Cầm đầu tiểu ăn mày hướng về phía hắn hô. Hắn lắc đầu, không muốn lấy ra. Nhưng mà, lâu dài trà trộn tại đầu đường tiểu ăn mày, tự nhiên có nhãn lực của mình cùng xử thế chi đạo. Bên trên, đem đồ trên tay của hắn lấy tới. Tiểu ăn mày ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn mặt khác ba tên ăn mày nhỏ cùng nhau tiến lên. Hắn muốn chạy, lại bị ba người một cái đè xuống đất. Lão đại, là nửa khối bánh hấp. Dẫn đầu tiểu ăn mày ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến phía trước đến cướp đoạt trong tay hắn bánh hấp. Nhưng mà hắn bắt rất chặt, gặp kéo không đi ra, tiểu ăn mày quyết tâm, cho ta đánh. Tiếp lấy, hắn nên đón quyền đấm tức đá, hắn gắng gượng chống đỡ không nói lời nào, gắt gao cuộn tròn rúc vào một chỗ, hai tay ôm thật chặt bánh hấp giấu ở phần bụng. Cho ta. Tiểu ăn mày gầm thét. Nhưng mà, hắn lại không rên một tiếng. Chọc cho tiểu ăn mày mấy người quyền đấm cước đá. Không thể cho hắn, không thể cho hắn, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột đánh gãy trận này đơn phương ẩu đả. Dừng tay. Mấy tên ăn mày nhỏ quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào đầu ngõ nhiều một đạo bóng người cao lớn, mà người này trong tay vậy mà dắt một con ngựa. Tiểu ăn mày rất có ánh mắt, minh bạch loại người này không phải chính mình trong nổi, kêu lên mấy cái đồng bọn liền chạy. Quá tốt rồi, bọn họ đi, không có người cướp bánh hấp chịu một trận đấm đá. Hắn run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, trong tay gắt gao cầm bánh hấp. Đứng tại đầu ngõ Trương Giác cứ như vậy nhìn xem hắn. Hắn đi đến Trương Giác trước mặt, hướng về hắn bái một cái, cảm ơn. Thanh âm của hắn nhỏ như mũi kêu kêu. Sau khi nói xong, vòng qua Trương Giác rời đi. Trương Giác nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp, nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Nhìn xem hắn, Trương Giác phảng phất nhìn thấy chính mình gian nan nhất, hắc ám đoạn kia thời gian. Hôm nay khôi phục đổi mới. Phía sau xem tình huống tăng thêm. Tháng trước đổi mới không góp sức, ngượng ngùng nói, tháng này khôi phục đổi mới, phiền phức các minh đệ một chút tiểu lễ vật thôi. Hắc hắc, chương 290, cứu đã từng chính mình chương 290, cứu đã từng chính mình. Bước chân của hắn không nhanh, thoáng lảo đảo, thân hình gầy gò bị mấy đầu vải rách che lấp. Nói là quần áo, kỳ thật càng giống là tấm màn che. Hắn đi chân trần dẫm tại băng lánh trên mặt đất, mắt trần có thể thấy phía trên nước ra. Trương Giác dắt ngựa, yên lặng đi theo hắn. Nhìn qua hắn cái kia gầy gò bóng lưng, Trương Giác trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Ở trên người hắn, nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng, cùng chính mình là như vậy giống nhau. Nếu như không phải sư phụ, sợ rằng chính mình đã sớm chết đói hoặc là chết quáng tại cái nào đó băng thiên tuyết địa đi. Rất nhanh, tiểu ăn mày đi tới một mảnh rách nát khu kiến trúc. Nơi này gần như đều là sụp xuống, không người phế tích. Hắn khó khăn dẫm tại phế tích bên trong, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện phía sau mình còn đi theo một người. Rất nhanh, hắn đẩy ra một cái gần như muốn sụp xuống cửa gỗ. "Ca, ngươi nhìn đây là cái gì?" Vừa vào cửa, tiểu ăn mày cao hứng bừng bừng đem trong lồng ngực của mình cất giấu bánh hấp đem ra. Nhưng mà, nên đón hắn nhưng là mấy cái đói đỏ mắt tên ăn mày. Bọn họ cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá bên dưới rất nhanh liền đem bánh hấp cướp đi. "Không, còn cho ta, còn cho ta." Tiểu ăn mày liều mạng nghĩ muốn cướp về đến, nhưng mà nên đón nhưng là mãnh liệt hơn đánh. Bên kia, nằm dưới đất một tên ăn mày lớn tiếng gào thét, "Lan, Lan a, không muốn đánh hắn, không muốn đánh hắn. Các ngươi Lan a." Hắn nằm trên mặt đất, hai tay phí sức muốn chống lên thân thể của mình. Trải qua chắc trở đều khó mà làm đến. Hai chân của hắn bị vải rách che lấp, nhìn bộ dáng này nửa người dưới tựa hồ tê liệt. Rất nhanh, mấy tên ăn mày cướp đi bánh hấp, một loạt mà chạy. Chỉ để lại tiểu ăn mày co giúp ở băng lánh mặt đất, hắn gắt gao ôm đầu của mình, nước mắt không tự chủ từ trong hốc mắt chảy ra. "Vì cái gì? Vì cái gì a nhị ngươi không sao chứ?" Bên kia tên ăn mày phí sức dùng hai tay bỏ, kéo lấy chính mình không cách nào động đậy hai chân. "Ca, ca, bọn họ đem bánh hấp cướp đi, đó là ta mang cho ngươi." "Ô ô ô, vì cái gì à, đó là ta tìm tới nhìn xem khó khăn bỏ qua đến ca ca." Hắn cuối cùng nhịn không được gào khóc. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không khóc không khóc, ca không đói bụng." Hắn ấm giọng thì thầm an ủi tiểu ăn mày, đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu của hắn, ánh mắt ôn nhu, không có ghét bỏ hắn dơ giấy bẩn tiểu thắt nút tóc. Ai thở dài một tiếng. Một cái bóng bao phủ hai người bọn họ. Hai người bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân chỉnh tề thiếu niên lang một mặt thương xót. Nhiều năm phía sau, hai người bọn họ nhìn qua dưới thành thiên quân vạn mã, hồi tưởng lại hôm nay, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Hắn hình như thiên thần hạ phàm, cứu vớt hai huynh đệ bọn họ, mang cho bọn hắn một loại tên là sinh hy vọng, càng là hoàn toàn thay đổi bọn họ nhân sinh. Nếu như không có đại ca, liền không có về sau bọn họ. Vì thế, bọn họ có thể kính dâng ra bản thân tất cả, bao gồm sinh mệnh. Đại hiền lương sư và thuế.
nhà trọ. Hai tên ăn mày nhỏ đầy mắt cảm kích mà nhìn trước mắt ngay tại nấu thuốc Trương Giác. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Trương Giác ngẩng đầu hỏi thăm. Cuối cùng, Trương Giác quyết định rút bọn hắn một chút. Hắn viên kia tế thế cứu người tâm, không cho phép hắn khoanh tay đứng nhìn. Điểm trọng yếu nhất là, Trương Giác thật tại tiểu ăn mày trên thân nhìn thấy đã từng chính mình. Có lẽ là vì cứu vớt đã từng chính mình. Ta gọi A Nhất, hắn kêu A Nhị. Đại ăn mày nói. Trương Giác gật gật đầu, liếc mắt bứt dứt A Nhị. Ngồi à, không cần câu nệ như vậy, một hồi tiểu nhị sẽ đem nước nóng cùng y phục đưa lên đến. Trương Giác nói. A Nhị co quắp mà liếc nhìn ca ca của mình. Ngồi đi, tạ ơn tiên sinh. A Nhất nói. A Nhị ngồi ở một bên, hướng về phía Trương Giác nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Nấu thuốc trên đường, Trương Giác cùng A Nhất nói chuyện phiếm, hiểu rõ hai người bọn họ tình huống. A Nhất cùng A Nhị cũng không phải là thân huynh đệ, về phần bọn hắn phụ mẫu, từ bọn họ từ lúc đi lại lên liền chưa từng gặp qua. Bọn họ không có thân nhân duy nhất Lao Khất Cái cũng tại 2 năm trước liền cách bọn họ mà đi. Từ đó về sau hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Kỳ thật những năm trước đây hai người bọn họ còn có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, dựa vào ăn xin cùng khắp nơi tìm ăn. Có thể từ khi chiến tranh bộc phát phía sau, thời gian càng ngày càng khó khăn hơn. Về sau A Nhất hai chân càng là nhiễm lên bệnh, biến thành một cái bại liệt. Hai người bọn họ sinh hoạt gánh nặng liền rơi vào A Nhị trên thân. Khi biết được A Nhất đã 20 tuổi, A Nhị đã 17 tuổi lúc, Trương Giác rõ ràng trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thực tế là hai người bọn hắn dáng người hình thể hoàn toàn nhìn không ra, lại gầy lại thấp, giống một cái tuổi côn đồng dạng. Thấy bọn họ hai thần sắc cô đơn, Trương Giác không có lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Rất nhanh tiểu nhị đem nước nóng cùng y phục đều đưa vào. Sợ hai rụt rè A Nhị tại A Nhất cổ vũ bên dưới cởi xuống trên thân vải rách, chui vào trong thùng tắm. Thật là ấm áp a. A Nhị hạnh phúc nhắm mắt lại, hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này hạnh phúc qua, chưa hề cảm thụ qua loại này toàn thân toàn ý ấm áp. Trương Giác chỉ là liếc mắt bên kia, sau đó bưng lên nấu xong thuốc đi đến A Nhất bên cạnh. Tạ ơn tiên sinh. A Nhất bưng lên thuốc không chút do dự uống xuống. Vén lên trên hai chân vải, Trương Giác nhìn kỹ hai chân của hắn. Hai chân của hắn đã nát, mọc đầy mủ lở loét, một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối trong phòng bá phủ. A Nhất tựa hồ có chút xấu hổ, đen nhánh mặt đều nhiều một vệt đỏ ửng. Tiên sinh. Hắn cắn răng. Trương Giác không có đi nhìn hắn, thu về ánh mắt nói câu, ngươi chân này có chút nghiêm trọng, nếu muốn khôi phục tìm chút thời giờ, ta cần đem ngươi những này thịt thối toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nghe đến chính mình hai chân còn có thể khôi phục, hắn kích động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiên sinh chẳng những không có ghét bỏ chính mình, còn muốn đem hai chân cho chính mình trị tốt. A Nhất cắn chặt hàm răng, viền mắt không nhịn được nhiều một vệt hơi nước. Từ khi Lao Khất Cái sau khi chết, chưa từng có người nào đối với bọn họ như thế sống dễ chịu. Tiên sinh, ta đem bát này phù thủy uống ngủ trước sẽ. Trương Giác đưa cho hắn một bát phù thủy. A Nhất tiếp nhận uống một hớp bên dưới. Ngay sau đó hắn liền lâm vào không hề hay biết trong giấc ngủ. Trương Giác bắt đầu giúp hắn thanh lý hai chân thịt thối. Bên kia, A Nhị trốn tại trong thùng tắm, nháy mắt nhìn qua một màn này, không nói một lời. Tại Thượng Dương Thành ở mấy ngày, tầng dưới chốt bách tính trong miệng nhiều một vị tế thế cứu người tiên sinh, mà tại thân sĩ thế gia vọng tộc trong miệng thì là nhiều một cái ngu không ai bằng ngu xuẩn. Thế mà nguyện ý hoa tiền của mình tài đi cứu một chút dân đen. Hiện tại đại hán ngay tại đối ngoại chiến tranh, xã hội các giai tầng đều nhận lấy ảnh hưởng, nhất trực quan chính là các giai tầng lợi ích. Trước kia đại gia mỗi ngày rượu ngon tiệc tốt không thoải mái, hiện tại hán vũ đế ra lệnh một tiếng, muốn đem vạn tộc đánh phục, phổ thiên phía dưới chẳng lẽ hán đất? Dẫn đến các giai tầng đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Nói thì nói như thế, có thể đến tột cùng có hay không nắm chặt dây lưng quần chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Địa phương bên trên thân sĩ thế gia vọng tộc vì đạt tới phía trên yêu cầu, lại vì không ảnh hưởng lợi ích của nhà mình, không ngừng tăng thêm tầng dưới chốt bách tính gánh vác. Nguyên bản 13 thuế phú, tầng tầng tăng vật đặt cược phía dưới, đi tới tầng dưới chốt bách tính cái này vậy mà biến thành 17, 18 thuế phú. Cũng chính là nói 10 mẫu đất, ngươi muốn lên giao 7 mẫu đất, 8 mẫu đất lương thực. Mà còn, sẽ không quản ngươi trong đất đến cùng thu bao nhiêu lương thực, cũng mặc kệ là thiên tai hay là nhân họa, mỗi một mẫu đất đều cố định nộp lên tiêu chuẩn. Cái này cũng liền dẫn đến tầng dưới chốt trăm họ tân khổ một năm, cuối cùng có thể chỉ đủ nộp thuế. Thậm chí bởi vì thiên tai nhân họa nguyên nhân, vất vả một năm liền nộp thuế đều không đủ, còn phải bán nhi bán nữ, thậm chí đem chính mình bán cho thân sĩ thế gia vọng tộc làm nô lệ, dùng cái này đến thỏa mãn cần nộp lên thuế phú. Lúc này xuất hiện một nguyện ý tự móc tiền túi, trợ giúp những cái kia nát mệnh một đầu dân đen người, tại thân sĩ thế gia vọng tộc trong mắt sao có thể không phải ngu xuẩn. Đầu năm nay, chẳng lẽ thật đúng là có thánh nhân cũng được. Chương 291, tế thế cứu người chương 291, tế thế cứu người. Đại Hán lịch, tháng 11. Vũ Châu tuyết tổng là so những châu khác tới sớm hơn một chút. Bầu trời xám xịt tung bay từng mảng lớn tuyết, mặt đất, mái hiên đều bị tuyết trắng bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa một mảnh tuyết trắng mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc. Trời đông giá rét bên dưới, một đầu dài dòng đội ngũ có thứ tự sắp xếp tại một gian phòng phía trước. Trong phòng, mấy cái nồi lớn chính bốc lên sôi sùng sục sương mù, bên cạnh còn có vừa trắng vừa to màn đầu. Một cái tuổi trẻ gầy gò nam tử một tay nắm lấy sắt uống, một bên lớn tiếng chào hỏi, đều xếp thành hàng, không cho phép chen ngang, từng cái đến, toàn bộ đều có. Cái này gầy gò nam tử không là người khác, chính là bị Trương Giác trị tốt chân nhanh Á Nhất. Không đối, có lẽ không thể lại xưng hô hắn là A Nhất, có lẽ gọi là Trương Bảo. Không sai, chính là gọi Trương Bảo. Cái tên này là chính hắn lấy, mà còn hắn còn vì A Nhị lấy một cái tên, Têu Trương Lương. Cái này là hai người bọn hắn vì cùng đi qua chia cắt, dựa theo Trương Bảo lời nói,
nếu như không phải Trương Giác cứu bọn họ sớm đã chết, cái mạng này là Trương Giác cho bọn họ tái sinh phụ mẫu. Con cái đi theo họ cha rất bình thường. Lại bởi vì Trương Giác đối với hai người chiếu cố, để bọn họ cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua ấm áp, vì báo đáp ân tình, hai người bọn họ khẩn cầu Trương Giác lưu lại hai người bọn họ nguyện ý ở bên cạnh hắn làm trâu làm ngựa, chỉ vì báo đáp Trương Giác ân cứu mạng. Vừa bắt đầu, Trương Giác là cự tuyệt, có thể không lay chuyển được hai người bọn họ quỳ hoài không dậy, một cái khấu đầu tiếp lấy một cái khấu đầu đập. Điểm trọng yếu nhất, Trương Giác trên người bọn hắn nhìn thấy chính mình đã từng cái bóng. Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý, lưu lại hai người bọn họ. Nếu như Vương Bách Huyền lúc này ở nơi này, biết được hai người bọn họ danh tự lời nói, khẳng định sẽ cảm khái vận mệnh vô thường. Chẳng lẽ đây quả thật là một loại thiên ý, hoặc là chúng đích chú định? Trương Giác trở lại Đại Hán cố thổ, cứu hai tên ăn mày, bọn họ lại tự chủ trương đổi tên, một cái Trương Bảo, một cái Trương Lương. Cùng trên sử sách Trương Giác ba huynh đệ khác biệt, mà đây cũng không phải là Đông Hán mạng niên. Có người bọc lấy bẩn dày áo đông, có người mặc đơn bạc, ôm thật chặt cánh tay. Bọn họ giới tính không đồng nhất, tuổi tác không đồng nhất, lại duy trì có thần sắc nhất trí. Tại bọn họ trong mắt đen nhánh bên trong, đều lộ ra một loại tên là hy vọng đồ vật. Triều đình thuế phú gia tăng mãnh liệt, trời đông giá rét sắp tới. Tại cái này đói khổ lạnh lẽo thời gian bên trong, có đại thiện nhân thích hay làm việc thiện, vì bọn họ cung cấp ấm no miễn phí đồ ăn cùng quần áo, thậm chí còn vì bệnh người chữa bệnh. Thương Thiên mở mắt ra, vô số dân chúng đều đối Trương Giác cảm động đến rơi nước mắt. Người ăn mặc mỏng như vậy, đánh xong có thể đi bên kia nhận lấy một kiện áo phao. Trương Bảo đối lên trước mắt quần áo đơn bạc nữ người nói, nàng đội vàng gật đầu, lớn tiếng cảm tạ, thật cảm tạ lao ra, thật cảm tạ lao ra. Ai, ta cũng không phải cái gì lao ra, muốn tạ ơn vẫn là đi cảm ơn đại ca ta. Trương Bảo nói xong, quay đầu nhìn về phía bên kia. Trong phòng bên kia, Trương Giác đang giúp một cái lớn tuổi lão giả xem bệnh. Uống xuống bát này phù thủy, sau đó đi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi ta lại cho lão trượng ngươi làm chút thuốc. Cảm ơn, cảm ơn, quá cảm tạ ngươi, lao ra. Ánh mắt vẫn đục của lão giả bên trong chảy ra nước mắt, một đôi còn sót lại da bọc xương khô héo bàn tay gắt gao dắt lấy Trương Giác tay, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Bị Trương Giác đội vàng ngăn cản, lão trượng tuyệt đối không thể, ta cũng không phải cái gì lao ra, lão trượng ngươi trước đi bên cạnh nghỉ ngơi sẽ, còn có không ít bệnh nhân chờ ngươi. Tốt tốt tốt. Lão giả run run rẩy rẩy đi đến bên cạnh ngồi xuống. Trương Giác kêu đến vị kế tiếp bệnh nhân, tiếp tục giúp xem bệnh chữa bệnh. Ở bên cạnh còn có không ít chờ đợi bệnh nhân, có trẻ có già, nhưng bọn hắn đều có một cái thống nhất đặc thù, mặc một mạc, liếc nhìn lại liền biết là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời quần thể. Trương Bảo đội vàng giúp trước đến xin giúp đỡ bách tính đánh ăn uống, một người một bát cháo, một cái bánh bao. Mà Trương Lương thì là phụ trách cho quần áo đơn bạc bách tính phân phát quần áo. Trương Giác thì phụ trách là bệnh nhân xem bệnh chữa bệnh. Tại cái này ở giữa đồng thời căn phòng không lớn bên trong, tràn đầy nhân tính thiện ý đối với bọn họ mà nói, căn phòng này đó là sống tiếp đường sống duy nhất. Kèm theo đêm tối dần dần tiến đến, ba ngày náo nhiệt cuối cùng khôi phục bình tĩnh, chen chúc cửa ra vào cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đại ca, lương thực không quá đủ rồi, ngày mai sợ rằng lại phải đi mua. Trương Bảo dựa theo thói quen ngày xưa, toàn bộ đều sau khi thu thập xong, đi kiểm tra lương thực dự trữ. Trương Lương âm thanh cũng đúng lúc vang lên, đại ca, áo đông cũng chỉ có mấy món. Bên cạnh, nghe đến hai người hồi báo, Trương Giác gật gật đầu, ngày mai đi mua một ít trở về. Nghe vậy, Trương Bảo có chút ưu sầu, đại ca, gần nhất hai ngày lần lượt đến người càng ngày càng nhiều, dựa theo chúng ta cái tốc độ này đi xuống, sợ rằng tiêu phí sẽ càng lúc càng lớn. Trương Bảo đang vì Trương Giác quan tâm, hắn thấy đại ca đã làm đến thật tốt, toàn bộ Thượng Dương Thành không có bất kỳ cái gì một người như đại ca của mình như vậy, tự móc tiền túi thỏa mãn bọn họ ấm no. Có thể một mực cứ tiếp như thế cũng không phải biện pháp a. Trương Giác quay đầu liếc nhìn Trương Bảo, hắn biết Trương Bảo trong lòng suy nghĩ cái gì, không trách hắn, mà là đem hai người bọn hắn gọi tới tới trước mặt, kiên nhẫn dạy bảo. Trương Bảo, Trương Lương, đều tới. Đại ca, ta về sau sẽ lại không nói những thứ này. Trương Bảo có chút túi đầu, có mấy phần tự trách, lấy vì chính mình lời nói vừa rồi chọc cho đại ca không cao hứng. Ta không có trách ngươi, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ. Trương Giác khẽ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn đông nhiên xuất hiện sư phụ khuôn mặt. Đã hơn 2 năm không thấy sư phụ, cũng không biết sư phụ cùng các sư đệ hiện tại thế nào. Còn có Quách gia sư mình, không biết hiện tại trôi qua thế nào. Tập trung ý chí, Trương Giác bắt đầu là hai người chuyển chính mình tư tưởng. Nói tóm lại, Trương Giác để hai người bọn họ một lòng hướng thiện, tại chính mình có năng lực, có bản lĩnh dưới tình huống, gặp phải có khó khăn có thể giúp đỡ. Đương nhiên, nếu như bất lực sự tình cũng không phải muốn hai người cưỡng ép đi giúp. Tại đi chợ giúp người khác thời điểm, không muốn cân nhắc cùng quan tâm lợi ích được mất. Giúp người làm niềm vui là một loại cao thượng phẩm chất. Trương Giác có một viên tế thế cứu người, thương xót tiên hạ tâm. Theo hắn đem chính mình tư tưởng lấy khẩu thuật phương thức nói cho hai người nghe. Trương Bảo hai người trừng to mắt, đối đại ca sùng kính chi tình càng nồng hậu dày đặc. Nếu như người người đều như đại ca như vậy, bọn họ đã từng còn sẽ trôi qua gian nan như vậy sao? Đại ca, chúng ta biết. Trương Bảo, Trương Lương hai người trùng điệp gật đầu. Đại ca lời nói bọn họ toàn bộ đều nghe vào trong lòng, đồng thời nhận là thánh chỉ. Đương nhiên, Trương Giác giật mình, lông mày khó mà nhận ra những một cái, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc xen lẫn mấy phần nghi ngờ rực rỡ. Mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Trương Giác nói. Đại ca, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trương Bảo nói. Ân. Trương Giác gật đầu, đưa mắt nhìn hai người vào nhà nghỉ ngơi. Trương Giác cái này mới tâm thần nội liễm, quan sát đánh giá lên vừa rồi đột nhiên phát sinh biến hóa. Đây là. Trương Giác khiếp sợ, có mấy phần không nghĩ ra. Từ đột phá luyện thần hoàn hư chi cảnh phía sau, tiến bộ của hắn liền càng chậm lại. Nhưng vừa rồi, thế mà đột nhiên tăng mạnh một đoạn ngắn, đủ để hơn được hắn khổ tu một tháng. Chẳng lẽ là vì Trương Bảo cùng Trương Lương? Trương Giác Minh tư khổ tưởng, cuối cùng đem nguyên nhân quy tội hai người bọn họ huynh đệ. Có thể là, vì sao lại dạng này, có chỗ nào là ta không có chú ý tới? Ta ném, bên trên một chương thế mà một mực bị xét duyệt, ta đều không nghĩ thông suốt, ta một cái viết truyền huyền, cái gì cũng không có liên quan đến thế mà cũng sẽ bị xét duyệt. Lúc đầu nghĩ cho phát, nhưng lại sợ đến lúc đó xét duyệt đi ra, lại cho ta tới một cái ác ý lặp lại truyền lên, sau đó tính chất ác liệt hơn cái gì. Đại gia đầu tiên chờ chút đã lại nhìn à, trên dưới hai chương là dính liền, không coi trọng một chương lời nói, nhìn chương này không hiểu ra sao.